Chương 33, yêu nghiệt của Loan Loan. Chương 33, yêu nghiệt của Loan Loan. Tô Thần thấy ngày càng nhiều người trong giang hồ lần lượt đến, nhưng hắn lại chẳng quen biết một ai. Người cái bang giờ đã bày biện rất nhiều bàn ghế ở giữa rừng hạnh. Tô Thần thấy những thứ này hẳn là cái bang chuẩn bị cho một số nhân vật quan trọng. Giờ những kẻ đến đều là tiểu tốt, e rằng những tông sư và đại tông sư cũng sắp xuất hiện. Tô Thần cũng tò mò lần này sẽ có những tông sư và đại tông sư nào xuất hiện. Tô Thần hỏi Lý Tầm Hoan ở bên cạnh, "Lý huynh, huynh có biết sẽ có nhân vật quan trọng nào xuất hiện không?" "Ta không biết, ta chỉ đến đại tông dung ngoạn." Lý Tầm Hoan lắc đầu rồi nói với Tô Thần, "Ừm, ngươi không phải người đại tông. Vậy ngươi là người nước nào?" "Ta đến từ Đại Minh." Tô Thần có chút lười biếng dựa vào cây nói, "Ồ, thì ra là vậy, xem ra hai ta đều là những kẻ mới vào giang hồ, người trong giang hồ ở đây ta chẳng quen ai." "Ha ha, ta cũng vậy." Lý Tầm Hoan cũng không lộ thân phận của mình, hắn cảm thấy Tô công tử này cho hắn cảm giác rất khác thường. Nếu không phải Lý Tầm Hoan nhìn ra Tô Thần không biết võ công, hắn nhất định sẽ cho rằng Tô Thần cũng là một cao thủ lẫn mình. "Biểu ca, sao huynh cũng ngồi dưới đất vậy?" Lúc này, Lâm Thi Âm đến bên cạnh Lý Tầm Hoan, có chút kinh ngạc nhìn Lý Tầm Hoan lại cùng vị công tử này ngồi dưới đất trò chuyện, điều này khiến Lâm Thi Âm cảm thấy có chút kinh ngạc, biểu ca của nàng luôn chú ý đến vẻ bề ngoài của mình, lần này sao lại không để ý đến như vậy. Tô Thần nhìn một mỹ nữ xinh đẹp từ phía sau đại thụ đi tới thì có chút kinh ngạc, hắn không ngờ trong một ngày mình lại gặp ba mỹ nữ đỉnh cấp, người nào người nấy đều xinh đẹp hơn người. Lý Tầm Hoan không hề để ý mà nói với Lâm Thi Âm, "Thi Âm, không sao đâu, vị này là Tô công tử, Tô Minh, đây là biểu muội của ta, Lâm Thi Âm." "Lâm Thi Âm, ngươi là Lý Tầm Hoan?" Tô Thần lúc này có chút ngượng ngùng, hắn không ngờ hôm nay tùy tiện gặp một người lại khiến hắn vô cùng kinh ngạc, Sư Phi Huyên và Loan Loan có lẽ đều là cao thủ cấp tông sư. Mà Lý Tầm Hoan này không phải là đại tông sư thì cũng là tồn tại đỉnh phong của tông sư, nhất là phi đao của hắn, e rằng một số đại tông sư cũng khó mà tránh khỏi. "Ơ, Tô Minh lại biết ta?" Lý Tầm Hoan có chút kinh ngạc hỏi Tô Thần. Tô Thần cũng không ngờ thư sinh bên cạnh mình lại là Lý Tầm Hoan, tiểu lý phi đao của Đại Minh ta làm sao có thể không biết, không ngờ tiểu lý phi đao vang danh thiên hạ lại ngồi cùng ta ở đây. Lý Tầm Hoan có chút áy náy nói với Tô Thần, "Tô Minh, mong huynh đừng để ý, ta và biểu muội Lâm Thi Âm chỉ đến đại tống dung ngoạn, không muốn để người khác biết thân phận của ta." Tô Thần cười nói với Lý Tầm Hoan, "Hiểu, cứ yên tâm Lý huynh, ta sẽ không nói ra đâu, nhưng biểu muội của mình quả thật rất xinh đẹp, huynh sau này có thể đối xử tốt với nàng, đừng để những kẻ mang tâm địa xấu xa đến gần biểu muội của mình. Còn tặng huynh một câu, yêu rồi thì không thể từ bỏ, đừng vì bất cứ chuyện gì mà nhường người mình thích cho người khác, trừ phi người đó không yêu mình nữa, nhưng chỉ cần người đó còn yêu mình, huynh không được từ bỏ." Lý Tầm Hoan có chút ngượng bức nhìn Tô Thần hỏi, "Ta sao lại không hiểu ý huynh nói là gì?" Tô Thần suy nghĩ một chút lại nói với Lý Tầm Hoan, "Sau này huynh sẽ hiểu thôi, Lý huynh, hãy nhớ kỹ, sau này phải cẩn thận một người đàn ông họ Long, hắn có thể làm ra chuyện khiến huynh hối hận cả đời, sau này nếu gặp hắn thì hãy giết hắn, đây là lời khuyên của ta dành cho huynh, mong huynh có thể ghi nhớ." Tô Thần rất thích nhân vật Lý Tầm Hoan này, chỉ là sau này Lý Tầm Hoan, tên lúc đó, lại đẩy biểu bội của mình cho Long Tiếu Vân, Tô Thần khi đó vô cùng ghét Lý Tầm Hoan. Giờ Lý Tầm Hoan vẫn chưa làm ra chuyện như vậy, Tô Thần cũng hy vọng thần tượng thời thơ hấu của mình đừng phạm phải sai lầm như vậy nữa. Hy vọng lần này có sự nhắc nhở của mình, Lý Tầm Hoan có thể thực sự ở bên cạnh biểu muội Lâm Thi Âm, đừng để bi kịch như trong phim truyền hình xảy ra. Lâm Thi Âm giờ nhìn Tô Thần với ánh mắt kỳ lạ, "Này, ngươi là tên này không phải là lừa đảo chứ? Sao ngươi biết biểu ca của ta sau này sẽ gặp một người đàn ông họ Long, còn bảo biểu ca ta giết người đàn ông họ Long đó, ngươi không phải là có ý đồ xấu xa chứ?" Tô Thần nhìn Lâm Thi Âm, người phụ nữ ngốc nghếch này thì không có hứng thú để ý đến nàng, "Ngươi thật sự là kiến thức cạn hẹp, ta không có hứng thú nói chuyện với ngươi." Tô Thần lúc xem phim truyền hình đã rất tức giận, lúc Lý Tầm Hoan nhường Lâm Thi Âm cho Long Tiếu Vân, Tô Thần đã vô cùng tức giận, chỉ là không ngờ Lâm Thi Âm, người phụ nữ ngốc nghếch này, lại còn đồng ý, điều này khiến Tô Thần lúc đó suýt chút nữa thì đập vỡ cả điều kiện từ xa. Lâm Thi Âm nghe lời Tô Thần nói thì tức giận chỉ vào Tô Thần mắng, "Ngươi ngươi đúng là đồ hỗn đản, ta chọc đến ngươi sao?" Tô Thần từ trong lòng lấy ra một ít tiền rồi nhét vào tay Lâm Thi Âm nói, "Lâm Thi Âm, ngươi đi chơi một bên đi, ta và biểu ca của ngươi nói chuyện một chút." Lâm Thi Âm nhìn số tiền trong tay mình rồi hất lên người Tô Thần tức giận nói, "Ngươi hỗn đản, ngươi cho ta mấy đồng tiền đồng là có ý gì? Ngươi coi ta là trẻ con sao?" Tô Thần có chút lúng túng lấy ra một ít vàng nói với Lâm Thi Âm, "Ờ, hiểu lầm, ta lấy nhầm, cho ngươi, bên cạnh có bán đồ ăn ngon, ngươi tự đi chơi đi." Lý Tầm Hoan giờ có chút câm nín nhìn Tô Thần và biểu bội của mình, hắn vừa rồi còn đang suy nghĩ những chuyện Tô Thần nói với mình, chỉ là không ngờ chỉ trong chốc lát biểu bội của mình đã cãi nhau với Tô Thần rồi. Lâm Thi Âm nhìn Tô Thần lại muốn cho mình tiền, bảo mình rời đi, nàng liền đẩy tay Tô Thần ra, ngạo nghễ nói, "Hỗn đản, ta mới không cần tiền thối của ngươi, ta cứ không đi, xem ngươi có thể làm gì ta." Mà lúc này, Sư Phi Huyên và Loan Loan đột nhiên sử dụng khinh công đến bên cạnh Tô Thần, Sư Phi Huyên và Loan Loan cũng nhìn thấy bên cạnh Tô Thần xuất hiện một người trong giang hồ, hơn nữa người đó còn cho bọn họ cảm giác uy hiếp rất lớn. Điều này khiến Sư Phi Huyên và Loan Loan vội vàng đến bên cạnh Tô Thần, Tô Thần dù sao cũng là người mà bọn họ mang đến, Sư Phi Huyên và Loan Loan cũng không muốn để Tô Thần thú vị này gặp chuyện. Loan Loan đến bên cạnh Tô Thần liền ôm lấy cánh tay Tô Thần, ủy khuất nói, "Tô Thần, không ngờ chúng ta chỉ rời đi một lát ngươi đã lại câu dẫn một mỹ nữ xinh đẹp, ngươi có lỗi với chúng ta không?" Tô Thần không có vẻ mặt tốt mà hất tay mình ra nói, "Có lỗi, các ngươi còn quay lại làm gì? Ta vừa rồi suýt chút nữa thì chạy chết các ngươi biết không?" Loan Loan thấy Tô Thần dám hung dữ với mình, nàng liền không hề nhượng bộ nói, "Đó là ngươi đáng đợi, ai bảo ngươi không biết võ công." Tô Thần tức giận chỉ vào Loan Loan và Sư Phi Huyên nói, "Ta, các ngươi biết ta không biết võ công còn bắt ta chạy, các ngươi lương tâm không thấy đau sao?" Sư Phi Huyên giờ có chút lúng túng nói với Tô Thần, "Tô Thần, vừa rồi là chúng ta không đúng, chúng ta xin lỗi ngươi." Tô Thần giờ chỉ mong Sư Phi Huyên và Loan Loan lập tức rời khỏi đây, giờ bọn họ đã bị những người xung quanh chú ý, Tô Thần phải khiêm tốn, giờ người ở đây nếu đều nhìn về phía này, mình còn khiêm tốn cái dám. "Không cần đâu, vốn dĩ ta và các ngươi không có quan hệ gì, giờ đã đến rừng hành rồi, chúng ta đường ai nấy đi, chúng ta từ biệt ở đây, các ngươi đi đường của các ngươi, ta đi đường của ta." Loan Loan nước mắt lưng tròng nói với Tô Thần, "Tô Thần, ngươi thật sự muốn làm việc tình như vậy sao? Chẳng lẽ là vì người phụ nữ này sao?" Tô Thần thấy Loan Loan lại muốn làm yêu nghiệt liền nhức đầu đội bằng nói, "Ta, chúng ta không có quan hệ gì đâu, Loan Loan ngươi đừng tùy tiện nói lung tung, chuyện này sẽ gây ra hiểu lầm đấy." Nước mắt của Loan Loan rơi xuống, ủy khuất nói, "Sao lại không có quan hệ gì? Ngươi không ôm ta sao? Chúng ta không cùng nhau cưới ngựa sao? Ngươi rốt cuộc phải như thế nào mới tính là có quan hệ?" "Ta..." Chương 34, Tô Thần ôm trái ôm phải. Chương 34, Tô Thần ôm trái ôm phải. Tô Thần giờ phút này nhìn Loan Loan chỉ muốn đánh chết yêu nữ này, lần này Tô Thần biết rõ dù có nhảy xuống hoàng hà cũng không rửa sạch tội. Tô Thần nhìn ánh mắt của Lý Tầm Hoan và Lâm Thi Âm nhìn mình, trong lòng có chút dở khóc dở cười. Hiện tại, Lý Tầm Hoan và Lâm Thi Âm chắc chắn đã xem hắn là một kẻ vô tình vô nghĩa. Tô Thần nhìn Loan Loan vừa khóc liền khóc cũng không có cách nào, "Được rồi, ta nhận thua, các ngươi muốn ở lại đây thì cứ ở đi." Loan Loan lập tức lau nước mắt, tức giận nói, "Cũng tạm được, Tô Thần, hai người này là ai?" Tô Thần nhìn Loan Loan chỉ vào Lý Tầm Hoan và Lâm Thi Âm nói, "Tiểu Lý Phi Đao Lý Tầm Hoan, người nữ nhân ngốc nghếch này là biểu muội của hắn, Lâm Thi Âm." Lâm Thi Âm nhìn Tô Thần, giận dữ nói, "Tô Thần phải không? Ngươi dựa vào cái gì mà nói ta là một người nữ nhân ngốc nghếch?" Lâm Thi Âm nghe Tô Thần nói mình là một người nữ nhân ngốc nghếch, trong lòng vô cùng tức giận, nàng hiện tại cũng không hiểu vì sao Tô Thần này lại coi thường mình đến đây hình như cũng không đắc tội hắn. Huống hồ, mình xinh đẹp như vậy, tên hỗn đản này chẳng lẽ không phát hiện ra sao? Hơn nữa, lần này mình chắc chắn có thể vào bảng xếp hạng mỹ nữ giang hồ. Chỉ là khi Lâm Thi Âm nhìn thấy Loan Loan và Sư Phi Huyên bên cạnh Tô Thần, trong lòng có chút tự ti, nàng cũng không ngờ tên hỗn đản Tô Thần này lại có hai mỹ nhân xinh đẹp không thua kém mình. Tên hôn đản này chắc chắn đã lừa gạt hai mỹ nhân xinh đẹp này, lần này mình nhất định phải vạch trần bộ mặt thật của tên hôn đản này. Tô Thần nhìn Lâm Thi Âm ngốc nghếch này, liền nháy mắt với Lý Tầm Hoan. "Được rồi, ngươi là một người nữ nhân ngốc nghếch thông minh." Lâm Thi Âm hiện tại tức giận đến mức muốn bóp chết tên hôn đản này, "Đáng chết, ngươi, tên hôn đản, muốn tức chết ta." Lý Tầm Hoan vội vàng kéo Lâm Thi Âm, cười nói, "Thi Âm, Tô Minh chỉ là đang nói đùa với muội, muội đừng coi là thật." Lý Tầm Hoan hiện tại cũng không hiểu, biểu muội của mình luôn rất dịu dàng, nói chuyện cũng nhỏ nhẹ, sao lại gặp Tô Thần rồi lại trở nên lanh lợi như vậy? Hơn nữa, nhìn bộ dạng cứ như đang cãi nhau với người quen, điều này khiến Lý Tầm Hoan có chút tò mò nhìn Tô Thần rồi lại nhìn Lâm Thi Âm. Lâm Thi Âm hiện tại hướng về phía Tô Thần giơ nắm đấm nhỏ đe dọa nói, "Ngươi là một tên hỗn đản, ta hiện tại không muốn để ý đến ngươi, nếu ngươi còn nói ta là đồ ngốc, ta sẽ đánh ngươi, tuy ta không biết võ công, nhưng ta có học qua một ít quyền cước, chỉ với một tên công tử thư sinh yếu đuối như ngươi, ta một quyền có thể đánh ngươi ngã." "Vậy thì cảm ơn ngươi." Tô Thần hướng về phía Lâm Thi Âm làm một động tác tránh xa, không muốn để ý đến nàng. Lâm Thi Âm thấy Tô Thần đối với mình không hề quan tâm, trong lòng tức giận muốn đi đánh hắn, chỉ là nàng bị Lý Tầm Hoan kéo lại, liền hung hăng trừng mắt với Tô Thần, lớn tiếng nói, "Đáng chết, biểu ca, huynh thả ta ra, tên hỗn đản này không dạy dỗ một chút trong lòng ta không cam tâm." Lý Tầm Hoan hiện tại đối với hai người này cũng hết cách, Lý Tầm Hoan hiện tại nhìn Tô Thần và biểu muội của mình có lẽ là không hợp nhau, sau này vẫn nên để họ ít gặp mặt nhau thì hơn. "Tô Minh, hai vị này là hồng nhan tri kỷ của huynh sao?" Loan Loan và Sư Phi Huyên ở bên cạnh nhìn Lý Tầm Hoan, trong lòng có chút mờ mịt, bọn họ không ngờ Đại Minh Đại Tông sư tiểu Lý Phi Đao Lý Tầm Hoan lại quen biết Tô Thần. Hơn nữa, hiện tại nhìn lại, quan hệ của họ dường như còn rất tốt, điều này khiến Loan Loan và Sư Phi Huyên đều có chút khó tin, một tiên thiên đại tông sư và một người không biết võ công lại xưng huynh gọi đệ, điều này khiến Loan Loan và Sư Phi Huyên đều có chút ngây người. Không sai, Lý Minh quả nhiên là có mắt nhìn. Tô Thần quay đầu lại, nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Sư Phi Huyên và Loan Loan trong lòng cảm thấy buồn cười, Tô Thần đến bên cạnh bọn họ, mỗi tay ôm một người Loan Loan và Sư Phi Huyên vào lòng. Hiện tại ở đây đã có rất nhiều người đang nhìn, Tô Thần cũng không để ý nhiều như vậy, lần này mình đã bị yêu nữ và tiền tử này hại chết rồi, hiện tại mình cũng không thể chịu thiệt, Tô Thần liền muốn chiếm tiện nghi của Loan Loan và Sư Phi Huyên. Sư Phi Huyên bị Tô Thần ôm lấy, muốn dây rủa ra, chỉ là Tô Thần ôm chặt lấy eo nàng, nàng cũng có chút áy náy vì vừa rồi để Tô Thần bỏ chạy. Hơn nữa, Sư Phi Huyên cũng muốn tìm hiểu về Tô Thần, Sư Phi Huyên suy nghĩ một chút, liền không dây rủa nữa, nhưng nếu Tô Thần động tay động chân với nàng thì lại là chuyện khác. Loan Loan thì không hề dây rủa, thậm chí còn dựa vào lòng Tô Thần, điều này khiến Loan Loan nhớ lại cảm giác Tô Thần ôm mình trên lưng ngựa, hiện tại nàng lại cảm thấy cảm giác trước đây, điều này khiến Loan Loan cảm thấy vô cùng thoải mái và an toàn, thậm chí mùi hương nam tính tỏa ra từ cơ thể Tô Thần cũng khiến Loan Loan có chút mê man. Mà lúc này, trong rừng hạnh, hầu hết mọi người đều đang nhìn về phía Tô Thần, bọn họ đều không ngờ ở đây lại có ba mỹ nữ tuyệt sắc. Chỉ là những mỹ nữ này dường như đều đã có chủ, đặc biệt là nhìn thấy Tô Thần ôm hai mỹ nữ tuyệt sắc, điều này khiến những người trong giang hồ ở đây hận không thể thay thế. Đại Tống, nam cái bang bang chủ Hồng Thất Công đến. Lúc này, một số nhân vật quan trọng cũng bắt đầu lần lượt xuất hiện, Hồng Thất Công dẫn theo một số người của Nam Cái Bang đến vị trí ở giữa rồi ngồi xuống một bên, những người của Cái Bang đứng sau lưng hắn. Đại Minh, Nam Y phái Diệt Tuyệt Sư Thái đến. Lúc này, một ni cô già dẫn theo một đám ni cô trẻ tuổi đi vào. Đại Tống, Thiếu Lâm Tự Huyền Tử Phương trưởng đến. Đại Tống, Đào Hoa Đảo, đảo chủ Hoàng Dược Sư đến. Kim Quốc, Tiểu Vương Gia, Hoàn Nhan Khang đến. Mông Cổ, Tiểu Quận Chúa, Triệu Mẫn đến. Đại Minh, Võ Đăng Phái, Tống Viên Tiểu đến. Đại Thủy, Thiên Đao Chi Đệ Tống Chi đến. Đại Lý, Trấn Nam Vương, Đoàn Chính Tuần đến. Tô Thần ôm Loan Loan và Sư Phi Huyên nhìn những cái tên quen thuộc lần lượt xuất hiện, trong lòng có chút ngây người, hắn không ngờ một đại hội cái bang nhỏ nhoi lại xuất hiện nhiều bang phái và một số nhân vật quan trọng của các quốc gia như vậy. Tô Thần hiện tại nghĩ đến lần này chắc chắn không chỉ có chuyện của Tiểu Phong, chắc chắn còn có những chuyện khác sẽ xảy ra. Tô Thần nhìn Lý Tầm Hoan bên cạnh hỏi, Lý Minh, lần này đại hội cái bang sao lại có nhiều bang phái võ lâm và một số nhân vật quan trọng của các quốc gia đến vậy? Lý Tầm Hoan hiện tại cũng rất tò mò về đại hội cái bang lần này những cao thủ tông sư xuất hiện có chút nhiều, Lý Tầm Hoan hiện tại cũng không rõ đã xảy ra chuyện gì mà khiến những cao thủ tông sư này xuất hiện ở đây. Không rõ, Tô Minh, huynh là người của Đại Tống, chẳng lẽ không nghe thấy gì sao? Tô Thần lắc đầu nói, ta chỉ nghe nói lần này Bắc cái bang muốn có mưu đồ gì đó với bang chủ của họ là Kiều Phong, những chuyện khác ta cũng không rõ. Lý Tầm Hoan nhìn những cao thủ lần lượt xuất hiện này nói, vậy chúng ta cứ chờ xem, có lẽ lần này đại hội cái bang sẽ xảy ra chuyện lớn gì đó. Thân nhân tân thư, cầu cất giữ, cầu nguyện phiếu, cầu hoa tươi. Chương 35, sự tò mò của Chu Chỉ Nhược. Chương 35, sự tò mò của Chu Chỉ Nhược. Tô Thần cũng nhìn lại những bang phái vừa xuất hiện. Giờ đây, Tô Thần không còn quan tâm vì sao những cao thủ này lại xuất hiện ở đây. Lần này, hắn chỉ đến để xem náo nhiệt, bất kể chuyện gì xảy ra cũng chẳng liên quan gì đến hắn. Biu Biu thấy Tô Thần dường như quen biết những cao thủ vừa xuất hiện, liền hứng thú hỏi, Tô Thần, những người ở đây ngươi đều quen biết sao? Tô Thần xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo của Biu Biu rồi cười nói, ta chỉ biết tên của họ, còn người thì cũng là lần đầu gặp mặt. Biu Biu tức giận gạt tay Tô Thần ra, nghi hoặc hỏi, ngươi không phải người trong giang hồ, sao lại biết tên những người này? Chắc. Tô Thần thấy Biu Biu cứ muốn hỏi han thông tin của mình, liền đánh vào mông nàng một cái, nói, ngươi hỏi nhiều như vậy làm gì? Ta không phải người trong giang hồ thì không được biết tên những người này sao? Tô Thần đánh mông Biu Biu xong thì có chút hối hận, hắn quên mất Biu Biu, tiểu yêu nữ này rất thù dai. Xem ra sau đại hội cái bang lần này, mình phải nhanh chóng chuẩn đi, nếu không thì tiểu yêu nữ này chắc chắn sẽ không tha cho mình. Tuy nhiên, cảm giác khi đánh mông Biu Biu thật sự rất tốt. Biu Biu lúc này mặt đỏ bừng, tức giận nói, ngươi dám đánh mông ta. Sư Phi Huyên giờ cũng đỏ mặt, không dám nhìn Tô Thần, nàng cũng sợ Tô Thần sẽ đánh mông mình, nếu Tô Thần đánh vào mông mình thì thật mất mặt. Lý Tầm Hoan thì làm bộ như không biết gì, nhìn những cao thủ võ lâm ở giữa Hạnh Tử Lâm. Lâm Thi Âm đỏ mặt trừng mắt nhìn Tô Thần, giờ đây nàng càng tin Tô Thần không phải là người tốt, hắn lại dám đánh mông nữ nhân trước mặt mọi người, tên hôn đản này nhất định là kẻ háo sắc. Tô Thần nhỏ giọng bên tai Biu Biu nói, Biu Biu, giờ ngươi là nữ nhân của ta đánh mông ngươi thì sao, nếu ngươi không phục thì ta lại đánh. Biu Biu lúc này mặt mày đỏ bừng, trừng mắt nhìn Tô Thần, đe dọa, hôn đản, đợi sự việc lần này kết thúc, ta sẽ dạy dỗ ngươi thật tốt. Trên chỗ ngồi trung tâm của cái bang, một số người quen biết nhau giờ đây đang chào hỏi và trò chuyện. Trong phái Nam Y, một nữ nhân xinh đẹp nói với một nữ nhân rất xinh đẹp ngồi phía trước, Chu Chỉ Nhược, ngươi xem Tống Thanh Thư của phái võ đang cứ nhìn ngươi chằm chằm, giữa các ngươi không có gì sao? Chu Chỉ Nhược nhìn Tống Thanh Thư, sắc mặt không đổi, nói, Đinh sư tỷ, ta không quen biết Tống Thanh Thư của phái võ đang, những lời này sau này đừng nói nữa. Đinh Mẫn Quân cười nói với Chu Chỉ Nhược, ha ha, ai mà biết được? Nếu các ngươi không có quan hệ gì, tại sao Tống Thanh Thư cứ nhìn ngươi? Đinh Mẫn Quân rất mong Chu Chỉ Nhược và Tống Thanh Thư ở bên nhau, như vậy sau này trưởng môn phái Nga Mi chắc chắn là mình. Nếu Chu Chỉ Nhược cứ ở lại phái Nga Mi, sư phụ cũng rất thích Chu Chỉ Nhược, thì mình vĩnh viễn không có cơ hội được làm trưởng môn. Diệt Tuyệt sư thái ngồi phía trước nghe lời của Đinh Mẫn Quân, nhìn Chu Chỉ Nhược và Tống Thanh Thư, liền quát Đinh Mẫn Quân, Mẫn Quân, con câm miệng, giờ là lúc nói những lời này sao? Chỉ Nhược nói không quen biết thì chắc chắn là không quen biết, sau này con đừng hỏi những chuyện này nữa. Dạ, sư phụ. Đinh Mẫn Quân thấy sư phụ vẫn luôn bảo vệ Chu Chỉ Nhược thì có chút bất mãn, giờ sư phụ chuyện gì cũng để Chu Chỉ Nhược làm, điều này rõ ràng là đang bồi dưỡng Chu Chỉ Nhược làm trưởng môn đời tiếp theo của phái Nam Y. Điều này khiến Đinh Mẫn Quân không biết làm sao để sư phụ thay đổi chủ ý mà Chu Chỉ Nhược quay đầu lại, đột nhiên nhìn những người dưới gốc cây to bên cạnh, Chu Chỉ Nhược giờ rất muốn biết những người đó là ai, sao lại có ba nữ nhân xinh đẹp đến vậy. Chu Chỉ Nhược đến bên cạnh Diệt Tuyệt sư thái, nhỏ giọng nói, "Sư phụ, con muốn đi dạo bên cạnh một chút." Diệt Tuyệt sư thái nhìn đệ tử xuất sắc của mình, cười nói, "Ừ, đi đi, đừng đi xa quá, lát nữa đại hội cái bang sẽ bắt đầu." Chu Chỉ Nhược vui vẻ chỉ vào gốc cây to bên cạnh, nói, "Sư phụ, con sẽ đến dưới gốc cây to bên cạnh muốn làm quen với những người đó." Diệt Tuyệt sư thái nhìn mấy người nam thanh nữ tu dưới gốc cây to, nói, ồ, mấy người trẻ tuổi đó không tồi, con có thể đi làm quen. Diệt Tuyệt sư thái không ngờ tiểu Lý Phi Đao Lý Tầm Hoan của Đại Minh cũng đến đây, tiểu Lý Phi Đao Lý Tầm Hoan này là cao thủ đại tông sư, nếu Chỉ Nhược có thể kết bạn với Lý Tầm Hoan, thì sau này cũng có lợi cho phái Nam Y. Dạ, sư phụ. Đinh Mẫn Quân thấy Chu Chỉ Nhược đi về hướng đó, cũng nhìn thấy mấy người ở đó, Đinh Mẫn Quân không ngờ dưới gốc cây to lại có mấy nữ nhân còn xinh đẹp hơn cả Chu Chỉ Nhược, điều này khiến Đinh Mẫn Quân cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Ít nhất ở đây Chu Chỉ Nhược không phải là người xinh đẹp nhất, giờ Đinh Mẫn Quân rất hứng thú với hai công tử bên cạnh mấy nữ nhân xinh đẹp kia. Bên cạnh phái Nam Y, một nữ nhân xinh đẹp ngồi đó nhìn những cao thủ võ lâm xung quanh. Lúc này, một hộ vệ đứng sau nữ nhân xinh đẹp này nói với nàng, "Quận chúa, cao thủ võ lâm Trung Nguyên thật sự nhiều hơn so với chúng ta ở Mông Cổ, nếu chúng ta đối phó với những cao thủ trung nguyên này, có lẽ sẽ không thành công. Nữ nhân xinh đẹp này cười nói, sợ gì? Chúng ta đâu phải là bây giờ đối phó với những cao thủ trung nguyên này, giờ chúng ta chỉ là xem kịch, đại hội cái bang lần này chắc chắn không đơn giản. Hộ vệ có chút nghi hoặc hỏi, vậy quận chúa đến đây là để xem kịch? Chúng ta không đi quấy rối đại hội lần này sao? Nữ nhân xinh đẹp lắc đầu nói, không, cao thủ ở đây quá nhiều, lần này chúng ta không mang theo cao thủ đến, nếu chúng ta đi quấy rối, e rằng sẽ không đáng. Lúc này một công tử tuấn tú dẫn theo một số hộ vệ đến đây nói, Triệu Mẫn quận chúa, tại hạ là Hoàn Nhan Khang của Kim Quốc, không biết có thể cùng quận chúa ngồi ở đây không? Triệu Mẫn nhìn tiểu vương gia Kim Quốc này, khinh thường nói, tiểu vương gia Kim Quốc Hoàn Nhan Khang, ngươi nên về đi, sau này có còn Kim Quốc hay không còn chưa biết được. Triệu Mẫn giờ đã biết Kim Quốc không dùng được bao lâu nữa sẽ bị Mông Cổ diệt, giờ tiểu vương gia Kim Quốc này còn đến đây hóng chuyện, thật là không biết sống chết. Ngươi hử, thật không biết điều. Hoàn Nhan Khang sắc mặt xanh mét, mắng một câu rồi rời đi. Muốn chết. Hộ vệ của Triệu Mẫn thấy Hoàn Nhan Khang dám nói chuyện với quận chúa như vậy, muốn dạy dỗ tiểu vương gia Kim Quốc này một phen. Triệu Mẫn ngăn cản thuộc hạ của mình, không hề để ý nói, "A đại, thôi đi, lần này cứ tha cho hắn, sau này còn nhiều cơ hội dạy dỗ hắn." "Dạ, quận chúa." Người mới sách mới. Cấu hoa. Cấu nguyện phiếu. Cấu cất giữ chương 36, Tô Thần đắc ý quên mình chương 36, Tô Thần đắc ý quên mình. Triệu Mẫn đột nhiên thấy những người xung quanh đều vô tình hay hữu ý nhìn về phía bên cạnh, nàng liền ngẩng đầu nhìn. Lúc này nàng phát hiện dưới một cây đại thụ có ba tuyệt sắc mỹ nữ, hơn nữa ba mỹ nữ này dường như còn có chủ, thậm chí một công tử ca trẻ tuổi lại còn ôm hai mỹ nữ tuyệt sắc. Điều này khiến Triệu Mẫn vô cùng tò mò, phải biết rằng những mỹ nữ xinh đẹp như vậy nếu không có người bảo vệ, e rằng một số kẻ bại hoại trong giang hồ ở đây sẽ ra tay cướp đoạt. Triệu Mẫn nhìn công tử ca kia liền muốn biết thân phận của hắn. Triệu Mẫn đứng dậy nói với hộ vệ, các ngươi ở đây đợi ta, ta đi xem bên cạnh một chút. A đại nhìn xung quanh có rất nhiều người trong giới võ lâm liền lo lắng nói, quận chúa, ở đây cao thủ võ lâm quá nhiều, chúng ta vẫn nên cùng người đi thôi. Triệu Mẫn lắc đầu nói, không cần, ta chỉ ở bên cạnh, có chuyện gì các ngươi cũng có thể nhanh chóng đến. Vâng, quận chúa, vậy quận chúa cẩn thận một chút, có chuyện gì thì cứ gọi chúng ta. Triệu Mẫn vất tay rồi trực tiếp đi về phía cây đại thụ bên cạnh. Tô Thần lúc này cũng đã buông tha cho Anh và Sư Phi Huyền, thậm chí Tô Thần còn dùng một nén vàng để người bên cạnh mua một số bàn ghế, thậm chí còn có cả trà. Tô Thần nhìn những thứ mà mình dùng vàng để người ta mua, liền lắc đầu, quả nhiên có tiền thì đi đâu cũng là đại gia. Lâm Thi Âm ngồi xuống hiếm khi khen ngợi Tô Thần một câu, lần này ngươi làm cũng tệ. Không nghĩ tới ngươi lại là một công tử nhà giàu, ta đây cũng cho ngươi một chút mặt mũi mà ngồi xuống. Sì, ta cần ngươi cho ta mặt mũi sao? Hai bà xã của ta còn hơn cả ngươi ấy chứ. Sư Phi Huyên nghe Tô Thần nói liền đỏ mặt, nàng không ngờ Tô Thần lại lén lút nắm tay mình, điều này khiến Sư Phi Huyên bây giờ cũng không biết có nên hất tay Tô Thần ra hay không. Oanh Oanh nhìn thấy Tô Thần nắm tay Sư Phi Huyên liền vươn tay nắm lấy tay còn lại của Tô Thần, bây giờ Oanh Oanh vô cùng tức giận, nàng không ngờ Tô Thần tên hỗn đản này lại nắm tay Sư Phi Huyên, tiểu nhi cô mà không nắm tay mình. Điều này khiến Oanh Oanh bây giờ hận không thể lập tức đánh tên hôn đản này một trận. Tô Thần thấy Oanh Oanh nắm lấy mình liền cười cười nắm chặt bàn tay nhỏ bé của Oanh Oanh. Vừa rồi Tô Thần nắm tay Sư Phi Huyên là do đã quen, trước đây Kinh Nghe ngồi ở bên trái mình, chỉ cần Kinh Nghe ngồi bên cạnh mình, Tô Thần sẽ nắm tay nàng. Vừa rồi Tô Thần cũng là theo thói quen mà xem Sư Phi Huyên là Kinh Nghe. Chỉ là không ngờ Sư Phi Huyên, tiểu cô nương này lại không phản đối mình nắm tay nàng. Điều này khiến Tô Thần cảm thấy có chút khó tin, dù sao khi xem phim truyền hình, Sư Phi Huyên là một người con gái không có tình cảm nam nữ, nàng ngoài việc hoàn thành những việc mà sư phụ giao phó, căn bản không có tình cảm nam nữ gì cả. Mà Oanh Oanh, tiểu yêu nữ này thấy mình nắm tay Sư Phi Huyên, nàng ta bây giờ chắc chắn là ghen rồi, nếu không đánh chết nàng cũng không nắm tay mình. Điều này có lẽ là do tiểu yêu nữ muốn cái gì cũng phải so với Sư Phi Huyên, bất quá lần này thì mình hơi rồi, có lợi mà không chiếm thì thật là đáng tiếc. Lâm Thi Âm thấy Tô Thần tên hôn đản này lại không biết tốt xấu, liền tức giận, ngực phập phồng mắng, hôn đản, ngươi đúng là một tên hôn đản không biết tốt xấu. Tô Thần trừng mắt nhìn ngực Lâm Thi Âm, rồi ho nhẹ một tiếng nói, khụ, đồ ngốc, ngươi còn mắng ta, cẩn thận phu nhân của ta không khách khí với ngươi. Lâm Thi Âm đứng dậy chỉ vào Tô Thần tức giận nói, ngươi nếu là đàn ông thì đến đây đánh với ta. Sì, hảo nam tử không đánh với nữ nhân. Tô Thần ngồi bất động nói với Lâm Thi Âm. Tô Thần bây giờ cũng không biết mình có đánh lại Lâm Thi Âm hay không, nếu mình không dùng thuần di, có lẽ thật sự không đánh lại người đàn bà Lâm Thi Âm này. Hắn chưa từng học võ, thậm chí một số quyền cước hắn cũng không biết, Lâm Thi Âm này dù sao cũng đã học qua một số quyền cước, mặc dù Lâm Thi Âm không đánh lại những người trong giới võ lâm, nhưng muốn đối phó với mình chắc cũng không phải là chuyện khó. Lâm Thi Âm khinh thường nói với Tô Thần, nhát gan chính là nhát gan, nói cao thượng cao cả có ích lợi gì. Lý Tầm Hoan bây giờ đã hoàn toàn bị Lâm Thi Âm làm cho kinh ngạc, hắn không ngờ Lâm Thi Âm bây giờ đã hoàn toàn buông bỏ bản thân, sự dịu dàng hiền thục trước đây của nàng không biết đã bị nàng vứt bỏ ở đâu, bây giờ giống như một người khác vậy. Lý Tầm Hoan kéo Lâm Thi Âm rồi trách mắng nàng, Thi Âm, nói chuyện văn minh một chút, hôm nay ngươi làm sao vậy, hình như đã thay đổi một người, nếu không phải ở bên cạnh ngươi ta còn tưởng ngươi là một Lâm Thi Âm giả mạo đấy. Lâm Thi Âm tức giận bị Lý Tầm Hoan kéo ngồi xuống nói, biểu ca, Tô Thần này quá đáng ghét, ta mà không dạy dỗ hắn, e rằng buổi tối ta sẽ bị tức mà không ngủ được. Tô Thần nhìn Lâm Thi Âm bất lực với mình liền tiếp tục chọc tức nàng, ngủ không được thì ngươi có thể đi đếm sao, ngươi mà cứ đếm mãi chắc chắn có thể ngủ được. Oanh Oanh vừa mới uống một ngụm trà nghe Tô Thần nói liền bị sặc, phụt, khụ khụ khụ, Tô Thần, ngươi tên hôn đản bây giờ đừng có mà nói nữa. Sư Phi Huyên cũng có chút buồn cười nhìn Tô Thần, Sư Phi Huyên cũng không ngờ Tô Thần lại không hợp với biểu muội của Lý Tầm Hoan như vậy, bọn họ cứ hê nói chuyện là lại cãi nhau. Lý Tầm Hoan nhìn Tô Thần và Lâm Thi Âm rồi không quan tâm đến bọn họ nữa, hắn lấy rượu của mình ra uống. Lý Tầm Hoan nhìn hai người phụ nữ bên cạnh Tô Thần rồi hỏi, "Tô Minh, hai vị muội muội này ngươi còn chưa giới thiệu cho ta biết?" Tô Thần lúc đầu không phản ứng kịp, chỉ đến khi Hoành Hoành véo hắn một cái Tô Thần mới phản ứng lại. Tô Thần lập tức ôm Sư Phi Huyên và Hoành Hoành rồi giới thiệu với Lý Tầm Hoan, "Ừ, ồ, vị này là thê tử của ta Sư Phi Huyên, vị này cũng là thê tử của ta Hoành Hoành, bây giờ bọn họ đang tranh giành ai là đại phu nhân ai là nhị phu nhân, cho nên bọn họ có chút không hợp nhau, Lý Minh ngươi đừng để ý." Lý Tầm Hoan nghe bọn họ là Sư Phi Huyên và Hoành Hoành, liền biết bọn họ là Sư Phi Huyên của Từ Hàng Tĩnh Trai và Hoành Hoành của Âm Quỷ phái, vốn dĩ Lý Tầm Hoan đã biết hai người bọn họ đều là tông sư cao thủ, chỉ là không ngờ bọn họ lại là thánh nữ Sư Phi Huyên của chính phái Từ Hàng Tĩnh Trai và yêu nữ Hoành Hoành của Tà phái Âm Quỷ phái. Điều này khiến Lý Tầm Hoan vô cùng khâm phục Tô Thần, hắn không ngờ Tô Thần lại có thể cùng lúc thu phục cả thánh nữ và yêu nữ. Lý Tầm Hoan bây giờ cũng không biết Tô Thần có biết thân phận của Sư Phi Huyên và Hoành Hoành hay không, nếu Tô Thần sau này phụ lòng Sư Phi Huyên và Hoành Hoành, e rằng Tô Thần chết cũng không biết chết như thế nào. Lý Tầm Hoan nhìn Tô Thần cười cười nhắc nhở nói, "Tô Minh, sau này ngươi phải đối xử thật tốt với thê tử của mình, ngàn bạn lần đừng phụ lòng các nàng." Tô Thần ôm Sư Phi Huyên và Hoành Hoành rồi mỗi người hôn một cái nói, "Thê tử của ta, đương nhiên ta phải đối xử thật tốt với các nàng rồi, ta dựa vào, ta đi mua đồ ăn ngon cho các ngươi đây." Tô Thần bây giờ có chút đắc ý quên mình, hắn hôn Sư Phi Huyên và Hoành Hoành xong mới nghĩ đến bọn họ không phải là thê tử của mình, Tô Thần bây giờ trên đầu đã đổ mồ hôi. Tô Thần nghĩ nghĩ liền thấy không thể ở lại đây được nữa, phải nhanh chóng rời đi, nếu không hắn không bị Sư Phi Huyên dùng kiếm chém, thì cũng bị Hoành Hoành xé xác. Chương 37, Châu Chỉ Nhược và Triệu Mẫn đến chương 37, Châu Chỉ Nhược và Triệu Mẫn đến Tô Thần vừa đứng dậy đã muốn chạy trốn, chỉ là chưa kịp chạy đã bị Yêu Yêu và Sư Phi Huyên kéo lại, một người trái, một người phải. Tô Thần nhìn Sư Phi Huyên mặt mày lạnh như tiền và Yêu Yêu cười hề hề, đầu liền đổ mồ hôi. Bàn tay Sư Phi Huyên hiện tại đã đặt lên thanh sắc không kiếm trên bàn, nàng cũng đang do dự không biết có nên giết chết Tô Thần, kẻ đã làm nhục thanh danh của mình hay không. Tuy Tô Thần không biết võ công, nhưng Sư Phi Huyên cảm thấy ở cùng hắn có chút vui vẻ, nàng không cần phải nghĩ đến việc tu luyện và hoàn thành nhiệm vụ của sư phụ mỗi ngày, hơn nữa Tô Thần nói chuyện cũng rất thú vị. Tô Thần hoàn toàn không hề sợ hãi trước mặt nàng và Yêu Yêu, những người trong giang hồ, thậm chí còn thường xuyên giáo huấn cả hai. Sư Phi Huyên nhìn Tô Thần rồi thở dài, không ra tay với hắn. Yêu Yêu thì nhìn Tô Thần với vẻ mặt tươi cười, nhưng trong lòng nàng cũng không hề bình tĩnh. Nàng cũng muốn giết chết tên hôn đản này, nhưng nghĩ đến những chuyện đã trải qua cùng Tô Thần trong những ngày qua, nàng lại không nỡ xuống tay. Hiện tại nàng và Sư Phi Huyên đều đã bị tên hôn đản này hôn, Yêu Yêu vẫn không muốn giết Tô Thần, nàng hiện tại còn phải để phòng Sư Phi Huyên ra tay với Tô Thần, chỉ là nàng thấy Sư Phi Huyên chỉ vớt ve thanh sắc không kiếm của mình mà không có động tĩnh gì, điều này khiến Yêu Yêu nhìn Sư Phi Huyên có chút tò mò. Nàng không hiểu ni cô nhỏ này hôm nay làm sao vậy, chẳng lẽ ni cô nhỏ này thích Tô Thần, tên hôn đản này rồi sao? Điều này không được, Tô Thần tuy có chút hôn đản, nhưng Tô Thần là người nàng quen biết trước, không thể để ni cô nhỏ này cướp mất Tô Thần được. Lý Tầm Hoan nhìn Sư Phi Huyên và Yêu Yêu, cũng không biết rốt cuộc quan hệ giữa họ và Tô Thần là gì. Vừa rồi Sư Phi Huyên và Yêu Yêu đều lộ ra sát khí. Nếu không phải sắc mặt Sư Phi Huyên và Yêu Yêu đều không đúng, Lý Tầm Hoan còn tưởng rằng mình đã cảm nhận sai. Đương nhiên, nếu Sư Phi Huyên và Yêu Yêu thật sự muốn ra tay với Tô Thần, Lý Tầm Hoan cũng sẽ ra tay ngăn cản. Lý Tầm Hoan nhìn Tô Thần đang ngồi ngay ngắn trên ghế, nói, "Tô Minh, ở đây có trả là được rồi, không cần đi mua gì ăn đâu." "Ồ, à, được." Tô Thần hiện tại cũng không dám nhìn Sư Phi Huyên và Yêu Yêu nữa. Hiện tại hắn dồn hết tinh thần lực chú ý đến Sư Phi Huyên và Yêu Yêu, nếu Sư Phi Huyên và Yêu Yêu muốn giết mình, Tô Thần cũng chỉ có thể dùng thuấn di trốn thoát, hắn tuyệt đối sẽ không ở lại đây chờ chết. Lâm Thi Âm hiện tại có chút không hiểu quan hệ giữa Tô Thần, tên hôn đản này, với Sư Phi Huyên và Yêu Yêu. Vừa rồi khi Tô Thần hôn Sư Phi Huyên và Yêu Yêu, Lâm Thi Âm rõ ràng cảm thấy bầu không khí có chút không đúng. Hơn nữa hiện tại Sư Phi Huyên và Yêu Yêu cũng rõ ràng không đúng, dường như muốn giết Tô Thần vậy, chỉ là Tô Thần, tên đàn ông thối này có gì tốt chứ? Lâm Thi Âm nhìn Sư Phi Huyên và Yêu Yêu, tò mò hỏi, "Sư Phi Huyên, Yêu Yêu, ta là Lâm Thi Âm, các ngươi và Tô Thần, tên xấu xa này, là quan hệ gì vậy? Ta cảm thấy các ngươi không giống phu thê." Yêu Yêu nhìn Tô Thần đang căng thẳng, liền cười nói, "Ha ha, chúng ta là vị hôn thê của Tô Thần." Lâm Thi Âm nhìn Sư Phi Huyên và Yêu Yêu, nói, "Các ngươi sao lại là vị hôn thê của tên hôn đản này, các ngươi cũng là người trong giang hồ, Tô Thần, tên hôn đản này, không biết võ công, các ngươi đừng làm vị hôn thê của hắn, Tô Thần, tên xấu xa này, nhìn là biết không phải người tốt." Sư Phi Huyên hiện tại cúi đầu, không cho người khác nhìn thấy mặt mình, hiện tại nàng đỏ mặt tiến hai, muốn giết chết Yêu Yêu, con yêu nữ này, nàng nói gì không hay, sao lại nói rằng họ là vị hôn thê của Tô Thần chứ? Yêu Yêu có chút tinh lịch kéo Tô Thần, rồi nói với Lâm Thi Âm một cách cay đắng, "Chúng ta cũng không muốn làm vị hôn thê của hắn, chỉ là tên hôn đản này luôn không chịu giải trừ hôn ước, chúng ta cũng không thể dùng kiếm kể vào cổ hắn mà uy hiếp hắn được." Lâm Thi Âm nhìn Tô Thần, tức giận hỏi, "Tô Thần, ngươi vì sao không giải trừ hôn ước với họ? Hiện tại ngươi hãy giải trừ hôn ước với Yêu Yêu, Sư Phi Huyên đi." "Ta..." Tô Thần muốn nói hắn và Sư Phi Huyên, Yêu Yêu có cái dám gì là hôn ước, chỉ là đột nhiên thấy Sư Phi Huyên và Yêu Yêu trừng mắt nhìn mình, Tô Thần liền có chút ngớ người. Hắn hiện tại không biết Sư Phi Huyên và Yêu Yêu trừng mắt nhìn mình là muốn mình giải trừ cái hôn ước giả này, hay là không giải trừ cái hôn ước giả này. "Ngươi sao?" Lâm Thi Âm thấy Tô Thần chỉ nói một chữ rồi không nói nữa, điều này khiến Lâm Thi Âm tiếp tục hỏi. Tô Thần hiện tại không dám nói bừa, hiện tại chỉ có thể đánh trống lảng, đem chuyện này qua loa cho xong, không có gì, không có gì. Chào mọi người, ta là Châu Chỉ Nhược của phái Nga Mi, ta có thể ngồi ở đây không? Chào mọi người, ta là Triệu Mẫn, người Mông Cổ. Lúc này, đột nhiên có hai mỹ nữ đến chỗ Tô Thần và Lý Tầm Hoan, họ lần lượt giới thiệu về bản thân mình. Mà lúc này ở Hạnh Tử Lâm, tất cả mọi người đều đang nhìn về phía này, điều này khiến Tô Thần và Lý Tầm Hoan đều có chút không được tự nhiên. Tô Thần muốn khiêm tốn đến đây xem đại hội cái bang, hắn chỉ muốn giống như một người qua đường xem một chút rồi chuẩn bị đi tìm Lý Thu Thủy, chỉ là hiện tại ở Hạnh Tử Lâm này, mọi người cơ bản đều đã chú ý đến đây, như vậy còn khiêm tốn cái gì nữa? Lý Tầm Hoan lần này vốn là đến du ngoạn, hắn cũng không muốn để người khác chú ý đến mình, chỉ là hiện tại e rằng đã có người trong giang hồ nhận ra hắn, hắn nhìn Tô Thần, liền muốn lập tức rời khỏi đây. Chỉ là hắn phát hiện Tô Thần cũng đang nhìn mình, Lý Tầm Hoan cũng hiểu ra, Tô Thần cũng muốn rời đi, Lý Tầm Hoan lúc này lại không muốn rời đi nữa, hắn hiện tại chỉ muốn xem rốt cuộc Tô Thần là thân phận gì, vì sao thấy người ở đây nhìn hắn thì hắn lại muốn rời đi. Lâm Thi Âm thấy lại có hai mỹ nữ tuyệt sắc đến, liền rất vui vẻ, nàng không ngờ lần này lại có nhiều phụ nữ xinh đẹp đến tham gia đại hội cái bang như vậy. Chào mọi người, ta là Lâm Thi Âm, đây là Yêu Yêu, Sư Phi Huyên, còn có biểu ca của ta, các ngươi cũng ngồi xuống đi. Lâm Thi Âm liền giới thiệu Lý Tầm Hoan và những người khác với Châu Chỉ Nhược và Triệu Mẫn, chỉ là nàng cố ý bỏ qua Tô Thần. Lâm Thi Âm chính là cố ý không giới thiệu Tô Thần, nàng hiện tại nhìn thấy Tô Thần liền rất tức giận, hiện tại nàng muốn Tô Thần lập tức rời khỏi đây, để hắn, tên háo sắc này, đừng có những suy nghĩ không đúng với những người đẹp vừa đến. Chỉ là đột nhiên Lâm Thi Âm nghĩ đến mình cũng là một mỹ nữ xinh đẹp à, Tô Thần, tên hôn đàn này, vì sao không có những suy nghĩ khác với mình? Hơn nữa Tô Thần còn dường như rất ghét mình, điều này khiến tâm tình của Lâm Thi Âm trong nháy mắt không tốt. Tô Thần hiện tại thấy Lý Tầm Hoan không để ý đến mình, liền hề phải nằm sấp xuống bàn, hiện tại một mình Tô Thần khẳng định không đi được, Sư Phi Huyên và Yêu Yêu khẳng định sẽ không để mình rời đi. Tô Thần hiện tại chỉ có thể giảm bớt sự tồn tại của mình, Lâm Thi Âm không giới thiệu mình, hắn còn mong Lâm Thi Âm đừng giới thiệu mình, tốt nhất là Châu Chỉ Nhược và Triệu Mẫn coi hắn như một người qua đường không quan trọng. Lúc này Sư Phi Huyên và Yêu Yêu nhìn Lâm Thi Âm, liền nhíu mày, chỉ là họ nghĩ đến Tô Thần, tên hôn đàn đó, luôn không đứng đắn, Lâm Thi Âm không giới thiệu hắn cũng là đúng. Cảm ơn. Đa tạ. Người mới, sách mới. Cấu hoa. Cầu nguyện phiếu. Cầu cất giữ. Chương 38, Tiểu Phong bị chặn giết. Chương 38, Tiểu Phong bị chặn giết. Châu Chỉ Nhược và Triệu Mẫn ngồi xuống rồi nhìn ba người phụ nữ xinh đẹp như họ, hai nàng cảm nhận được nội lực trong cơ thể Sư Phi Huyên và Yêu Yêu, thậm chí còn cảm thấy mối nguy hiểm lớn, điều này cho thấy cảnh giới tu vi của Sư Phi Huyên và Yêu Yêu mạnh hơn họ rất nhiều. Hơn nữa, biểu ca của Lâm Thi Âm cũng không phải là người đơn giản, ở đây chỉ có Lâm Thi Âm và người đàn ông đang nằm sấp là người bình thường, điều này khiến Châu Chỉ Nhược và Triệu Mẫn rất hứng thú với những người này. Mời Châu cô nương, Triệu cô nương dùng trà. Đa tạ, Lâm cô nương. Tô Thần nằm sấp trên bàn nhìn Lâm Thi Âm và những người phụ nữ này một lát đã quen thuộc, trong số những người phụ nữ này hiện tại chỉ có Lâm Thi Âm là một tiểu bạch thỏ, những người còn lại người nào người nấy đều hung ác hơn. Tô Thần nhìn những người phụ nữ này rồi tiếp tục nằm sấp, chỉ là Tô Thần lại không tự chủ mà nằm sấp rồi ngủ thiếp đi. Lý Tầm Hoan nhìn thấy Tô Thần lại nằm sấp trên bàn ngủ thiếp đi thì có chút câm nín, chỉ là hắn nghĩ đến việc Tô Thần nói rằng mình chạy một mạch đến đây thì cũng hiểu được phần nào, dù sao Tô Thần không biết võ công, một công tử nhà giàu có thể chạy xa như vậy chắc chắn là mệt mỏi rồi. Sư Phi Huyên nhìn thấy Tô Thần bên cạnh mình ngủ thiếp đi thì kéo tay Tô Thần dùng nội lực bảo vệ cho Tô Thần, dù sao ở Hạnh Tử Lâm này hơi ở bước, hơn nữa Tô Thần cũng không biết võ công, Sư Phi Huyên cũng không muốn Tô Thần bị bệnh. Yêu Yêu vốn cũng muốn bảo vệ Tô Thần, chỉ là nàng thấy Sư Phi Huyên ra tay trước thì trừng mắt nhìn Sư Phi Huyên, hiện tại Yêu Yêu vô cùng xác định Sư Phi Huyên này để ý đến tên hôn đản Tô Thần. Yêu Yêu nghĩ ngợi một lát thì cảm thấy không thể để Sư Phi Huyên và Tô Thần ở bên nhau, Tô Thần này là của mình, cho dù mình không cần cũng sẽ giết hắn, Yêu Yêu không muốn đồ vật của mình bị kẻ thù chuyển kiếp đoạt được. Tây Hạ, nhất phẩm đường hách liên tiết thủ đến. Đại Tần, Âm Dương gia đông quân đến. Đại Minh, Hoa Sơn phái nhạc bất quân đến. Theo sau là càng ngày càng nhiều cao thủ võ lâm đến, người trong giang hồ ở Hạnh Tử Lâm cũng càng ngày càng đông, chỉ là hiện tại vẫn chưa thấy Bắc Cái Bang bang chủ Tiểu Phong xuất hiện, điều này khiến các cao thủ võ lâm đã đến đều có chút bất ngờ. Những cao thủ vừa đến này cũng phát hiện ra những mỹ nữ dưới gốc cây lớn bên cạnh, họ cũng không ngờ rằng ở đây lại có nhiều mỹ nữ đến vậy, hơn nữa những mỹ nữ này còn ngồi cùng một chỗ. Mà vào lúc này, trên đường đến Hạnh Tử Lâm, Tiểu Phong toàn thân đầy máu đang đánh nhau với một số hắc y nhân. Hiện tại ở đây đã bị Tiểu Phong giết chết mấy chục người, nhưng hiện tại vẫn còn 5-6 chục người, Tiểu Phong cũng không hiểu tại sao mình định đến Hạnh Tử Lâm lại bị những hắc ý nhân này chặn giết. Hơn nữa, những người này đều là cao thủ tiên thiên, thậm chí bên trong còn có hai cao thủ tông sư. Lúc này một hắc ý nhân từ một bên chạy tới lớn tiếng nói, "Nhanh, giết Tiểu Phong, đại đội quân mã đến rồi." Tiểu Phong nghe có người đến, hơn nữa hình như còn không ít người, liền xông ra từ chỗ hắc ý nhân vừa xuất hiện. Chặn Tiểu Phong lại, nếu không chúng ta đều chết. "Giết, giết Tiểu Phong. Nhanh giết Tiểu Phong, Tiểu Phong hiện tại không chống đỡ được nữa rồi." Những hắc y nhân này cũng điên cuồng xông về phía Tiểu Phong mà giết, Tiểu Phong cũng vừa lùi lại vừa giết những hắc y nhân này. Mà trên con đường cách Tiểu Phong không xa, một đội quân hộ tống một chiếc xe ngựa xa hoa đang tiến về phía Hạnh Tử Lâm. Vị tướng quân của đội quân này cưỡi ngựa vội vàng đến trước chiếc xe ngựa xa hoa này rồi nói, "Quân chúa, phía trước xảy ra chặn giết." Trong xe ngựa truyền ra giọng nói của một cô bé, "Ồ, đây còn chưa đến Hạnh Tử Lâm đã có chặn giết rồi. Biết là người nào không?" Vị tướng quân lập tức trả lời, là Kiều Phong, bang chủ cái bang bị một số hắc ý nhân chặn giết, hiện tại Kiều Phong đã bị thương. Cô bé trong xe ngựa kinh ngạc nói, cái gì? Là Kiều Phong? Hiện tại còn bị thương? Kiều Phong không phải là cao thủ tông sư sao? Sao lại bị thương được? Lúc này, một giọng nói của một người phụ nữ rất trong trẻo từ trong xe ngựa truyền ra, Tâu Nôn, hiện tại Kiều Phong bị chặn giết ở đây chắc chắn là có người không muốn hắn đến Hạnh Tử Lâm, hiện tại chúng ta có nên đi cứu hắn không? Cô bé lập tức ra lệnh, cứu, Lưu Đằng, lập tức hạ lệnh U Minh Thiết Kỵ xuất động xạ sát những thích khách hắc y nhân. Vâng, con chúa. Đội quân này bảo vệ chính là Tâu Nôn và Hoàng Dung từ Cô Tô thành ra, hiện tại họ cũng đang trên đường đến Hạnh Tử Lâm, hiện tại họ đã hơi chậm trễ, cái bang còn chưa đến một canh giờ nữa là bắt đầu rồi. Trong xe ngựa, Tâu Nôn nghĩ ngợi về chuyện của Kiều Phong rồi hỏi Hoàng Dung, Hoàng Dung, ngươi nói tại sao Kiều Phong lại bị chặn giết trên đường đến Hạnh Tử Lâm? Hoàng Dung ăn bánh ngọt trong xe ngựa rồi nói, Tâu Nôn, ta làm sao biết được, có lẽ trong cái bang có người muốn đoạt quyền đi, ôi chao, đừng nghĩ nữa, dù sao đến lúc đó chúng ta sẽ biết thôi. Nói cũng đúng, lát nữa cứu Kiều Phong xem hắn có biết hay không. Mà vào lúc này, Kiều Phong hiện tại cũng bị những hắc y nhân này vây chặt, hiện tại nội lực của Kiều Phong tiêu hao đặc biệt lớn, những hắc y nhân này hiện tại không màng sống chết mà phát động tấn công hắn, Kiều Phong hiện tại cũng không còn hy vọng thoát ra được nữa rồi. Cung nỏ chuẩn bị, phóng. Bèo 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 a a a a, đúng lúc Kiều Phong có chút tuyệt vọng, đột nhiên xuất hiện một đội quân mặc áo giáp đen bắt đầu bắn giết những hắc y nhân này. Những thích khách hắc y nhân này lập tức đã bị đội quân này bắn chết hơn 20 người, hơn nữa cung nỏ của quân đội vẫn không ngừng bắn giết những thích khách hắc y nhân này. Kiều Phong thở hổn hển nhìn đội quân áo giáp đen tinh nhuệ này, hiện tại hắn cũng biết đây là quân đội của ai rồi, Kiều Phong đã từng thấy đội quân này ở Tùng Hạc Lâu, chỉ là hiện tại những người này là kỵ binh. Khi đó, nha đầu Tâu Nôn đã được đội quân mặc áo giáp đen này bảo vệ, đây chính là quân đội ở Cô Tô thành, chỉ là tại sao những quân đội này lại cứu mình? Tiêu Phong biết rằng quan phủ và người trong giang hồ là nước sông không phạm nước giếng, dù sao quan cũng sợ loại người trong giang hồ sẽ ám sát họ. Có quân đội xuất hiện, nhiệm vụ lần này thất bại rồi. Thất bại chúng ta cũng sẽ chết, nếu chạy trốn thì người nhà của chúng ta cũng sẽ chết, cùng giết Tiêu Phong. Giết, giết Tiêu Phong trước. Cùng giết Tiêu Phong. Những hắc y nhân này hiện tại cũng không từ bỏ việc ám sát Tiêu Phong, hiện tại họ cũng không để ý đến quân đội bên cạnh, những hắc y nhân này liều mạng xông về phía Tiêu Phong. Lưu Đằng nhìn những tử sĩ này thì khinh thường trực tiếp hạ lệnh, U Minh Thiết Kỵ, xung phong. Giết. U Minh Thiết Kỵ rút trường thương rồi cưỡi ngựa xung phong về phía hắc y nhân, khi đến một khoảng cách nhất định, trường thương trong tay U Minh Thiết Kỵ ào ào đâm vào cơ thể những hắc y nhân này. Từng cây trường thương dày đặc đâm vào cơ thể những hắc y nhân này, một số U Minh Thiết Kỵ thừa cơ dùng cung nỏ ào ào bắn giết những thích khách hắc y nhân bị thương. Chương 39, Sư Phi Huyên bối rối chương 39, Sư Phi Huyên bối rối Kiều Phong nhìn những thiết kỵ U Minh giết chóc đám cao thủ đại tông sư một cách dứt khoát, trong lòng có chút chấn động. Kiều Phong hiểu rõ, nếu người trong giang hồ bị quân đội vây khốn thì chỉ còn đường chết, nhưng những thiết kỵ U Minh này lại không có lấy một binh lính nào tử vong. Tiêu Phong cũng gia nhập vào chiến đấu, hắn nhìn hai cao thủ tông sư liền xuống tới, hắn muốn tự tay giết chết những thích khách áo đen ám sát mình. Lưu Đằng nhìn đám còn lại đều là cao thủ trong cao thủ, hắn cũng không để thiết kỵ U Minh và đám thích khách cận chiến, hiện tại thiết kỵ U Minh cưỡi chiến mã vây quanh đám thích khách, không ngừng dùng nỏ quân sự bắn giết. Tiêu Phong có sự phối hợp của thiết kỵ U Minh, hiện tại giết đám thích khách cũng dễ như trở bàn tay, chỉ trong chốc lát đám thích khách đã bị Tiêu Phong và thiết kỵ U Minh tiêu diệt sạch sẽ, thiết kỵ U Minh cũng bị hai cao thủ tông sư còn lại giết chết hơn 10 người. Lưu Đằng nhìn hai cao thủ tông sư bị bắn thành tổ ong, lại nhìn Tiêu Phong đầy máu. Lần này nếu không phải Kiều Phong kéo lấy hai cao thủ tông sư này, e rằng thiết kỵ U Minh sẽ chết không chỉ hơn 10 người. Kiều Phong đến bên cạnh Lưu Đằng liền chắp tay nói với vị tướng quân này, lần này đa tạ tướng quân. Lưu Đằng cũng chắp tay với Kiều Phong nói, không cần khách khí, chúng ta cũng là phụng mệnh hành sự. Lưu Đằng biết Kiều Phong này có lẽ là bạn của con chúa, hắn cũng không dám xem nhẹ Kiều Phong, bang chủ cái bang. Kiều Phong có chút tò mò hỏi vị tướng quân này là tiểu quận chúa phái tới sao? Tiểu quận chúa hiện tại đang ở đâu? Lưu Đằng suy nghĩ một chút liền nói với Kiều Phong, tiểu bang chủ, quận chúa ở không xa. Tiểu Phong nghe tiểu nha đầu kia cũng ở gần đây, vội vàng nói, có thể dẫn ta đi gặp tiểu quận chúa của các ngươi không? Được, tiểu bang chủ xin mời. Khi Lưu Đằng dẫn Tiểu Phong đến bên cạnh xe ngựa, Tiểu Phong từ xa đã thấy Tâu Nôn và một nữ tử xinh đẹp đang nhìn về phía bọn họ. Tâu Nôn nhìn Tiểu Phong đầy máu, kinh ngạc nói, tiểu đại thúc, lần này chú có chút chật vật nha. Tiểu Phong có chút lúng túng chắp tay hành lễ với Tâu Nôn nói, tiểu quận chúa, lần này đa tạ ân cứu mạng của người. Tâu Nôn khoát tay, không để ý nói, không sao, sao chú lại bị thích khách cướp giết chứ? Tiểu Phong hiện tại cũng vô cùng nghi hoặc. Hắn cũng không nghĩ tới nơi này lại có nhiều cao thủ giang hồ đến cướp giết hắn như vậy, thậm chí còn có hai vị cao thủ tông sư, điều này khiến Tiểu Phong nghĩ thế nào cũng không hiểu. Tiểu Phong lắc đầu, bất đắc dĩ nói, ai, ta cũng không rõ, đây đều là một đám tử sĩ giang hồ, hơn nữa đều là cao thủ nhất lưu giang hồ, ta cũng không đắc tội với nhiều cao thủ giang hồ như vậy, hiện tại ta cũng có chút nghĩ không thông. Hoàng Dung nhìn Tiểu Phong thân hình khôi ngô, một thân chính khí liền nói, tiểu bang chủ, lần này có lẽ có liên quan đến đại hội cái bang của các ngươi, hơn nữa chúng ta còn nhận được tin tức, đại hội cái bang phía Bắc lần này có người bất lợi với ngươi. Hơn nữa còn là người trong cái bang phía Bắc muốn bất lợi với ngươi. Tiểu Phong nghe lời của Hoàng Dung liền vô cùng kinh ngạc nói, cô nương, ngươi nói là thật sao? Tiểu Phong không nghĩ tới lần cướp giết này có khả năng là người trong cái bang của hắn làm, chỉ là trong cái bang không có ai có bản lĩnh lớn như vậy để mời được những thích khách cường đại này, chẳng lẽ bên trong bang có người câu kết với thế lực khác? Hoàng Dung gật đầu, cười nói, đương nhiên là thật rồi, những chuyện này trong giang hồ biết không ít, nếu không phải vậy, chúng ta cũng sẽ không đi xem náo nhiệt ở đại hội cái bang của các ngươi. Tâu Nôn Dơ nắm đấm nhỏ, phẫn nộ nói, đúng vậy, Tiểu Đại Thúc, trong cái bang của các ngươi có phải thật sự có người muốn tạo phản không? Có cần ta giúp chú trừ bỏ những bang chúng tạo phản không? Tiểu Phong nhìn dáng vẻ tiểu nha đầu Tâu Nôn liền vui vẻ nói, ha ha, không cần đâu, lần này ta muốn xem trong cái bang rốt cuộc là ai muốn tạo phản. Tâu Nôn nhìn Tiểu Phong đầy máu, lo lắng hỏi, vậy được, Tiểu Đại Thúc, chú bị thương như vậy không sao chứ? Tiểu Phong xem xét vết thương của mình, không để ý nói, không sao, đây đều là vết thương ngoài da, tiểu con chúa, hiện tại ta phải nhanh chóng đến Hạnh Tử Lâm. Chúng ta cũng muốn đi Hạnh Tử Lâm, Tiểu Đại Thúc, chú trước tiên để quân y băng bó vết thương cho chú, thay quần áo một chút, trong xe ngựa có một số đồ của phụ thân ta, chú xem có thể mặc được không, một lát nữa chúng ta cùng đi Hạnh Tử Lâm. Việc này được, lần này đi đại hội cái bang chúng ta sẽ chiêu đãi ngươi thật tốt. Trong Hạnh Tử Lâm, hiện tại một số trưởng môn và một số cao thủ tông sư đang ngồi giữa Hạnh Tử Lâm đều có ý hay không có ý nhìn những nam thanh nữ tu dưới gốc cây lớn bên cạnh, thậm chí một số người còn nhận ra tiểu Lý Phi Đao Lý Tầm Hoan. Bọn họ cũng không nghĩ tới đại tông sư tiểu Lý Phi Đao lại xuất hiện ở đây, chỉ là tại sao Lý Tầm Hoan lại ở cùng với những mỹ nữ xinh đẹp đó. Tiểu Lý Phi Đao chỉ thích rượu ngon, không nghe nói hắn là kẻ háo sắc cá. Lý Tầm Hoan hiện tại cũng rất không nói gì, vốn gì hắn muốn xem ở đây có ai nhận ra Tô Thần không, như vậy mình cũng có thể biết được một số thông tin về Tô Thần. Chỉ là tên này Tô Thần lại nằm trên bàn ngủ say sưa, Lý Tầm Hoan vốn tưởng rằng hắn một lát nữa sẽ tỉnh, hiện tại tên này Tô Thần lại nằm trên người Sư Phi Huyên ngủ say như chết. Sư Phi Huyên mặt đầy thẹn thùng túi đầu nhìn Tô Thần đang nằm ngủ trên đùi mình, hiện tại Sư Phi Huyên cũng có chút bối rối, nàng chỉ truyền một ít nội lực cho Tô Thần để ngăn hắn bị cảm lạnh. Không nghĩ tới Tô Thần lại không biết gì đã dựa vào vai mình, có lẽ là hắn cảm thấy không thoải mái, sau đó Tô Thần liền ôm eo nàng nằm ngủ trên đùi nàng, nếu không phải Sư Phi Huyên xác định Tô Thần thật sự ngủ rồi, nàng còn tưởng rằng Tô Thần đang chiếm tiện nghi của mình. Bên cạnh, Yến Phi Phi hiện tại hai mắt buốc lửa trường Sư Phi Huyên, hiện tại Yến Phi Phi hận không thể giết chết ni cô nhỏ này, ni cô nhỏ này lại xuất ra mà còn muốn tranh giành đàn ông với mình, điều này khiến Yến Phi Phi vô cùng tức giận. Còn có tên hôn đản Tô Thần kia, mình ở bên cạnh hắn không dựa, sao cứ nhất định phải nằm trên người ni cô nhỏ đó, Yến Phi Phi hiện tại cũng hận không thể bóp chết tên hôn đản này. Triệu Mẫn hiện tại rất hứng thú với công tử đang ngủ kia, đặc biệt là biểu hiện của Sư Phi Huyên và Yến Phi Phi hiện tại càng khiến nàng đoán ra giữa ba người bọn họ chắc chắn có chuyện gì đó, chỉ là nàng và Yến Phi Phi. Sư Phi Huyên không quen thuộc, nàng cũng không tiện hỏi quan hệ giữa bọn họ. Lâm tiểu thư, vị công tử này là ai vậy? Sao hắn lại nằm trên đùi Sư tiểu thư? Hơn nữa Yến Phi Phi bên cạnh sao còn trừng bọn họ? Chương 40, Tâu Nôn và Hoàng Dung đến chương 40, Tâu Nôn và Hoàng Dung đến Châu Chỉ Nhược hiện tại nhìn Sư Phi Huyên đang nằm sấp cũng thấy có chút tò mò, nàng vừa nhìn thấy Sư Phi Huyên đã cảm thấy nàng ta có vài phần giống mình, thậm chí Châu Chỉ Nhược còn cảm thấy Sư Phi Huyên dường như siêu thoát khỏi mọi thứ, còn giống một người xuất gia hơn cả mình. Chỉ là hiện tại nhìn vị công tử không biết võ công bên cạnh đang nằm trên đùi Sư Phi Huyên ngủ, nàng thấy có chút cạn lời. Giờ phút này, nàng cũng không còn nhìn thấu Sư Phi Huyên nữa. Châu Chỉ Nhược kéo Lâm Thi Âm, nhỏ giọng hỏi, Lâm tiểu thư, vị công tử này là ai vậy, sao lại nằm trên đùi Sư tiểu thư? Hơn nữa, bên cạnh, Biu Biu sao lại trừng mắt nhìn họ? Ba người họ là quan hệ gì? Lâm Thi Âm vừa rồi cũng không chú ý đến Tô Thần, chỉ là nàng nghe thấy Châu Chỉ Nhược hỏi, liền quay đầu nhìn Tô Thần. Chỉ là điều khiến nàng không ngờ tới là tên hôn đản Tô Thần hiện tại lại nằm trên người vị hôn thê của nàng mà ngủ. Mặc dù giữa họ là hôn phu thê, nhưng dù sao ở đây cũng có rất nhiều người trong giới võ lâm, hơn nữa còn có không ít người thỉnh thoảng lại nhìn về phía này, điều này khiến Lâm Thi Âm cảm thấy Tô Thần ở đây đã khiến nàng mất mặt. Lâm Thi Âm trừng mắt nhìn Tô Thần đang ngủ, rồi nói với Châu Chỉ Nhược và Triệu Mẫn, Châu tiểu thư, đừng để ý đến tên hôn đản đó, tên hôn đản này không phải là người tốt, Châu tiểu thư, còn có Triệu tiểu thư, các ngươi ngàn vạn lần đừng dây dưa với tên hôn đản đó cực kỳ thích mỹ nữ, nếu các ngươi quen thuộc với tên hôn đản này, hắn chắc chắn sẽ quấn lấy các ngươi, xem. Giống như hiện tại tên hôn đản này đang quấn lấy Sư Phi Huyên vậy. Triệu Mẫn nghe Lâm Thi Âm nói, liền biết Lâm Thi Âm đang nói dối, nếu vị công tử này là một kẻ háo sắc, vì sao Lâm Thi Âm lại để ý đến Tô Thần như vậy? Lâm Thi Âm tuy miệng nói một tiếng hôn đản, nhưng Triệu Mẫn vẫn cảm thấy Lâm Thi Âm có chút để ý đến vị công tử đang ngủ này. Triệu Mẫn cười, rồi hỏi Lâm Thi Âm bên cạnh, Lâm tiểu thư, vậy sao ta thấy Biu Biu muốn tranh vị công tử này với Sư Phi Huyên vậy? Ta cũng có cảm giác như vậy, Lâm tiểu thư, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Châu Chỉ Nhược nhìn Lâm Thi Âm, cảm thấy những lời nàng ta vừa nói dường như không có câu nào là thật, điều này khiến Châu Chỉ Nhược có chút không hiểu. Lâm Thi Âm thấy họ vẫn luôn hứng thú với tên hôn đản Tô Thần, vội vàng chuyển hướng câu chuyện, nói, cái đó các ngươi cảm thấy sai rồi, Sư Phi Huyên và Biu Biu sao có thể để ý đến tên hôn đản này chứ? Hắn không phải là người tốt, chúng ta đừng nói đến hắn nữa, Triệu Mẫn, không ngờ ngươi là quận chúa đại nguyên vừa đến, sao ta thấy ngươi không giống người Mông Cổ vậy? Triệu Mẫn thấy Lâm Thi Âm không muốn nói cũng không hỏi tiếp, sao ta không giống người Mông Cổ chứ, hiện tại ta chỉ mặc y phục của người Hán, ta là người Mông Cổ đại nguyên chính tông. Lâm Thi Âm hiện tại có chút tò mò vì sao lần này đại hội cái bang lại xuất hiện nhiều cao thủ tông sư và một số bang chủ như vậy, nàng liền kéo Triệu Mẫn hỏi, vậy sao, Triệu Mẫn, lần này ngươi từ đại nguyên đến đại tống tham gia đại hội cái bang này. Hơn nữa, Chỉ Nhược, lần này đại hội cái bang có phải sẽ xảy ra chuyện gì không? Châu Chỉ Nhược có chút bất ngờ nhìn Lâm Thi Âm, nàng biết biểu ca của Lâm Thi Âm là một cao thủ võ lâm có thực lực mạnh mẽ, chỉ là không ngờ họ lại không biết chuyện sắp xảy ra ở đây. Châu Chỉ Nhược có chút nghi ngờ hỏi Lâm Thi Âm, ngươi không biết chuyện của đại hội cái bang lần này sao? Lâm Thi Âm hiện tại cũng không rõ vì sao Châu Chỉ Nhược lại hỏi mình như vậy, không biết chúng ta chỉ là đến đây du ngoạn, đại hội cái bang sẽ xảy ra chuyện gì. Triệu Mẫn cười, rồi nói với Lâm Thi Âm, ta chỉ nhận được tin tức nói rằng nội loạn có thể xảy ra trong cái bang lần này, thậm chí có người muốn đối phó với bang chủ Bắc cái bang. Triệu Mẫn cũng phát hiện khi Lâm Thi Âm hỏi nàng và Châu Chỉ Nhược về chuyện cái bang, Sư Phi Huyên và Biu Biu, thậm chí biểu ca của Lâm Thi Âm đều nhìn nàng và Châu Chỉ Nhược. Triệu Mẫn biết những người này thật sự không biết chuyện sắp xảy ra ở cái bang. Lâm Thi Âm trong nháy mắt liền không còn hứng thú, nàng nhìn Triệu Mẫn và Châu Chỉ Nhược hỏi, vậy sao, ngươi và Chỉ Nhược là đến xem náo nhiệt hay là muốn giúp bang chủ cái bang? Triệu Mẫn lần này không phải đến giúp bang chủ cái bang, lần này nàng muốn xem các cao thủ giang hồ đại tống, sau này nếu xuất binh đánh đại tống, Triệu Mẫn cũng có thể hiểu rõ các cao thủ võ lâm đại tống trước. Triệu Mẫn nhìn Lâm Thi Âm cười nói, ta chỉ đến xem thôi, ta là người võ công thấp nhất ở đây, cho dù muốn giúp bang chủ cái bang cũng không đủ sức. Lâm Thi Âm nhìn Tô Thần đang nằm trên người Sư Phi Huyên ngủ, cười lớn nói, ha ha, Triệu Mẫn, ngươi không phải là người võ công thấp nhất, xem, tên hôn đản đó còn đánh không lại ta, hắn mới là người không có thực lực nhất ở đây. Triệu Mẫn nhìn người đang ngủ kia cũng biết hắn không biết võ công, chỉ là không ngờ hắn lại còn đánh không lại Lâm Thi Âm cũng không biết võ công, điều này khiến Triệu Mẫn có chút bất ngờ. Châu Chỉ Nhược chỉ nhìn Tô Thần một chút cũng không để ý nữa, hiện tại cao thủ giang hồ ở đây ngày càng nhiều, Châu Chỉ Nhược hiện tại chỉ lo sư phụ của mình lần này có bị cuốn vào nội loạn của cái bang hay không. Lúc này, bên ngoài Hạnh Tử Lâm đột nhiên xuất hiện một đội kỵ binh, khi đội kỵ binh này đến, những người giang hồ bên cạnh đều vội vàng tránh ra, những người giang hồ bên ngoài này nhìn thấy những kỵ binh áo đen này đều biết đội quân này không dễ cho vào, đặc biệt là nỏ quân trên tay những kỵ binh áo đen này. Khi đội quân này đến gần giữa Hạnh Tử Lâm thì dừng lại, Tâu Nôn không cho quân đội trực tiếp tiến vào khu vực giữa, nàng và Hoàng Dung là đến xem náo nhiệt, tiến vào bên trong còn xem náo nhiệt kiểu gì. Trong xe ngựa, Tiểu Phong hiện tại đã thay y phục của Tô Thần, nhìn Tâu Nôn tiểu nha đầu bên cạnh, hỏi, Nôn nha đầu, ngươi thật sự không đi vào sao? Tâu Nôn dựa vào người Hoàng Dung, từ cửa sổ nhìn cảnh tượng náo nhiệt bên ngoài, cười nói, ha ha, Tiểu Đại Thúc, ta là đến xem náo nhiệt, không đi vào, Tiểu Đại Thúc nếu cần giúp đỡ thì cứ nói với ta, ta còn phải người điều một đội Huyền Vũ quân đoàn 1000 người nữa. Tiểu Phong nghe Tâu Nôn nói, có chút cảm động, hắn nhìn tiểu nha đầu chỉ gặp một lần này, có chút lo lắng, lần này Tâu Nôn vì mình sợ rằng sẽ bị phụ thân trách phạt. Tiểu Phong cũng có chút thích tiểu nha đầu thông minh lanh lợi này, xem ra sau đại hội cái bang lần này mình phải đến chỗ Vũ Tương quân cầu xin cho Tâu Nôn mới được. Tiểu Phong cười, nói với Tâu Nôn, ha ha, Nôn nha đầu, ngươi không sợ phụ thân ngươi biết sẽ đánh ngươi sao? Cha ta sớm đã không biết chạy đi đâu rồi, hiện tại cha muốn quản ta cũng không còn được, hơn nữa có Lý Di ở đây, cha ta có muốn đánh ta, Lý Di cũng sẽ ngăn cản cha ta. Chương 41, Loan Loan giận dữ. Chương 41, Loan Loan giận dữ. Tâu Nôn hiện giờ không còn sợ Tô Thần nữa. Giờ đây, cả nhà đều rất thương hắn, cho dù Tô Thần muốn đánh hắn, e rằng cũng không đánh được. Hơn nữa, nàng lại biết võ công. Võ công của Tâu Nôn tuy không cao, nhưng Tô Thần lại không biết võ công. Dẫu vậy, Tâu Nôn cũng sẽ không dùng võ công đối phó Tô Thần, dù sao Tô Thần là phụ thân của nàng. Tiểu Phong và Tâu Nôn, Hoàng Dung nói vài câu rồi xuống xe ngựa. Chỉ là khi Tiểu Phong hiện ra từ trong xe ngựa, tất cả mọi người ở đây đều vô cùng bất ngờ. Họ không ngờ Tiểu Phong lại có quan hệ với quan phủ. Bang chủ, bái kiến bang chủ. Bang chủ khỏe. Bái kiến tiểu bang chủ. Chúng đệ tử của Bắc cái bang thấy Tiểu Phong đến đều nhao nhao hành lễ, hô lớn. Tiểu Phong cũng chắp tay với những người xung quanh, đáp lễ. Khi Tiểu Phong đến vị trí giữa, những người trong giang hồ ở đây đều ngừng nói chuyện, họ đều muốn biết lần này cái bang có thực sự xảy ra nội loạn hay không. Dưới gốc cây lớn, Châu Chỉ Nhược nhìn thấy đội quân hiện ra thì kinh ngạc nói, không ngờ Tiểu Phong lần này lại cùng quân đội đến. Chẳng lẽ Tiểu Phong biết đại hội cái bang lần này sẽ xảy ra chuyện, nên để quân đội đến giúp y chống đỡ sao? Triệu Mẫn hiện giờ vô cùng kinh ngạc. Nàng nhìn ngàn kỵ binh này thì vô cùng chấn động. Nàng từng dẫn quân đánh trận, Triệu Mẫn vừa nhìn những kỵ binh giáp đen này đã biết đây là kỵ binh của đại nguyên của họ không thể đối phó. Giờ đây Triệu Mẫn đang lo lắng về số lượng kỵ binh giáp đen này. Nếu đại tống có mấy vạn kỵ binh như vậy, e rằng đại nguyên trong thời gian ngắn không thể nào chinh phục được đại tống. Triệu Mẫn nhìn những kỵ binh giáp đen tinh nhuệ này rồi nói, đội quân này không đơn giản, không ngờ đại tống lại có đội quân hùng mạnh như vậy. Lâm Thi Âm nhìn những kỵ binh giáp đen này rồi nghi hoặc hỏi, đại tống xuất binh đội quân hùng mạnh như vậy, tại sao trong cuộc chiến không lâu trước lại không hiện ra? Nếu đội quân này hiện ra, chiến tranh cũng không đến nỗi thua. Lâm Thi Âm từng cùng biểu ca của mình chứng kiến cuộc chiến giữa đại tống và các nước lân cận không lâu trước. Cuộc chiến đó đại tống đã thảm bại, cuối cùng vẫn phải cắt đất bồi thường mới dừng lại được cuộc chiến đó. Nếu trước đó có mấy vạn kỵ binh như vậy hiện ra, có lẽ đại tống đã có thể lật ngược tình thế rồi. Châu Chỉ Nhược suy nghĩ một chút rồi nói, không biết, có lẽ đây là bí mật quân đội của đại tống chưa đến bước đường cùng có lẽ sẽ không dùng đội quân này đâu. Sư Phi Huyên và Loan Loan hiện giờ không quan tâm quân đội hay không quân đội gì, hiện giờ Sư Phi Huyên và Loan Loan trừng mắt nhìn nhau, tuy rằng bọn họ cũng nghe nói lần này cái bang sẽ xảy ra nội loạn, nhưng bọn họ không hề để tâm, bọn họ đều không phải người đại tống, cho dù cái bang có xảy ra nội loạn cũng không liên quan gì đến bọn họ. Loan Loan trừng mắt nhìn Sư Phi Huyên, tức giận nói, Sư Phi Huyên, giờ đây có thể đánh thức Tô Thần dậy rồi, giờ đây Tiểu Phong đã đến, lát nữa sẽ bắt đầu đại hội cái bang rồi. Sư Phi Huyên nhìn Tô Thần vẫn đang nằm ngủ trên đùi mình rồi nói, hắn vẫn còn đang nghỉ ngơi, dù sao Tô Thần cũng không phải người trong giang hồ, hắn có xem hay không cũng không quan trọng. Loan Loan nhìn Tô Thần đang say ngủ trên đùi tiểu Nico, vội vàng nói, ngươi vậy ngươi giao hắn cho ta, giờ đây Tô Thần đã nằm trên người ngươi một thời gian rồi, hẳn là ngươi cũng mệt rồi, cứ để hắn nằm trên người ta nghỉ ngơi đi. Sư Phi Huyên không thèm nghĩ ngợi đã từ chối, không được, nếu giờ đây động vào Tô Thần, hắn sẽ tỉnh lại. Sư Phi Huyên cũng không biết vì sao lại không muốn Loan Loan đến gần Tô Thần, nàng giờ đây cảm thấy dáng vẻ Tô Thần ngủ trên đùi mình rất an tưởng, Sư Phi Huyên cũng không muốn Loan Loan quấy rầy Tô Thần đang ngủ. Loan Loan tức giận đứng dậy, chỉ vào Sư Phi Huyên mà nói, ngươi muốn một mình độc chiếm Tô Thần, ngươi đừng hỏng, Tô Thần là người nhận ra ta đầu tiên. Lâm Thi Âm và Châu Chỉ Nhượng, Triệu Mẫn bên cạnh nhìn thấy Loan Loan và Sư Phi Huyên đột nhiên cãi nhau, bọn họ đều trừng mắt nhìn nhau, lúc này bọn họ đều nhìn ra Loan Loan và Sư Phi Huyên muốn tranh giành người đàn ông này. Lý Tầm Hoan uống rượu, có chút buồn cười, hắn giờ đây càng không muốn tìm nữ nhân. Hắn nhìn Sư Phi Huyên và Loan Loan hiện giờ khí thế như kẻ thù, Lý Tầm Hoan liền nghĩ đến Tô Thần sau này sẽ rất đáng thương, những nữ nhân này đều là cao thủ tông sư, chỉ là Tô Thần không biết võ công, e rằng sau này sẽ bị những nữ nhân này ăn đến chết. Sư Phi Huyên không để ý đến Loan Loan, giờ đây trong lòng Sư Phi Huyên cũng rất không bình tĩnh, lần này nàng cảm giác tâm hữu linh tê của mình sắp đột phá rồi, hơn nữa lần này nàng đột phá xong có thể đạt đến cảnh giới cao nhất của Từ Hàng Kiếm Điện, kiếm tâm thông minh. Sư Phi Huyên nhìn Tô Thần rồi cười một tiếng, nàng không ngờ Tô Thần ngủ trên đùi mình thì mình đã có thể đột phá. Điều này khiến Sư Phi Huyên cảm thấy có chút cho đùa, nhưng đây là sự thật đã xảy ra. Loan Loan đột nhiên cảm giác khí tức của Sư Phi Huyên có chút thay đổi, hơn nữa Loan Loan cảm thấy Sư Phi Huyên dường như sắp đột phá rồi, nàng và Sư Phi Huyên có tu vi cảnh giới tương đương, bọn họ đều là tu vi cảnh giới tông sư sơ kỳ. Chỉ là Loan Loan cảm giác Sư Phi Huyên không phải là đột phá tu vi cảnh giới, mà là công pháp tâm pháp nàng tu luyện đột phá rồi, điều này khiến Loan Loan giờ đây có chút không hiểu, sao tự dưng Sư Phi Huyên lại đột phá, mãi đến khi Loan Loan nhìn thấy Sư Phi Huyên nhìn Tô Thần mà cười. Loan Loan cũng hiểu rồi, lần này Sư Phi Huyên đột phá công pháp tâm pháp là vì Tô Thần, chỉ là Tô Thần, một người không biết võ công, sao có thể ảnh hưởng đến Sư Phi Huyên đột phá chứ? Lý Tầm Hoan cũng không ngờ Sư Phi Huyên đột nhiên sắp đột phá, điều này cũng khiến hắn rất tò mò, Sư Phi Huyên ở đây vẫn luôn không tu luyện, chẳng lẽ trước đây nàng đã tu luyện đến gần đột phá rồi? Loan Loan giờ đây không nhịn được nữa, người đàn ông của mình bị Sư Phi Huyên cướp mất không nói, giờ đây còn dựa vào Tô Thần mà sắp đột phá rồi, điều này khiến Loan Loan giận dữ muốn giết chết tiểu nhi cô đáng ghét này ngay lập tức. Loan Loan giờ đây lạnh mặt cảnh cáo Sư Phi Huyên, "Sư Phi Huyên, giao Tô Thần cho ta, nếu không đừng trách ta không khách khí với ngươi." Sư Phi Huyên cũng nhìn Loan Loan rồi phòng bị nói, "Tô Thần lại không phải của ngươi, tại sao ta phải giao cho ngươi?" Sư Phi Huyên giờ đây cũng rất hứng thú với Tô Thần, nàng muốn quan sát Tô Thần một thời gian, Sư Phi Huyên chỉ muốn biết Tô Thần làm sao lại khiến công pháp tâm pháp của mình đột nhiên sắp đột phá. "Sư Phi Huyên, ngươi muốn chết." Lâm Thi Âm vội vàng đến bên cạnh Loan Loan kéo nàng khuyên nhủ, "Loan Loan đừng như vậy, có chuyện gì thì từ từ nói, ngàn vạn lần đừng động thủ, như vậy sẽ làm tổn thương tình cảm." "Không có gì để nói cả." Loan Loan tức giận tiếp tục uy hiếp Sư Phi Huyên. "Sư Phi Huyên, giờ đây lập tức trả Tô Thần lại cho ta." "Không trả, Tô Thần cũng không phải của ngươi." Chương 42, Tô Thần vs Lâm Thi Âm. Chương 42, Tô Thần vs Lâm Thi Âm. Ngay khi Yêu Yêu sắp sửa giao chiến cùng Sư Phi Huyên, Tô Thần bừng tỉnh. Chỉ là khi hắn phát hiện mình lại nằm trên đùi Sư Phi Huyên mà ngủ say, hắn liền ngơ ngác. Hắn nhớ rõ mình đang gục xuống bàn nghỉ ngơi cơ mà, sao khi tỉnh lại lại nằm trên đùi Sư Phi Huyên rồi? Chỉ là Tô Thần vừa tỉnh dậy đã thấy Yêu Yêu và Sư Phi Huyên dường như sắp đánh nhau, liền vội vàng đứng dậy. Tô Thần không muốn mình bị liên lụy, hai tiểu cô nương này mà đánh nhau, có lẽ sơ sẩy một chút sẽ mất mạng, hắn cảm thấy vẫn nên tránh xa bọn họ thì hơn. Lúc này, Triệu Mẫn và Chu Chỉ Nhược nhìn vị công tử này có chút tò mò. Bọn nàng phát hiện vị công tử này sau khi tỉnh dậy liền vội vàng đứng sang một bên, điều này khiến Chu Chỉ Nhược và Triệu Mẫn có chút cả lời. Tên nhóc vừa mới tỉnh ngủ này thấy Yêu Yêu và Sư Phi Huyên sắp đánh nhau cũng không quên can, mà lại đứng một bên xem náo nhiệt. Lâm Thi Âm đến bên cạnh Tô Thần, kéo hắn, chuẩn bị đưa Tô Thần trở lại trước mặt Yêu Yêu và Sư Phi Huyên, "Ngươi là tên hỗn đản, hai vị hôn thê của ngươi sắp đánh nhau rồi, sao ngươi không đi khuyên can?" Tô Thần bị Lâm Thi Âm kéo đi liền dãy rủa kêu lên, "Ta dựa vào, ngươi đừng kéo ta còn chưa muốn chết, bọn họ đều là cao thủ võ lâm, ta chỉ là một người bình thường, ta đi ngăn cản cái gì, mau buông ta ra, ngươi không biết nam nữ thụ thụ bất thân sao?" Lâm Thi Âm bị Tô Thần nói đến mặt đỏ bừng, vừa rồi nàng cũng là trong lúc cấp bách mới kéo Tô Thần, nàng không ngờ mình còn chưa nói gì, tên hôn đả này đã nói trước nam nữ thụ thụ bất thân, điều này khiến Lâm Thi Âm hiện tại cảm thấy rất mất mặt. Lâm Thi Âm vội vàng buông Tô Thần ra, tức giận nói, "Ngươi là tên hỗn đản, vậy ngươi cũng không thể đứng một bên xem náo nhiệt chứ?" Tô Thần nhìn Lâm Thi Âm đỏ mặt, liền xuề tay bất đắc dĩ nói, "Lâm Thi Âm, vậy ngươi nói xem ta hiện tại nên làm gì? Muốn ta rời khỏi đây, hay là đứng giữa bọn họ bị bọn họ giết chết? Ngươi động não một chút, thực lực của bọn họ đều ngang nhau, đánh tới đánh lui bọn họ cũng chẳng ai làm gì được ai, ngươi thật là ngu ngốc. Ngươi là tên hỗn đản đáng chết, ta muốn giết ngươi." Ta mà nói Lâm Thi Âm bị Tô Thần nói đến giận quá hóa cuồng, trực tiếp giẫm một cước lên chân hắn, sau đó vung quyền đánh vào bụng Tô Thần. Lâm Thi Âm hiện tại không muốn quản chuyện của Yêu Yêu và Sư Phi Huyên nữa, hiện tại nàng sắp bị tên hỗn đản này chọc tức điên rồi. Tô Thần không ngờ Lâm Thi Âm lại dám động thủ với mình, hiện tại mình bị giẫm một cước, ăn một quyền, nhưng Lâm Thi Âm vẫn chưa tha cho mình. Tô Thần thấy Lâm Thi Âm còn muốn đánh mình, liền vội vàng túi người né tránh, sau đó từ phía sau ôm lấy Lâm Thi Âm. Tô Thần từ phía sau ôm Lâm Thi Âm, cảm thấy thân thể mình có biến hóa, hắn liền vội vàng uy hiếp Lâm Thi Âm, "Lâm Thi Âm, nếu ngươi còn đánh ta, ta sẽ đánh trả." Lâm Thi Âm hiện tại muốn tức điên rồi, nàng không ngờ tên Tô Thần vô sỉ này lại ôm lấy mình. Lâm Thi Âm vừa thẹn vừa giận, đột nhiên túm lấy một cánh tay của Tô Thần, cho Tô Thần một chiêu của ngã, "Đáng chết, ngươi còn dám ôm ta, ngươi đi chết đi." "Ta mẹ nó, ta dựa vào Tô Thần bị Lâm Thi Âm quật ngã xuống đất, Tô Thần cũng không ngờ Lâm Thi Âm lại biết cả chiêu của ngã, hiện tại Tô Thần cảm thấy mông mình sắp bị vỡ làm tám mảnh rồi. Yêu Yêu và Sư Phi Huyên nhìn thấy tình huống đột ngột thay đổi, có chút cắt lời, bọn họ còn chưa đánh nhau, Tô Thần và Lâm Thi Âm đã đánh nhau trước rồi, hơn nữa Tô Thần là một đại nam nhân lại không đánh lại Lâm Thi Âm. Điều này càng khiến Yêu Yêu và Sư Phi Huyên cảm thấy mất mặt, dù sao bọn họ đối với những người ở đây mà nói là vị hôn thê của Tô Thần, nhưng Yêu Yêu và Sư Phi Huyên cũng nhìn ra Lâm Thi Âm có học qua một chút quyền cước, Tô Thần đánh không lại Lâm Thi Âm cũng là điều dễ hiểu. Chu Chỉ Nhược và Triệu Mẫn thì có hứng thú nhìn trò hề ở đây, nơi này so với chỗ của Kiều Phong còn thú vị hơn nhiều. Ban đầu Chu Chỉ Nhược và Triệu Mẫn muốn rời đi, dù sao Kiều Phong đã đến rồi, hơn nữa hiện tại Kiều Phong cũng không biết đang nói gì, bọn nàng ở đây cũng nghe không rõ lắm. Chỉ là sau khi Tô Thần tỉnh lại, một loạt biến cố khiến bọn nàng xem rất buồn cười, Chu Chỉ Nhược và Triệu Mẫn cũng không rời đi, lại ngồi xuống xem kịch. Lý Tầm Hoan hiện tại đã che mặt, không muốn nhìn Lâm Thi Âm và Tô Thần làm loạn nữa, hắn cũng không ngờ biểu muội của hắn hiện tại vừa nói tụng, vừa ra tay đánh Tô Thần. Nhìn thấy dáng vẻ có chút thê thảm của Tô Thần, Lý Tầm Hoan cũng không tính toán chuyện hắn vừa rồi ôm biểu muội của hắn, dù sao đánh nhau khó tránh khỏi bị chạm vào thân thể, tuy Tô Thần vừa rồi có chút quá đáng, nhưng Tô Thần dù sao cũng không biết võ công, Lý Tầm Hoan cũng không muốn tính toán với Tô Thần nữa. Lâm Thi Âm đứng trên cao nhìn xuống Tô Thần bị mình quật ngã dưới đất, liền ngạo mạn nói: "Hỗn đản, ngươi hiện tại còn dám nói ta ngốc, nói ta không có não sao? Ngươi không ngốc, ngươi có não, cũng tạm được." Ngay lúc này, một nữ nhân che mặt bằng một dải lụa trắng đột nhiên bay đến bên cạnh Tô Thần, kéo Tô Thần đứng dậy, ân cần hỏi: "Tô Thần, ngươi bị làm sao vậy? Những người này khi dễ ngươi sao?" Lý Tầm Hoan khi nữ nhân che mặt này xuất hiện liền tập trung nhìn chằm chằm nữ nhân này, hắn đội vàng bảo vệ Lâm Thi Âm sau đó quan sát nữ nhân này. Lý Tầm Hoan có thể cảm giác được nữ nhân này cũng là đại tông sư, hơn nữa còn là cao thủ hậu kỳ đại tông sư, nữ nhân này còn mạnh hơn cả mình, chỉ là nữ nhân này sao lại quen biết Tô Thần? Tô Thần rốt cuộc là thân phận gì? Yêu Yêu và Sư Phi Huyên nhìn nhau, cũng cảnh giác nhìn chằm chằm nữ nhân này, mặc dù hiện tại xem ra nữ nhân che mặt này dường như rất quan tâm đến Tô Thần, nhưng khi Tô Thần chưa xác định có phải là kẻ địch hay không, Yêu Yêu và Sư Phi Huyên sẽ không buông lòng cảnh giác. Mà lúc này, Chu Chỉ Nhược và Triệu Mẫn đã ngây người ra, hiện tại bọn nàng đã triệt để nghi hoặc, một người không biết võ công sao lại quen biết nhiều cao thủ võ lâm như vậy, hơn nữa còn là một người hơn một người phụ nữ mạnh mẽ. "Ta không sao, chỉ là cùng bạn bè đùa một chút." Tô Thần khi nữ nhân này xuất hiện đã biết nàng là ai, đây chính là Lý Thu Thủy hậu kỳ đại tông sư, chỉ là Tô Thần không ngờ Lý Thu Thủy lại quen biết mình, xem ra còn rất quan tâm đến mình, có lẽ là do con gái của nàng là Lý Thanh La nói về chuyện của mình trong thư. "Ngươi đã lớn tuổi như vậy rồi, còn đùa giỡn cái gì, ngươi cũng là người có thân phận, sau này phải chú ý đến vẻ ngoài của ngươi, nếu không sau này để những thuộc hạ của ngươi nhìn ngươi thế nào. Người mới sách mới. Cầu cất giữ. Cầu nguyện phiếu. Cầu hoa tươi chương 43, Lý Thu Thủy tới chương 43. Lý Thu Thủy tới Lý Thu Thủy nhìn thấy Tô Thần hiện giờ trên người bẩn thỉu liền có chút im lặng. Lý Thu Thủy khi Tô Thần còn nhỏ đã từng quan sát hắn, khi đó con gái bà được mẹ của Tô Thần cứu, Lý Thu Thủy đã ẩn náu trong phủ của Tô Thần một thời gian. Bà cũng biết con gái lúc đó rất thích đứa trẻ này, Lý Thu Thủy khi đó cũng từng bí mật kiểm tra tình trạng của Tô Thần, chỉ là cho đến bây giờ bà vẫn không có cách nào khiến Tô Thần có thể tu luyện võ công, kinh mạch của Tô Thần bà cũng không có cách nào thông suốt. "Ờ, ta biết, cái đó. Tô Thần hiện tại có chút lúng túng không biết nên gọi Lý Thu Thủy là gì, Tô Thần nhìn thân hình hoàn mỹ của Lý Thu Thủy, hơn nữa giọng nói vẫn hay như vậy. Tô Thần liền nghĩ đến Lý Thu Thủy và Lý Thanh Lộ, Vương Ngự Yên các nàng đều giống nhau, nếu ba người bọn họ đứng cùng một chỗ, Tô Thần nghĩ đến đã có chút mong đợi, chỉ là hình như mặt của Lý Thu Thủy đã bị hủy dung. Sau này xem xét nhân phẩm của Lý Thu Thủy, nếu bà ta giống như trong phim truyền hình phóng đãng, vậy Tô Thần cũng sẽ không cho Lý Thu Thủy những quả chu quả còn lại của mình. Tô Thần biết chu quả có thể khôi phục dung mạo của Lý Thu Thủy. Lý Thu Thủy nhìn thấy dáng vẻ lúng túng của Tô Thần liền cười nói: "Ha ha, ngươi cứ gọi ta là Lý Di đi, ngươi không phải cũng cứ gọi mẫu thân của Ngự Yên là Lý Di sao? Vậy ngươi cũng gọi ta như vậy đi." Tô Thần nghe thấy lời của Lý Thu Thủy liền có chút im lặng, con gái của mình Tô luôn cũng giống mình gọi Lý Thanh Lộ là Lý Di, hiện tại mẫu thân của Lý Thanh Lộ cũng để mình gọi bà là Lý Di, hiện tại Tô Thần cảm thấy vai vế trong nhà đều bị đảo lộn. Tô Thần nghĩ đến mục đích lần này đến, liền muốn biết Mộ Dung Phục lần này đã đến chưa, nếu Mộ Dung Phục lần này đến, Tô Thần liền phải chuẩn bị giải quyết Mộ Dung Phục và Mộ Dung Bắc không xuất hiện kia. Tô Thần nhìn Lý Thu Thủy liền vội vàng hỏi: "Được Lý Di, cái đó, Lý Diên Tông lần này đã đến chưa?" Lý Thu Thủy gật đầu với Tô Thần rồi nói: "Ta nhận được thư của các ngươi liền phái người nhìn chằm chằm vào hắn, lần này ngươi có thể tùy ý xử lý hắn, nếu cha hắn giả chết kia xuất hiện, ta sẽ giải quyết hắn." Tô Thần nghe Mộ Dung Phục lần này đến liền có chút vui vẻ nói: "Ừm, lát nữa hãy xử lý hắn đi, lần này cảm ơn Lý Di." Lý Thu Thủy lấy ra một cái lệnh bài đưa cho Tô Thần nói: "Không cần cảm ơn, ngươi ở đây đừng đi lung tung, đây là lệnh bài của ta, có chuyện gì thì cứ để Hách Liên Thiết Thụ thay ngươi làm, ta đã dặn dò hắn rồi, ta đi tìm một người bạn." "Được." Khi Tô Thần nhìn thấy Lý Thu Thủy trong nháy mắt đã biến mất không thấy tăm hơi liền lắc đầu, có võ công quả nhiên tốt, chỉ là thuấn di của mình so với bất kỳ khinh công nào đều mạnh mẽ hơn, chỉ là Tô Thần không muốn hiện tại liền lộ ra thuấn di của mình. Tô Thần quay đầu lại liền nhìn thấy Lý Tầm Hoan và Lâm Thi Âm các nàng đều đang nhìn mình, Tô Thần liền coi như không có chuyện gì xảy ra ngồi xuống, liền rót một ly trà bắt đầu uống. Lý Tầm Hoan và Sư Phi Huyên các nàng nhìn Tô Thần giống như không có chuyện gì xảy ra, ngồi ở đó nhàn nhã uống trà, các nàng liền muốn đánh cho tên hỗn đản này một trận. Hiện tại các nàng đều muốn biết vừa rồi người phụ nữ cường đại kia là ai. Đó là một đại tông sư, hơn nữa Tô Thần rốt cuộc là thân phận gì? Vì sao ngay cả đại tông sư dường như cũng quan tâm đến hắn? Lý Tầm Hoan ngồi đối diện Tô Thần liền hỏi Tô Thần, "Tô huynh, vừa rồi vị đại tông sư kia là người nhà của ngươi?" Tô Thần uống một ngụm trà liền cười với Lý Tầm Hoan nói, "Lý huynh, đó là một trưởng bối ở trong nhà, ta cũng là lần đầu tiên gặp." Yêu Nguyệt hiện tại nhìn Tô Thần liền có chút nghi hoặc, thân phận của Tô Thần khẳng định là rất không đơn giản, đặc biệt là vừa rồi người phụ nữ kia nói để Tô Thần chú ý thân phận của mình, vậy Tô Thần là thân phận gì? Yêu Nguyệt hiện tại liền muốn Tô Thần tên hôn đản này nói cho mình. Yêu Nguyệt nắm tay Tô Thần liền nhìn chằm chằm vào mắt hắn hỏi, "Tô Thần, ngươi rốt cuộc là thân phận gì? Vì sao trong nhà ngươi lại có cao thủ siêu cấp đại tông sư?" Tô Thần thừa cơ liền ôm lấy vòng eo nhỏ của Yêu Nguyệt cười nói, "Yêu Nguyệt, ta là vị hôn phu của ngươi và sư phi Huyền, ngươi nói ta còn có thân phận gì?" "Hôn đản, nói hay không?" Yêu Nguyệt bị Tô Thần ôm liền mặt đỏ lên bóp eo hắn hỏi, Tô Thần bị Yêu Nguyệt bóp eo đau liền lập tức cầu cứu sư phi Huyền nói, "Ta chết tiệt, ngươi muốn mưu sát thân phu sao? Phi Huyền, mau đến cứu ta." Sư phi Huyền cười nói với Tô Thần, "Ngươi nói cho ta biết thân phận thật sự của ngươi ta liền cứu ngươi." "Sư phi Huyền, ngươi sao cũng học hư theo Yêu Nguyệt rồi?" Tô Thần không nghĩ tới hiện tại sư phi Huyền lại cũng tò mò về thân phận của mình, người con gái không quan tâm đến gì này sao hiện tại cũng thay đổi rồi. Yêu Nguyệt cũng có chút tò mò nhìn sư phi Huyền, nàng cũng không nghĩ tới ni cô nhỏ này lần này lại không đối đầu với mình, ha ha, hỗn đản, hiện tại nói cho ta biết thân phận của ngươi, nếu không ta liền để ngươi nếm thử lợi hại của ta. Tô Thần hiện tại lập tức nắm tay Yêu Nguyệt liền muốn chuyển hướng đề tài, "Yêu Nguyệt, chuyện này để sau nói, lát nữa ta có một kẻ thù muốn xuất hiện, lát nữa ngươi giúp ta giết hắn." Yêu Nguyệt nghe Tô Thần nói về kẻ thù kia liền nghĩ đến vừa rồi Tô Thần và vị đại tông sư kia nói những lời đó, Yêu Nguyệt hiện tại là khẳng định phải giúp Tô Thần tên hôn đản này, nàng không muốn trong khi mình còn chưa rõ ràng về thân phận của hắn mà Tô Thần đã bị giết. Yêu Nguyệt có chút nghiêm túc hỏi Tô Thần, "Có phải là Lý Diên Tông mà ngươi nói vừa rồi không?" "Lý Diên Tông là ai?" Tô Thần nhìn Yêu Nguyệt lo lắng cho mình liền nói với nàng, "Lý Diên Tông chính là Mộ Dung Phục, cũng chính là hậu duệ của Vương Thất Tiên Ti Đại Yến, Mộ Dung Phục tên hôn đản này vẫn luôn muốn phục quốc." Yêu Nguyệt không nghĩ tới kẻ thù của Tô Thần lại là Mộ Dung Phục, Yêu Nguyệt nhìn Tô Thần liền có chút tò mò, Tô Thần chỉ là một công tử bột không có võ công, hắn đắc tội với Mộ Dung Phục lại không bị Mộ Dung Phục giết. Điều này khiến Yêu Nguyệt càng ngày càng tò mò về thân phận của Tô Thần, thì ra là nam Mộ Dung của đại tông kia, việc này dễ thôi, nhưng không có lợi ích ta sẽ không giúp ngươi đâu. Tô Thần nhìn Yêu Nguyệt liền cười nói, "Vậy ta đi tìm sư phi Huyền giúp đỡ, ta nghĩ sư phi Huyền khẳng định sẽ không cần ta trả lợi ích." Yêu Nguyệt kéo Tô Thần không buông liền đội và nói, "Ngươi tên hỗn đản, ta giúp ngươi, nhưng sau này ngươi phải nói cho ta biết thân phận của ngươi." Tô Thần ôm lấy vòng eo nhỏ của Yêu Nguyệt liền im lặng nói, "Ta có cái dám thân phận, ta chỉ là một tên công tử bột bình thường, không có thân phận gì khác. Ngươi còn muốn lừa ta, đợi sau khi đại hội cái bang lần này kết thúc, ta sẽ cùng ngươi đi đến nhà ngươi xem, những lời ngươi nói hiện tại ta không tin một chút nào." Chương 44, Tô Thần bị Lâm Thi Âm uy hiếp. Chương 44, Tô Thần bị Lâm Thi Âm uy hiếp. Án đoán nghi thẩm, Tô Thần hiện tại không nói cho nàng biết thân phận cũng không sao, đợi lần đại hội cái bang này kết thúc, chỉ cần cùng Tô Thần trở về nhà hắn, đến lúc đó chẳng phải nàng có thể biết thân phận của hắn sao. Mà lúc này, sư phi Huyền và Lý Tầm Hoan cũng nghĩ, đợi sự việc ở đây kết thúc, liền đến nhà Tô Thần xem thử, bọn họ cũng rất tò mò về thân phận của Tô Thần, đặc biệt là tên này lại còn có một trưởng bối là đại tông sư. Tô Thần nghe đoán nói cũng không để ý, nếu bọn họ đến nhà mình cũng không có gì, dù sao đến lúc đó có kinh nghe ở đó, mình cũng không sợ gì. Hiện tại Tô Thần sở dĩ không nói cho bọn họ biết thân phận của mình, chính là sợ đoán và sư phi Huyền có ý đồ với mình. Môn phái của Đoán Đoán và sư phi Huyền lại muốn tạo phản đại tùy. Hiện tại, sư môn của Đoán Đoán và sư môn của sư phi Huyền đều đang tìm một cổ phiếu tiềm năng để đầu tư, nếu Đoán Đoán biết mình là một quân tức nắm thực quyền, e rằng Đoán Đoán sẽ đánh chủ ý lên người hắn, đến lúc đó sư phi Huyền chắc chắn cũng sẽ tham gia vào, nếu hiện tại Đoán Đoán đã biết thân phận của mình, e rằng lập tức sẽ bắt cóc mình đi. Lý Tầm Hoan nhìn những kỵ binh không xa, liền hỏi Tô Thần, ngươi có biết những kỵ binh mặc áo giáp đen đó là quân đội của nơi nào không?" "Ta kháo, U Minh Thiết Kỵ sao lại ở đây?" "Hắn mẹ kiếp, đây là chuyện gì vậy? Là ai đã phái quân đội của mình đến đây?" Tô Thần muốn không hạ lệnh cho U Minh Thiết Kỵ xuất hiện ở đây, chỉ là khi ánh mắt của Tô Thần nhìn thấy chiếc xe ngựa xa hoa ở giữa được U Minh Thiết Kỵ bảo vệ, Tô Thần liền câm nín. Hiện tại Tô Thần chỉ muốn xông đến đánh Tâu Nôn một trận, hắn không ngờ Tâu Nôn nha đầu này lại chạy đến đây, chỉ là mình không phải đã hạ lệnh Tâu Nôn không được ra khỏi cô Tô Thành sao? Tâu Nôn làm sao có thể chạy ra khỏi Huyền Vũ quân đoàn bảo vệ thành trì? Huyền Vũ quân đoàn không có mệnh lệnh trực tiếp là không thể thả Tâu Nôn ra khỏi thành, xem ra sau này phải hỏi Tâu Nôn nha đầu kia làm sao có thể ra khỏi cô Tô Thành. Triệu Mẫn cũng nhìn Tô Thần, nàng hiện tại cũng muốn biết những kỵ binh tinh nhuệ này là của vị tướng quân nào của Đại Tống, như vậy sau này nàng cũng sẽ nghĩ cách đối phó vị tướng quân đó. Những người khác cũng nhìn Tô Thần, dù sao ở đây chỉ có một mình Tô Thần là người Đại Tống, bọn họ đều không phải người Đại Tống, tự nhiên cũng không biết chuyện quân đội này. "Tô Thần, ngươi đang nghĩ gì vậy?" Đoàn Đoàn thấy Tô Thần thần sắc hoảng hốt không biết đang nghĩ gì, liền đẩy hắn hỏi. Tô Thần lúng túng sờ sờ đầu liền nói, "Ồ, không có gì, những quân đội này là quân đội của cô Tô Thành." Triệu Mẫn nhìn Tô Thần liền nghi ngờ hỏi, "Cô Tô Thành? Cô Tô Thành lại có quân đội cường đại như vậy, vậy những quân đội này trong chiến tranh trước đây làm sao không tham gia?" Lâm Thi Âm nói với Triệu Mẫn những suy đoán của mình, "Chậc, Triệu Mẫn, những thứ này có lẽ là quân đội riêng của một đại quan, hơn nữa, lão già thành chủ ở Cô Tô Thành chắc chắn là một tên tham quan sợ chết, nếu không sao có thể nuôi nổi những quân đội này, chiến tranh của quân đội Đại Tông có thất bại cũng không ảnh hưởng đến tên tham quan này hưởng phúc." Tô Thần hiện tại hận không thể bịt miệng Lâm Thi Âm này sao lại không giống người trong phim truyền hình, người phụ nữ rất dịu dàng kia, Lâm Thi Âm bây giờ nhìn thế nào cũng có cảm giác có chút ngang ngược, tùy hứng. Ầm một tiếng nổ lớn. Ta là người khế đan. Ta rõ ràng là người Hán sao có thể là người khế đan? Toàn Quán Thanh, ngươi nói rõ cho ta, ta rõ ràng là người Hán sao lại là người khế đan? Lúc này, ở giữa Hạnh Tử Lâm đột nhiên phát ra một tiếng nổ lớn, sau đó liền chuyển ra giọng nói giận dữ của Kiều Phong. Hoán Hoán nhìn ở giữa Hạnh Tử Lâm liền hỏi Tô Thần, bên trong đã xảy ra chuyện gì vậy? Sao bang chủ cái bang Kiều Phong lại nổi giận? Hoán Hoán nhìn biểu cảm của Tô Thần liền biết hắn chắc chắn biết bên trong đã xảy ra chuyện gì, những người ở đây đều có vẻ muốn biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ có Tô Thần tên hỗn đản này thản nhiên uống trà. Hoán Hoán đoán Tô Thần nhất định biết lần này cái bang đã xảy ra chuyện gì. Tô Thần có chút câm nín nhìn Hoán Hoán hiếu kỳ liền nói, nhìn ta làm gì? Ta và các ngươi luôn ở cùng nhau, ta làm sao biết được? Triệu Mẫn cũng nhìn ra Tô Thần chắc chắn biết chuyện gì đã xảy ra ở cái bang, nàng cũng hỏi Tô Thần, Tô Thần, nhìn ngươi có vẻ như đã sớm biết, vậy hay nói cho ta biết đi. Châu Chỉ Nhược cũng đi theo Triệu Mẫn hỏi Tô Thần, đúng vậy, Tô Thần, vừa rồi chúng ta đều ở đây, bên trong rốt cuộc là tình huống gì chúng ta cũng không biết, ngươi hãy nói cho chúng ta biết chuyện ngươi biết đi. Ta má, ta đối với các ngươi không quen thuộc, sao bây giờ nhìn Châu Chỉ Nhược và Triệu Mẫn giống như đang hỏi bạn bè vậy. Tô Thần nhìn hai người phụ nữ vì một người đàn ông mà đấu đá ngươi chết ta sống, liền lắc đầu, hiện tại bọn họ giống như không có việc gì ngồi cùng nhau uống trà. Nếu sau này gặp Trương Vô Kỵ, xem bọn họ còn có tâm tình ngồi cùng nhau uống trà hay không. Lâm Thi Âm đến bên cạnh Tô Thần, liền nắm chặt nắm đấm nhỏ của nàng uy hiếp, hỗn đản, ngươi có nói hay không? Nếu còn không nói, ta sẽ đánh ngươi. Lâm Thi Âm hiện tại cũng đã hồi phục, vừa rồi Lý Thu Thủy đến, lại còn chừng Lâm Thi Âm một cái, lúc đó đã dọa Lâm Thi Âm sợ hãi. Nếu không có Lý Tầm Hoan ở bên cạnh nàng, Lâm Thi Âm cảm thấy ánh mắt của Lý Thu Thủy có thể giết chết nàng. Hiện tại nàng nhìn thấy Tô Thần liền muốn chút giận lên người Tô Thần, dù sao người phụ nữ kia là trưởng bối trong nhà hắn. Tô Thần nhìn Lâm Thi Âm liền có chút căm nín, vừa rồi bị dọa đến chết khiếp, hiện tại hồi phục lại liền quên chuyện vừa rồi, chẳng lẽ Lâm Thi Âm không sợ Lý Thu Thủy đột nhiên xuất hiện lần nữa sao? Tô Thần vẻ mặt chán ghét liền đưa tay đẩy đầu Lâm Thi Âm nói, chơi ở một bên đi, ở đây không có việc của ngươi. Lâm Thi Âm thấy Tô Thần nhìn mình với ánh mắt chán ghét liền nắm chặt nắm đấm đánh về phía Tô Thần nói, hỗn đản, ai bảo ngươi đẩy đầu ta? Xem ra vừa rồi ngươi bị đánh vẫn chưa đủ. Lý Tầm Hoan cản Lâm Thi Âm liền cười nói, Thi Âm, ngồi xuống đừng quấy rối, hiện tại Tô Minh không phải đang định nói sao? Nếu hắn không nói, ngươi lại đánh hắn cũng không mượn. Ta má, Lý Minh, ngươi đây là muốn bán đứng huynh đệ sao? Ở đây chỉ có hai người chúng ta là đàn ông, ngươi lại còn đứng về phía phụ nữ sao? Tô Thần nghe Lý Tầm Hoan nói liền có chút căm nín, đây là đang uy hiếp mình, nếu mình còn không nói, Lý Tầm Hoan sẽ không cản Lâm Thi Âm đánh mình, xem ra Lý Tầm Hoan cũng rất tò mò về chuyện đã xảy ra. Ha ha, biểu ca của ta đương nhiên phải đứng về phía chúng ta rồi, Tô Hỗn Đản, hiện tại bên chúng ta có hoàn đoán, Sư Phi Huyên, Châu Chỉ Nhược, Triệu Mẫn, còn có biểu ca của ta, hiện tại ngươi nói hay không nói? Ở đây mỗi người đều mạnh hơn ngươi, ngươi có thể cân nhắc cho kỹ, ngàn vạn lần đừng trả lời lung tung, nếu không có thể sẽ có người chết đó. Chương 45, Tô Thần chán ghét hòa thượng. Chương 45, Tô Thần chán ghét hòa thượng. Lâm Thi Âm hiện tại vô cùng hưng phấn, hiện tại là bọn họ đối phó một mình Tô Thần, hơn nữa lần này U và Sư Phi Huyên cũng không phản đối, xem ra lần này nếu Tô Thần không nói, nàng có thể hung hăng đánh cho tên hỗn đản này một trận nữa. Tô Thần nhìn U và Sư Phi Huyên, phát hiện các nàng cũng hiếu kỳ nhìn mình, Tô Thần liền biết các nàng lần này sẽ không giúp mình, còn lại Chu Chỉ Nhược và Triệu Mẫn, Tô Thần cũng lười nhìn, các nàng khẳng định cũng muốn biết. Tô Thần biết lần này không nói không được, liền đại khái nói cho các nàng nghe. Ta biết cũng không nhiều, chỉ biết lần này đại hội cái bang chính là trong cái bang có người vu oan Tiểu Phong, hơn nữa lần này liên lụy người và thế lực rất nhiều, lần này Tiểu Phong không chết cũng sẽ bị tước vị bang chủ cái bang, bởi vì Tiểu Phong là người khiết đan của Liêu Quốc. Lâm Thi Âm nhìn Tô Thần liền tiếp tục hỏi, ngươi nói là trong cái bang có người muốn tạo phản, hơn nữa còn có thế lực và người khác tham dự. Tiểu Phong thật ra là người khiết đan. Tô Thần không để ý đến Lâm Thi Âm, liền tiếp tục nói, trong cái bang ít nhất có 4 vị trưởng lão muốn tạo phản, trong đó một người tên là Toàn Quán Thanh là người cầm đầu. Ha ha, thật ra các ngươi không biết, lần này nội loạn cái bang là do một nữ nhân gây ra. Phó bang chủ cái bang Bắc, Mã Đại Nguyên, vợ là Mã phu nhân, thích Tiểu Phong, chỉ là Tiểu Phong một thân chính khí tự nhiên sẽ không cho Mã phu nhân sắc mặt tốt, nhưng Tiểu Phong không biết chính là nữ nhân này, hiện tại lại muốn hủy diệt Tiểu Phong. Mã phu nhân vì báo thù Tiểu Phong, nàng ta liền cùng tên gian phu Toàn Quán Thanh giết chết Mã Đại Nguyên, từ đó muốn hãm hại Tiểu Phong, mà Mã phu nhân này còn không chỉ có một gian phu Toàn Quán Thanh. Những trưởng lao cái bang muốn tạo phản này đều có quan hệ với Mã phu nhân, còn có một lao già không biết xấu hổ là Từ trưởng lão, lao ta sắp nhập thổ rồi còn có quan hệ với Mã phu nhân, cũng không biết lao già kia có còn được không. Ta dựa vào, Ú đánh ta làm gì, còn có Sư Phi Huyên, ngươi đừng bóp ta nữa. Ú nhìn Tô Thần ôm lấy cánh tay của hắn, liền phẫn nộ nói, ngươi không thể nói những điều tốt đẹp sao? Những chuyện lung tung rồi dám kia nói sơ qua là được rồi, không cần nói rõ ràng như vậy, còn nữa, vừa rồi ngươi nói đều là thật sao? Tô Thần nhìn Ú và Sư Phi Huyên, liền không nói gì nói, đương nhiên là thật. Chuyện này ta sẽ không lừa các ngươi, nếu các ngươi không tin thì cứ xem tiếp, tin rằng lát nữa lao già từ trưởng lão kia sẽ xuất hiện. Triệu Mẫn nhìn Tô Thần, liền hiếu kỳ hỏi, vậy lần này có thế lực nào sẽ tham dự vào? Tô Thần nghĩ nghĩ, hiện tại cũng không biết sẽ có thế lực nào tham dự vào, dù sao hiện tại là một thế giới tổng hợp võ hiệp, nhưng Thiếu Lâm tự chắc chắn sẽ tham dự vào, Huyền Từ không muốn thân bại danh liệt, hắn sẽ không từ bỏ cơ hội này. Tô Thần nhìn Triệu Mẫn xinh đẹp, liền nói với nàng, không rõ, hiện tại ta chỉ biết Thiếu Lâm tự sẽ tham dự vào, còn có một mộ dung phục giả chết, mộ dung bác, còn lại một số tôm tép nhãi nhép thì không cần nói. Lâm Thi Âm có chút kinh ngạc hỏi, Thiếu Lâm tự? Thiếu Lâm tự không phải là danh môn chính phái sao? Bọn họ sao lại tham dự vào? Tô Thần nghe Lâm Thi Âm nói Thiếu Lâm tự là danh môn chính phái, liền kinh thường nói, vì những kẻ xuất gia kia không có một hai tốt lành, ta chính là nhìn không quen những hòa thượng giả từ bi giả tạo, nếu ta là hoàng đế Đại Tống, trong Đại Tống sẽ không có bất kỳ ngôi chỗ nào. Sư Phi Huyên che miệng Tô Thần, liền vội vàng nói, ngươi đừng nói bậy, hiện tại ngươi vẫn nên nói vì sao Thiếu Lâm tự cũng tham dự vào. Sư Phi Huyên không nghĩ tới Tô Thần đối với người xuất gia lại có ý kiến lớn như vậy, nàng cũng là người xuất gia, hiện tại nàng nhìn Tô Thần, liền muốn biết vì sao hắn chán ghét người xuất gia. Tô Thần nhìn Sư Phi Huyên, liền vỡ tay nàng ra khỏi miệng mình, liền nói, chủ trì Thiếu Lâm tự, Huyền Tử, 30 năm trước cùng một số cao thủ võ lâm cướp giết cha mẹ của Kiều Phong, khi đó Huyền Tử bọn họ. Chuyện chính là như vậy, hiện tại Huyền Tử, tên đại ca cầm đầu này chính là muốn hủy diệt Kiều Phong, dù sao Huyền Tử cũng sợ chuyện xấu năm đó bị phơi bày. Lý Tầm Hoan và Chu Chỉ Nhược các nàng không nghĩ tới Phương Trượng Thiếu Lâm tự lại làm ra chuyện như vậy, chuyện này thực sự rất khiến các nàng bất ngờ. Sư Phi Huyên thấy Tô Thần mỗi lần nói đến người xuất gia thì vô cùng hận, điều này khiến Sư Phi Huyên không nhịn được liền hỏi hắn, Tô Thần, vì sao ngươi lại ghét người xuất gia đến vậy? Chu Chỉ Nhược cũng nhìn Tô Thần nghe nàng giải thích, nếu không Chu Chỉ Nhược sẽ không tha cho Tô Thần, nàng dù sao cũng là người xuất gia, nàng sẽ không để Tô Thần bôi nhọ người xuất gia. Còn lại Lý Tầm Hoan và U U không có phản ứng gì, dù sao các nàng cũng không phải là người xuất gia, nhưng bọn họ cũng muốn nghe Tô Thần giải thích. Ta chính là ghét người xuất gia, hòa thượng không làm ra sản xuất, còn chiếm cứ một lượng lớn đất này, cũng là nơi ẩn náu của tội phạm, chỉ cần xuất gia làm hòa thượng là có thể không để quan phủ truy cứu. Các ngươi biết hiện tại chùa miếu Cô Tô chiếm bao nhiêu lương địa không? 4-5 phần đất xung quanh Cô Tô thành đều là của một số chùa miếu gần đó, ta muốn hỏi các ngươi, chùa miếu cần nhiều đất như vậy để làm gì? Các ngươi cũng biết chùa miếu không cần nộp thuế, nhưng chùa miếu xây dựng cái này còn huy hoàng hơn cái kia, vậy tiền của chùa miếu là từ đâu mà có? Tô Thần nghĩ đến những chùa miếu bên ngoài Cô Tô thành, liền chuẩn bị đối phó với bọn chúng. Sau này chỉ cần là thành trì và lãnh địa của mình, sẽ không để chùa miếu xuất hiện. Bất kỳ ai phản đối quyết định này của mình, Tô Thần đều sẽ xử tử hoặc trục xuất bọn chúng. Những Phật giáo từ bên ngoài đến, Tô Thần không cho phép xuất hiện trong lãnh địa của mình. Tô Thần nhìn Chu Chỉ Nhược và Sư Phi Huyên rơi vào trầm tư, liền nói, thôi vậy, các ngươi đều là người trong giang hồ, nói những chuyện này các ngươi cũng không hiểu. U nhìn Tô Thần, liền muốn biết thêm một số chuyện giang hồ bị giấu giếm, vậy ngươi nói cho chúng ta biết, còn có chuyện bí mật nào? Không còn. U ôm lấy cánh tay Tô Thần, liền lắc lắc nói thêm một chuyện nữa, ta đã đồng ý giúp ngươi giết mộ dung phục kia, Tô Thần, ngươi cứ nói thêm một chuyện đi. Tô Thần cảm nhận được cánh tay mình chạm vào chỗ mềm mại của U, liền lúng túng nói, được rồi, bí mật của chủ trì Thiếu Lâm tự Huyền Tử, các ngươi có muốn biết không? Ta nói trước, chuyện này nếu các ngươi biết, có lẽ sẽ bị Huyền Tử truy sát, không muốn nghe thì bây giờ hãy tránh xa một chút. U lập tức nhìn những người khác nói đi, chúng ta sẽ không sợ Thiếu Lâm tự. Tô Thần thần bí cười, liền nói cho các nàng, Huyền Tử có một đứa con trai, hơn nữa Huyền Tử còn già trâu gặm cỏ non, cùng một nữ nhân tốt, nữ nhân đó liền sinh cho Huyền Tử một đứa con trai. Các ngươi nói chuyện này nếu để Huyền Tử biết, các ngươi còn có mạng không? Chu Chỉ Nhược nghe Tô Thần nói, liền kinh ngạc hỏi, Tô Thần, ngươi nói là thật sao? Nữ nhân sinh cho Huyền Tử một đứa con trai là ai? Đương nhiên là thật rồi, nữ nhân kia là Diệp Nhị Nương trong tứ đại ác nhân. Chương 46, Tô Thần đắc ý quên mình. Chương 46, Tô Thần đắc ý quên mình. Tô Thần hiện tại nói những điều này với Lý Tầm Hoan và những người khác cũng là để giết thời gian. Hắn hiện tại không muốn để nha đầu Tâu Ngôn kia phát hiện ra mình. Nếu để nha đầu kia biết bên cạnh mình có nhiều nữ nhân xinh đẹp như vậy, e rằng nàng lại tìm mình tỉ thí. Châu Chỉ Nhược suy nghĩ một chút rồi hỏi Tô Thần, Diệp Nhị Nương của tứ đại ác nhân, chính là Diệp Nhị Nương chuyên giết trẻ con sao? Đúng vậy, chính là Diệp Nhị Nương đó. Tô Thần nhìn Châu Chỉ Nhược rồi trả lời. Hiện tại Tô Thần cảm thấy Châu Chỉ Nhược và Triệu Mẫn dường như càng ngày càng quen thuộc với mình. Tô Thần không muốn quen thuộc với hai nữ nhân này ai cũng điên cuồng hơn ai, thậm chí khi chúng ra tay còn tàn nhẫn hơn cả Ân Ly và Sư Phi Huyền. Ân Ly nhìn Tô Thần rồi nghi hoặc hỏi, Tô Thần, sao ngươi biết nhiều chuyện bí mật đến vậy? Hiện tại Ân Ly cảm thấy Tô Thần càng ngày càng thân bí, cũng khiến Ân Ly có chút không hiểu Tô Thần. Nếu không phải Tô Thần không biết võ công, Ân Ly còn sợ Tô Thần là một lão quái vật luôn giữ vẻ bề ngoài trẻ tuổi. Ta biết chuyện còn nhiều lắm, chỉ là các ngươi muốn tìm cái Dương Công. À, ta say rồi, không nói gì cả. Tô Thần đang đắc ý nói với Ân Ly. Chỉ là hắn có chút đắc ý quên mình, không cẩn thận liền tiết lộ ra kho báu Dương Công, hiện tại Tô Thần chỉ muốn chết. Hắn biết lần này mình xong đời rồi, Ân Ly và Sư Phi Huyên chắc chắn sẽ không tha cho hắn, Tô Thần hiện tại chỉ hy vọng Lý Thu Thủy sau khi gặp bạn của nàng sẽ nhanh chóng đến đón hắn đi. Ân Ly nghe lời Tô Thần nói liền phát ra sự kinh ngạc, nàng không ngờ Tô Thần lại biết cả chuyện kho báu Dương Công, thậm chí tên hỗn đản này còn biết kho báu Dương Công ở đâu. Ân Ly nắm lấy vạt áo ngực Tô Thần rồi kinh ngạc hỏi, hỗn đản, ngươi uống trà mà say được sao? Sao ngươi biết chuyện này, ngươi biết chỗ đó ở đâu đúng không? Sư Phi Huyên cũng nhìn Tô Thần trong lòng vô cùng bất bình, nàng không ngờ Tô Thần lại còn biết chuyện giang hồ đại tùy, kho báu Dương Công liên quan đến lợi ích rất lớn. Hơn nữa còn có các thế lực khác cũng phải có được số lượng lớn tài bảo và vũ khí bên trong, còn có môn phái giang hồ cũng muốn có tà đế xá lợi. Tô Thần người đại tống này làm sao biết chuyện kho báu Dương Công? Lý Tầm Hoan và những người khác hiện tại đều tò mò nhìn Ân Ly đang sốt ruột, họ cũng không biết Ân Ly nghe lời Tô Thần nói lại phản ứng lớn như vậy, chẳng lẽ chuyện Tô Thần nói liên quan đến sư môn của nàng sao? Các ngươi muốn tạo phản sao? Các ngươi cho ta cái thân phận người khiết đan Liêu Quốc thì ta là người khiết đan sao? Ngay lúc này, Tô Thần và những người khác đều nghe thấy tiếng gào thét giận dữ của Kiều Phong, Tô Thần và Châu Chỉ Nhược quay đầu nhìn về phía đó. Tô Thần cảm thấy lần này Tiểu Phong đã cứu mình, nếu không lần này hắn có lẽ sẽ bị yêu nữ Ân Ly ép cùng, yêu nữ Ân Ly này chuyện gì cũng có thể làm được, Tô Thần hiện tại chỉ muốn tìm cách trốn đi, ở lại đây hiện tại có chút nguy hiểm. Hồng Thất Công cầm bức thư thở dài một hơi rồi nói với Tiểu Phong, "Tiểu bang chủ, chuyện này là thật, bức thư này là do tiền bang chủ Hồng Kiếm Thông để lại, hiện tại bị Mã phu nhân lấy ra chúng ta đều đã xem, bức thư đó quả thật là thư tay của Hồng bang chủ." Hồng Thất Công hiện tại cũng không biết tại sao sự việc lại phát triển thành như vậy, hiện tại Tiểu Phong bị xác nhận là người khiết đan, e rằng hắn không thể làm bang chủ cái bang nữa. Hồng Thất Công hiện tại cũng có chút tiếc nuối Tiểu Phong. Không thể nào, ta sao có thể là người khiết đan? Tiểu Phong nhìn bức thư rồi có chút điên cuồng nói. Tiểu Phong không ngờ mình lại là người khiết đan, hắn đã giết vô số người khiết đan Liêu Quốc, chính là để bảo vệ bách tính Đại Tống, nhưng hiện tại hắn lại không phải người Đại Tống, mà là một người khiết đan, điều này khiến Tiểu Phong có chút không thể chấp nhận. Toàn Quán Thanh nhìn Tiểu Phong rồi tức giận lớn tiếng nói, Tiểu Phong, hiện tại hãy để lại đả cầu đồng, ngươi không còn là bang chủ của chúng ta nữa. Đúng vậy, ngươi là người khiết đan không xứng làm bang chủ cái bang của chúng ta. Mau chóng để lại đả cầu đồng, rời khỏi cái bang của chúng ta. Chó khiết đan, để lại đả cầu đồng rời khỏi cái bang của chúng ta. Chó khiết đan, mau chóng rời khỏi đây, cái bang của chúng ta không hoan nên chó khiết đan. Ha ha ha, tốt, tốt, tốt. Đả cầu đồng trả lại cho các ngươi, bang chủ cái bang ta cũng không làm nữa, sau này cái bang và ta không còn một chút quan hệ nào, những hung thủ giết cha mẹ ta, ta kiểu ta Tiêu Phong nhất định sẽ điều tra rõ ràng. Triệu Tiền Tôn Lý nhìn thấy Tiêu Phong muốn rời đi liền lớn tiếng kêu, đứng lại, Tiểu. Tiêu Phong, ngươi không chỉ giết sư phụ của ngươi, còn giết cả cha mẹ nuôi của ngươi, ngươi là xuất sinh không bằng heo chó, lần này chúng ta những người trong võ lâm sẽ không tha cho ngươi. Đúng vậy, giết sư phụ giết cha mẹ nuôi, ngươi là xuất sinh còn muốn rời đi. Ngươi nghĩ hay thật, nếu ngươi còn lương tâm thì ở đây tự sát tạ tội đi. Tiêu Phong, hiện tại ngươi không còn là bang chủ cái bang nữa, hiện tại ngươi hãy tự chói tay chịu chói đi. Loại người có dã tâm lang sói này nên giết hắn. Lúc này, những người xung quanh bắt đầu nhao nhao nhục mạ Tiêu Phong, điều này khiến Tiêu Phong nhìn những người nhục mạ hắn tràn đầy hận ý, hiện tại Tiêu Phong cũng biết đây là có người đang hãm hại hắn. Điều này cũng khiến Tiêu Phong có chút bất lực, nếu hiện tại hắn ra tay đối phó với những kẻ tiểu nhân này, e rằng hắn sẽ thật sự rơi vào cái bẫy của những kẻ muốn hãm hại hắn. Mà lúc này, những cao thủ giang hồ và trưởng môn môn phái bên cạnh hiện tại cũng chỉ đứng nhìn, dù sao đây là chuyện nội bộ cái bang, những người này dù có muốn tham gia e rằng cũng không thể tham gia, dù sao chuyện này có thể phá hoại quy củ giang hồ. Diệt Tuyệt Sư Thái nhìn Tiêu Phong có chút tiếc nuối, bà đã nhìn thấu, những người cái bang này đã sớm chuẩn bị đối phó với Tiêu Phong, nhưng Tiêu Phong dù sao cũng là người khiết đan, Diệt Tuyệt Sư Thái cũng không muốn nói giúp Tiêu Phong. Những người khác muốn giúp đỡ Tiêu Phong lúc này cũng đều lắc đầu, hiện tại tình huống này họ cũng không định ra tay giúp Tiêu Phong nói chuyện, dù sao phi ngã tộc loại tất hoài dị tâm, ai bảo Tiêu Phong hiện tại là người khiết đan chứ. Mà những nước khác như Đại Lý, Kim Quốc, Tây Hạ những nước này hiện tại còn mong cái bang nội loạn, dù sao cái bang mỗi lần đều đối đầu với những nước này, hơn nữa Tiêu Phong còn giết không ít cao thủ của nước họ. Họ hiện tại mong Tiêu Phong bị giết chết. Đông Tà Hoàng Dược Sư hiện tại không quan tâm chuyện của Tiêu Phong, vừa rồi ông nhìn thấy con gái mình Hoàng Dung lại ở trong xe ngựa được quân đội bảo vệ, điều này khiến sắc mặt Hoàng Dược Sư vô cùng khó coi. Hoàng Dược Sư muốn biết Hoàng Dung có bị quan phủ bắt giữ hay không, Hoàng Dược Sư nhìn những hắc giáp kỵ binh này cũng không dám tùy tiện ra tay, dù sao nọ của quân đội này có chút uy hiếp với ông. Xông lên, giết Tiêu Phong. Giết tên chó khiết đan này. Cùng xông lên, Tiêu Phong là tông sư cao thủ, chúng ta phải cùng nhau mới giết được hắn. Giết chương 47, Tiêu Phong bị vây giết chương 47. Tiêu Phong bị vây giết lúc này, một số người trong giang hồ và một số người của cái bang đột nhiên ra tay với Tiêu Phong. Trong chốc lát, hàng trăm người trong giang hồ và một số người của cái bang đồng loạt cầm vũ khí tấn công Tiêu Phong. Tiêu Phong nhìn những người trong giang hồ đang tấn công mình cũng không hạ sát thủ với họ. Tiêu Phong hiện tại không muốn gây nên sự phẫn nộ của người trong giang hồ với mình, Tiêu Phong chỉ đánh bị thương những kẻ tấn công hắn tại chỗ. Mặc dù Tiêu Phong đã nương tay với những người này, nhưng những người này lại không hề nương tay với hắn, những người trong giang hồ này liều mạng tấn công Tiêu Phong. Tiêu Phong cũng thi triển khinh công để né tránh những người tấn công hắn, nhưng Tiêu Phong cũng biết đây không phải là cách, nếu cứ tiếp tục như vậy, chân khí của mình sẽ tiêu hao rất nhanh. Tiêu Phong nhìn những người trong giang hồ không ngừng vây công mình liền lớn tiếng nói, "Chư vị, nếu các ngươi không tránh ra để ta rời đi, ta sẽ không nương tay với các ngươi nữa đâu." "Giết! Ngươi, tên cậu đàn kia, muốn giết thì cứ giết, chúng ta không sợ chết." "Cậu đàn, ngươi tưởng ngươi mạnh lắm sao? Ở đây chúng ta có cả trăm người trong giang hồ, lần này ngươi không thoát được đâu." "Nói nhảm ít thôi, cứ giết Tiêu Phong trước đã." Những người vây công Tiêu Phong căn bản không để ý đến việc Tiêu Phong đã nương tay với họ, dường như mục đích của họ là muốn giết Tiêu Phong. Lúc này, Tiểu Vương gia nước Kim, Hoàn Nhan Khang, nhìn những người trong giang hồ vây giết Tiêu Phong, liền nói với những người trong giang hồ mà hắn chiêu mộ bên cạnh, "Các ngươi cũng lên đi, Tiêu Phong này lần này không thể để hắn đi, hắn đã giết không ít cao thủ của nước Kim chúng ta rồi." "Vâng, Tiểu Vương gia." Hơn 10 người trong giang hồ nước Kim cũng đồng loạt gia nhập vào vòng vây giết Tiêu Phong. Đại lý bên này, Đoàn Chính Thuần, thấy nước Kim phái người đi vây giết Tiêu Phong, liền nói với hộ vệ bên cạnh mình, "Lý thống lĩnh, phái một số người đi vây giết Tiêu Phong, Tiêu Phong này đối với đại lý chúng ta có chút uy hiếp, chúng ta không thể để hắn sống rời đi." Bên cạnh Đoàn Chính Thuần hiện tại không có tứ đại hộ vệ của hắn, hắn cũng phải để lại một số người bảo vệ mình, hiện tại Đoàn Chính Thuần cũng không biết tứ đại hộ vệ đã tìm được Đoàn Dự chưa. "Vâng, vương gia." Lý thống lĩnh lập tức phái mấy chục người đi vây giết Tiêu Phong. Càng ngày càng có nhiều người vây giết Tiêu Phong, Tiêu Phong cũng nổi giận, hắn cũng không còn nương tay nữa, hiện tại Tiêu Phong cũng bắt đầu đổ sát những người trong giang hồ vây giết hắn. Phi Long Tại Thiên, Thần Long Bãi Vĩ, Hàng Long Hối, Cầm Long Thủ. Theo Tiêu Phong mở hết hỏa lực bắt đầu tàn sát, những người trong giang hồ vây giết hắn chết càng ngày càng nhiều. Thiếu Lâm tự bên này, Huyền Từ nhìn thấy Tiêu Phong bắt đầu giết người, trên mặt lộ ra một tia cười, hắn biết chỉ cần Tiêu Phong bắt đầu giết người thì sẽ không còn đường lui nữa. Lần này cho dù Tiêu Phong không chết, cũng sẽ trở thành đối tượng bị tất cả các phái chính nghĩa trong giang hồ truy sát. Huyền Từ hiện tại chỉ mong Tiêu Phong giết thêm một số người trong giang hồ ở đây, như vậy một số nhân sĩ chính phái trong giang hồ mới dốc sức truy sát Tiêu Phong. Đại Tần, đông quân của Âm Dương gia, nàng chỉ nhìn trận chiến trên sân một lúc rồi không còn quan tâm nữa. Lần này nàng đến Đại Tống là theo lệnh của Đông Hoàng Thái Nhất, trưởng giáo của Âm Dương gia, để điều tra Vũ Tương quân của Đại Tống. Âm Dương gia đã nhận được tin tức nói rằng Tần Vương Doanh Chính đã mượn 2 vạn tinh binh của Vũ Tương quân Đại Tống, đông quân cũng đã bí mật gặp những kỵ binh đó. Nàng đã xem những kỵ binh đó và cảm thấy rằng những kỵ binh đó rất tinh nhuệ. Lần này nàng đến Đại Tống vừa gặp được đại hội cái bang, đông quân định xem thử cao thủ võ lâm Đại Tống trước. Chỉ là nàng không ngờ rằng ở đây lại gặp những kỵ binh mà nàng đã xem. Hiện tại đông quân chỉ muốn làm sao có thể tiếp cận những kỵ binh này và bảo vệ người trong xe ngựa. Dưới gốc cây, Tô Thần nhìn những người trong giang hồ vây giết Tiêu Phong liền lắc đầu. Tô Thần nghĩ rằng lần này nếu không có ai giúp Tiêu Phong, e rằng Tiêu Phong thật sự sẽ ngã xuống ở đây. Dù sao Tiêu Phong cũng không thể trốn thoát khỏi vòng vây của những người trong giang hồ này. Nếu Tiêu Phong muốn trốn, e rằng một số cao thủ tông sư ẩn nấp ở đây sẽ ra tay. Hiện tại Tiêu Phong ở đây là trốn không thoát rồi. Sư Phi Huyên nhìn thấy Tiêu Phong một thân chính khí này liền cảm thán nói: Tô Thần, lần này Tiêu Phong có lẽ phải chết ở đây rồi. Hiện tại có mấy trăm người trong giang hồ đang vây giết hắn, hơn nữa Tiêu Phong hình như còn bị thương trước đó nữa. Tô Thần thấy Sư Phi Huyên nhìn chằm chằm vào mình liền lập tức nép vào người yêu nữ nói: Ta chịu, Sư Phi Huyên, ngươi không định bảo ta đi cứu Tiêu Phong đấy chứ? Ta tuy muốn cứu hắn, nhưng ngươi thấy ta có thể cứu được hắn không? Sư Phi Huyên nhìn Tô Thần rồi cười nói: Ngươi nhất định có cách, đúng không? Ta có cái dám gì mà có cách? Sư Phi Huyên trực tiếp nắm tay Tô Thần, mắt nhìn thẳng vào Tô Thần nói: Tô Thần, Tiêu Phong tuy là người khế đan, nhưng hắn cũng là một đại anh hùng. Ngươi nếu có thể cứu hắn thì hãy cứu hắn một mạng đi. Tô Thần cũng không biết vì sao Sư Phi Huyên biết mình nhất định có thể cứu Tiêu Phong, mình hiện tại có thể cứu được cái dám gì? Hiện tại mình còn không biết võ công, chẳng lẽ mình phải lộ ra thuấn di của mình để cứu Tiêu Phong? Tô Thần không có ý định này, dù sao thuấn di cũng là át chủ bài của mình, cũng là bản lĩnh trốn chạy của mình. Tô Thần không muốn lộ ra ở đây. Tô Thần nhìn những cao thủ võ công bên cạnh mình rồi phẫn nộ nói: Ta không có cách, các ngươi đều là những người trong giang hồ võ công cao cường, sao các ngươi không đi cứu? Triệu Mẫn, ngươi không phải là quận chúa của Đại Nguyên sao? Hiện tại ngươi có thể dùng Đại Nguyên để uy hiếp những người vây công Tiêu Phong, khiến họ không dám vây giết Tiêu Phong. Còn có Chu Chỉ Nhược, cái gì mà Diệt Tuyệt Sư Thái của ngươi không phải có một thần binh Đồ Long Đao sao? Bảo sư phụ ngươi cầm Đồ Long Đao trực tiếp giết vài người trấn áp những người trong giang hồ vây giết Tiêu Phong, cũng để Tiêu Phong có cơ hội trốn thoát. Còn có ngươi Sư Phi Huyên, từ hàng tịnh trai của các ngươi không phải vẫn luôn chủ trì chính nghĩa sao? Lần này sao không đi chủ trì chính nghĩa? Yêu nữ, ừm, ngươi là yêu nữ thì thôi vậy. Tô Thần vốn còn muốn nói đến Lý Tâm Hoan, chỉ là nghĩ đến việc mình đã đồng ý giữ bí mật cho hắn nên không nói ra chuyện của Lý Tâm Hoan. Còn về phần Lâm Thi Âm, Tô Thần chỉ nhìn nàng một cái rồi tự động loại bỏ nàng. Triệu Mẫn nghe Tô Thần nói liền trừng mắt với Tô Thần nói: Tô Thần, ngươi tên hỗn đản muốn hại chết ta sao? Ta mà ở đây uy hiếp những người trong giang hồ, ngươi tưởng ta còn có thể ra khỏi Đại Tống sao? Những người ở đây rõ ràng là đang hãm hại Tiêu Phong, hiện tại xuất hiện những người này đều là tiểu tốt, thật sự là kẻ đứng sau màn còn chưa xuất hiện, ta không muốn tự tìm đường chết đâu. Chu Chỉ Nhược cũng trừng mắt với Tô Thần nói: Đúng vậy, ngươi tên hỗn đản là muốn hại chúng ta. Nếu sư phụ ta cứu Tiêu Phong ra, e rằng bảo vật Đồ Long Đao của phái Nga Mi chúng ta ở đây cũng sẽ bị cướp đi. Sư Phi Huyên thì có chút áy náy với Tô Thần nói: Tô Thần, hiện tại ta không thể ra tay được, ta phải đột phá rồi, hiện tại không thể ra tay được. Ta dựa vào, các ngươi đều sợ, chẳng lẽ ta không sợ sao? Ta mẹ kiếp còn không biết võ công, các ngươi làm muốn ta đi chịu chết à? Chương 48, bát tự không hợp của Tô Thần và Lâm Thi Âm. Chương 48, bát tự không hợp của Tô Thần và Lâm Thi Âm. Tô Thần hiện tại vô cùng tức giận. Cao thủ võ lâm ở đây không ai đi cứu Tiêu Phong, lại bắt hắn, một kẻ không biết võ công, đi cứu, chẳng khác nào bảo hắn đi tìm chết. Triệu Mẫn cười nói với Tô Thần: Chúng ta ở đây chẳng phải là tin rằng ngươi có thể an toàn cứu Tiêu Phong ra sao? Tin rằng ngươi sẽ không gặp chuyện gì. Tô Thần trực tiếp đẩy Triệu Mẫn đang đến gần mình ra rồi nói: Sảm, nếu có chuyện, cũng không phải là các ngươi gặp chuyện, ta mới không đi. Các ngươi ai thích đi tự sát thì cứ đi, dù sao ta sẽ không đi. Lâm Thi Âm có vẻ khinh thường mà nói với Tô Thần: Nhát gan thì cứ nhận là nhát gan, thật là, ngươi còn là đàn ông nữa chứ? Lâm Thi Âm vẫn còn giận chuyện Tô Thần vừa rồi phất lờ mình. Vừa rồi tên hỗn đản này nói hết những người phụ nữ ở đây, chỉ đến lượt mình, tên hỗn đản này lại nhìn mình với vẻ chán ghét rồi phất lờ đi. Điều này khiến Lâm Thi Âm vô cùng tức giận. Lâm Thi Âm cảm thấy Tô Thần, tên hỗn đản này, hoàn toàn không để ý đến mình. Lâm Thi Âm không nhịn được muốn tìm Tô Thần gây sự. Tô Thần tiến đến gần Lâm Thi Âm, đối mặt với nàng mà tức giận nói: Ta kháo, Lâm Thi Âm, ngươi muốn chết à? Tại sao ngươi cứ làm khó dễ ta? Biểu ca của ngươi không phải là đàn ông sao? Hắn không phải cũng không đi sao? Sao ngươi không bảo biểu ca ngươi đi? Lâm Thi Âm thấy Tô Thần, tên hỗn đản này, cách mình gần như vậy, mặt liền đỏ bừng lên, đẩy hắn ra mà nói: Ngươi là đồ hỗn đản, ta muốn chết thì sao? Ngươi không thấy biểu ca ta vẫn luôn ho khan sao? Nếu biểu ca ta không bệnh thì đã sớm đi rồi, đâu có giống ngươi, là một kẻ tham sống sợ chết. Tô Thần nhìn Lâm Thi Âm rồi khinh thường nói: Phỉ, ta lười để ý đến ngươi, con đàn bà điên. Lâm Thi Âm thấy Tô Thần, tên hỗn đản này, nói mình như vậy, nàng liền nổi giận, trực tiếp xông lên người Tô Thần, đấm đá hắn mà nói, ngươi là đồ hỗn đản, đi tìm chết. Ta dựa vào Tô Thần trực tiếp bị Lâm Thi Âm sâu ngã xuống đất, bị nàng đè lên người. Lúc này, hai tay Tô Thần lại vô tình đặt vào chỗ không nên đặt, điều này khiến Tô Thần không nhịn được mà nắm lấy một cái. Tô Thần hiện tại cũng có chút ngây ngẩn, hắn không ngờ tay mình lại nắm trúng chỗ đó của Lâm Thi Âm, điều này khiến Tô Thần biết lần này đã xảy ra chuyện lớn hơn rồi, Lâm Thi Âm này nhất định sẽ không tha cho mình. Lâm Thi Âm cảm thấy Tô Thần nắm lấy chỗ đó của mình, liền kêu lớn lên, "À, ngươi tìm chết, ngươi là đồ lưu manh chết tiệt, ta muốn giết ngươi." Lâm Thi Âm không ngờ Tô Thần, tên hôn đản này, lại dám nắm chỗ đó của mình trước mặt nhiều người như vậy, điều này khiến Lâm Thi Âm vừa xấu hổ vừa giận dữ, trực tiếp ngồi mạnh lên người Tô Thần, lần này Lâm Thi Âm nhất định sẽ không tha cho tên sắc lang này. Lúc này, Lý Tầm Hoan và Sư Phi Huyên thấy Lâm Thi Âm và Tô Thần lại đánh nhau thì có chút cầm nín, chỉ là khi họ thấy Tô Thần, tên hôn đản này, lại nắm lấy ngực của Lâm Thi Âm, điều này khiến họ đều trợn mắt nhìn. Họ không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy, mà lúc này, sắc mặt Lý Tầm Hoan khó coi nhìn Lâm Thi Âm đang đè lên người Tô Thần mà đánh, Lý Tầm Hoan nắm chặt tay muốn đánh Tô Thần, tên hôn đản này. Lâm Thi Âm không chỉ là biểu muội của mình, mà còn là vị hôn thê của mình, hiện tại Lâm Thi Âm bị Tô Thần, tên hôn đản này, sàm sỡ, Lý Tầm Hoan biết có lẽ không phải Tô Thần cố ý, nhưng Tô Thần, tên hôn đản này, rốt cuộc là đã làm như vậy, Lý Tầm Hoan hiện tại nhìn Lâm Thi Âm đè lên người Tô Thần thì có chút khó chấp nhận. Ta mẹ kiếp, ngươi là con đàn bà điên, mau xuống, ta sắp bị ngươi đè chết rồi. Hôn đản, ngươi là đồ lưu manh, mau chết đi. Tô Thần thấy Lâm Thi Âm không biết từ đâu lấy ra một con dao găm, liền sợ hãi mà nói, ta kháo, Lâm Thi Âm, ngươi bình tĩnh, chúng ta không cần dùng dao, mau bỏ xuống, con dao này quá nguy hiểm, một mỹ nữ xinh đẹp như ngươi sao có thể dùng dao chứ. Mau bước đi, chúng ta có chuyện gì từ từ nói. Lâm Thi Âm nhìn thấy bộ dạng sợ hãi của Tô Thần liền trực tiếp giơ dao găm lên hù dọa mà nói, đồ lưu manh chết tiệt, chúng ta cùng chết đi. Lúc này, Vô Vọng và Sư Phi Huyên cũng phản ứng lại, Vô Vọng trực tiếp kéo Lâm Thi Âm ra khỏi người Tô Thần, mà Sư Phi Huyên cũng kéo Tô Thần đến bên cạnh mình bảo vệ. Vừa rồi họ biết Lâm Thi Âm không thực sự muốn giết Tô Thần, nhưng Sư Phi Huyên và Vô Vọng cũng sợ Lâm Thi Âm thật sự nghĩ quẩn mà cùng chết với Tô Thần. Tô Thần nghỉ ngơi một lát liền vội vàng kéo Sư Phi Huyên và Vô Vọng mà nói, "Hô, Sư Phi Huyên, Vô Vọng, chúng ta đi thôi, nơi này quá nguy hiểm." Lâm Thi Âm thấy Tô Thần, tên hôn đản này, muốn đi liền chặn trước mặt hắn mà nói, "Hôn đản, nếu ngươi dám đi, ta sẽ bảo biểu ca ta giết ngươi." "Tùy ngươi ngươi." Lý Tầm Hoan hiện tại cũng nhìn ra biểu muội của mình hình như có chút hảo cảm với Tô Thần, trong lòng hắn hiện tại vô cùng khó chịu, liền muốn đi phát tiết một chút, "Tô Minh, xin đừng đi vội, các ngươi ở đây chăm sóc biểu muội ta một chút, ta đi cứu Tiêu Phong." Tô Thần nghe lời Lý Tầm Hoan nói thì có chút bất đắc dĩ, Tô Thần vừa rồi còn sợ Lý Tầm Hoan đột nhiên cho mình một phi đao, hắn hiện tại cũng không biết Lý Tầm Hoan đang nghĩ gì, chỉ là khi Tô Thần quay người lại thì có chút kinh ngạc. Hắn không ngờ Huyền Vũ quân đoàn của mình cũng đến, hơn nữa còn đến 2000 đội. Khi Tô Thần thấy Huyền Vũ quân đoàn tiến về phía giữa Hạnh Tử Lâm, Tô Thần liền biết Tông Nôn, nha đầu này, muốn cứu Tiêu Phong, hiện tại Tô Thần cũng không hiểu Tông Nôn, nha đầu này, làm sao lại cùng Tiêu Phong đến Hạnh Tử Lâm được? Họ quen biết nhau thế nào? Tô Thần chỉ vào chỗ Tiêu Phong với Lý Tầm Hoan rồi nói, "Lý huynh, cái đó, có lẽ không cần huynh đi nữa đâu." Chu Chỉ Nhược và Sư Phi Huyên hiện tại cũng không phát hiện ra tình hình ở chỗ Tiêu Phong, họ hiện tại chỉ đang nhìn Tô Thần và Lâm Thi Âm gây rối, không ngờ hiện tại trong chiến trường đã xảy ra biến hóa. Trong trận chiến giữa Hạnh Tử Lâm, Tiêu Phong hiện tại cũng dần không chống đỡ được nữa, ở đây hắn đã giết hơn 100 người, hắn hiện tại cũng bị nhiều chỗ bị thương, chỉ là Tiêu Phong giết càng nhiều người, người vây công hắn cũng càng nhiều. Hiện tại người vây công hắn đã có đến 5-600 người, Tiêu Phong hiện tại cũng tiêu hao chân khí rất lớn, Hàng Long Thập Bát Trưởng của hắn có thể tiêu hao rất nhiều chân khí, hiện tại chỉ có thể dùng Cầm Long Công đối phó những người giang hồ vây công mình. "Tiêu Phong, hiện tại ngươi đã không chống đỡ được nữa, còn không mau buông tay chịu trói." "Ha ha ha, muốn giết ta Tiêu Phong cứ đến, ta Tiêu Phong hôm nay phụng bồi đến cùng." "Lên!" Giết hắn đông 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 đông. Ngay khi những người giang hồ này lại chuẩn bị vây giết Tiêu Phong, một trận tiếng bước chân nặng nề truyền ra, những người giang hồ này nghe thấy tiếng bước chân dồn dập như vậy liền dừng lại, nhìn về phía nơi phát ra tiếng bước chân. Chương 49, sự xuất hiện của Tông Nôn. Chương 49, sự xuất hiện của Tông Nôn bên cạnh Hạnh Tử Lâm. Tông Nôn và Hoàng Dung nhìn thấy ngày càng nhiều người vây đánh Tiêu Phong, các nàng cũng lo lắng cho Tiêu Phong. Các nàng cũng biết Tiêu Phong bị hoan, chỉ là lần này Tông Nôn mang đến là kỵ binh, Hạnh Tử Lâm lại không thích hợp cho kỵ binh chiến đấu. Tông Nôn nhìn Tiêu Phong bị vây đánh liền nghĩ, nếu Tiêu Phong chết ở đây thì thật đáng tiếc, dù sao võ công của Tiêu Phong rất mạnh, lần này nếu không phải Tiêu Phong bị thương trước đó, chân khí tổn thất quá lớn, có lẽ những người trong giang hồ vây đánh hắn ở đây căn bản không làm bị thương được hắn. Hoàng Dung nhìn thấy Tiêu Phong đã bị không ít vết thương liền hỏi Tông Nôn bên cạnh, "Tông Nôn, ngươi thật sự không phái kỵ binh của ngươi đi cứu Tiêu Phong sao?" Hoàng Dung biết Tông Nôn và vị bang chủ tiền nhiệm của cái bang quan hệ rất tốt, chỉ là hiện tại Tiêu Phong sắp không chống đỡ được nữa, Tông Nôn ngoài việc có chút lo lắng ra cũng không phái quân đội đi giúp Tiêu Phong, điều này khiến Hoàng Dung vô cùng kỳ lạ. Tâu Nôn nhìn Tiêu Phong đang đánh nhau trong sân liền bất đắc dĩ nói, "Hoàng tỷ tỷ, chúng ta ở đây đều là kỵ binh, muốn đi cứu Tiêu Phong sẽ tổn thất thảm trọng, vẫn là đợi một lát quân đoàn Huyền Vũ của ta đến rồi nói sau, dù sao hiện tại Tiêu Phong vẫn có thể kiên trì một lát." Hoàng Dung nghe lời của Tâu Nôn liền ngoài ý muốn nhìn Tâu Nôn, nàng không nghĩ tới Tâu Nôn còn nhỏ tuổi đã có thể bình tĩnh như vậy, hoàn toàn không vì tình cảnh hiện tại của Tiêu Phong mà mất đi chừng mực, điều này khiến Hoàng Dung có chút nhìn Tâu Nôn bằng cặp mắt khác. Hoàng Dung nhìn thấy những người vây đánh Tiêu Phong ngày càng nhiều liền thở dài nói, "Ai, ta cũng biết kỵ binh không thể triển khai ở Hạnh Tử Lâm, cũng chỉ có thể như vậy đợi quân đội của ngươi đến rồi. Tông Nôn, lần này ngươi tự ý điều động quân đội, nếu bị phụ thân ngươi phát hiện, sợ rằng mông ngươi sẽ nở hoa đó. Tâu Nôn không hề để ý mà phất tay nói, chậc, ta không sợ cha ta, Hoàng tỷ tỷ, ngươi sợ phụ thân ngươi sao? Hoàng Dung nghĩ đến phụ thân Hoàng Dược Sư liền cười nói, không sợ à, cha ta mỗi lần nói muốn trừng phạt ta, nhưng ông ấy chỉ dọa ta, cha ta chưa từng trừng phạt ta lần nào. Vậy thì được rồi, cha ta cũng sẽ không trừng phạt ta. Tâu Nôn kéo Hoàng Dung liền cười nói nhỏ với nàng, hắc hắc, ta nói cho ngươi biết, Hoàng tỷ tỷ, mỗi lần cha ta chọc giận ta, ta sẽ tìm cha ta tỉ thí võ thuật, cha ta không biết võ công, mỗi lần đều là ta đánh bại cha ta. Hoàng Dung bị lời của Tâu Nôn làm cho giật mình, nàng không nghĩ tới Tâu Nôn lại nghịch ngợm như vậy, điều này còn lợi hại hơn cả mình. Hoàng Dung chưa từng tỉ thí võ thuật với cha mình, nàng cũng không dám tỉ thí võ thuật với cha mình, dù sao cha nàng là cao thủ tông sư, sợ rằng Hoàng Dung còn chưa kịp tấn công cha mình, bản thân đã bị trấn áp rồi. Hoàng Dung điểm điểm đầu của Tâu Nôn liền nói, ngươi thật sự vô sỉ, ngươi lại đi tỉ thí võ thuật với một người không biết võ công, hơn nữa người đó còn là cha ngươi, ta thật không biết phải nói ngươi thế nào. Lúc này, Lưu Đằng đến bên cạnh xe ngựa liền hành lễ với Tâu Nôn ở cửa sổ nói, bẩm báo của chúa, Cố Thiên Phu trưởng đã đến cùng 2000 quân đoàn Huyền Vũ. Tâu Nôn nghe nói quân đoàn Huyền Vũ đến liền kéo Hoàng Dung xuống xe ngựa ra lệnh, Lưu Đằng Thiên Phu trưởng, gọi Cố Thiên Phu trưởng lập tức mang theo quân đoàn Huyền Vũ đến đây. A Chu, ngươi và A Bích ở lại trong xe ngựa. Dạ, quận chúa. Một lát sau, Lưu Đằng mang theo một người đàn ông uy mãnh mặc trọng giáp đen đi tới. Người đàn ông này đến bên cạnh Tâu Nôn liền lập tức hành lễ nói, quân đoàn Huyền Vũ Thiên Phu trưởng Cố Trường Phong, bái kiến quận chúa. Tâu Nôn nhìn thuộc hạ trực thuộc của mình liền ra lệnh, Cố Trường Phong, mang theo quân đoàn Huyền Vũ theo ta đi cứu người. Dạ, quận chúa. Cố Trường Phong vẫy tay, 2000 bộ binh trọng giáp mặc trọng giáp đen của quân đoàn Huyền Vũ bước theo những bước chân nặng nề tạo thành trận thế tiến về phía giữa Hạnh Tử Lâm nơi đang đánh nhau. Đông 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 đông, khi quân đoàn Huyền Vũ bước vào nơi chiến đấu bằng những bước chân nặng nề, những người trong giang hồ vây đánh Tiêu Phong đều dừng lại, bọn họ nhìn thấy đội quân mặc trọng giáp dày đặc này đều không tự chủ được mà lùi lại. Đặc biệt là nhìn thấy những cây nỏ trên tay những người lính này càng khiến thân thể không khỏi co rút lại, đây không phải là những cây nỏ thông thường, mà là những cây nỏ phá khí chuyên dùng để đối phó với người trong giang hồ. Nếu những đội quân này dùng những cây nỏ này bắn giết người trong giang hồ, một số chân khí hộ thể của người trong giang hồ không thể phòng ngự được những cây nỏ phá khí này, hơn nữa những cây nỏ này còn là 6 phát liên hoàn, điều này khiến bọn họ ngay cả cơ hội trốn thoát cũng không có. Hoàng Dược Sư thấy con gái Hoàng Dung của mình lại cùng một cô bé tiến vào nơi đánh nhau, hơn nữa nhìn dáng vẻ dường như là muốn cứu Tiêu Phong, điều này khiến Hoàng Dược Sư không hiểu. Hoàng Dược Sư biết Hoàng Dung thông minh, nhưng những đội quân này vừa nhìn đã biết không dễ chọc vào, nha đầu Hoàng Dung này làm sao lừa một cô bé đến cứu Tiêu Phong? Mà cô bé xinh đẹp đáng yêu kia lại là người nào? Nàng làm sao có nhiều quân đội như vậy bảo vệ nàng? Đông quân của Âm Dương gia nhìn thấy cô bé xuất hiện cùng một người phụ nữ xinh đẹp liền có chút không hiểu, chỉ là Đông quân nhìn cô bé này liền biết nàng là người đứng đầu những đội quân này. Đông quân nghĩ đến đây có lẽ là con gái của Võ Tướng quân kia đi, lần này có lẽ mình có thể mượn cô bé này để tiếp cận Võ Tướng quân. Những môn phái trưởng môn khác và một số nhân vật quan trọng của các quốc gia cũng đều quan sát cô bé này, bọn họ hiện tại đều muốn biết cô bé này rốt cuộc là người nào. Vì sao lại mang theo nhiều quân đội tinh nhuệ đến đây? Tâu Nôn đi đến bên cạnh Tiêu Phong liền nhìn Tiêu Phong đầy máu nói, Tiêu đại thúc, chỉ trong một lát họ của ngươi không chỉ thay đổi, hơn nữa ngươi còn thê thảm hơn trước kia. Tiêu Phong nhìn những người xung quanh, hắn không nghĩ tới những người quen biết trước kia không một ai đến cứu mình, mà Tâu Nôn này chỉ mới có một lần gặp mặt với mình, hôm nay lại cứu mình 2 lần, điều này cũng khiến Tiêu Phong nhìn thấu những cái gọi là danh môn chính phái này. Tiêu Phong cười nói với Tâu Nôn, ha ha, Tô nha đầu, lần này ngươi không nên đến cứu ta, lần này nếu ngươi cứu ta sẽ mang đến phiền phức cho phụ thân ngươi. Tâu Nôn vô ngực mình nói, yên tâm đi, nhà ta làm chủ, phụ thân ta không quản được ta, hơn nữa ngươi còn thiếu ta một điều kiện, nếu ta không cứu ngươi, sợ rằng điều kiện ngươi thiếu ta kia cũng không thực hiện được. Tiêu Phong nghe lời của Tâu Nôn liền cười khổ với nàng nói, Tô nha đầu, lần này có lẽ ta thật sự không thực hiện được lời hứa của mình rồi, Tiêu Phong lần này có chút xin lỗi ngươi. Tâu Nôn nhìn Tiêu Phong liền mong đợi nói, không có việc gì, Tiêu đại thúc, dù sao hiện tại ngươi cũng không còn là bang chủ cái bang nữa, chi bằng ngươi làm thị vệ thống lĩnh của ta đi, hiện tại ta còn chưa có thị vệ thống lĩnh, Tiêu đại thúc được không? Tâu Nôn sau khi biết Tiêu Phong liền vẫn luôn để ý đến hắn, trước kia Tiêu Phong là bang chủ cái bang, Tâu Nôn liền nghĩ sau này có lẽ dùng được cái bang, cho nên lần trước cũng không đưa ra yêu cầu gì. Hiện tại Tiêu Phong không còn là bang chủ cái bang nữa, vậy Tâu Nôn liền đánh vào người Tiêu Phong này, dù sao Tiêu Phong là một cao thủ tông sư, hơn nữa tuổi tác cũng không lớn, nếu sau này Tiêu Phong tấn cấp đại tông sư, vậy chẳng phải mình kiếm bộn rồi sao? Chương 50, tiểu nha đầu thông minh Tâu Nôn. Chương 50, tiểu nha đầu thông minh Tâu Nôn. Hoàng Dung đứng bên cạnh nghe Tâu Nôn nói, liền bĩu môi. Nàng cũng không ngờ tiểu nha đầu này lại đánh chủ ý lên người Tiêu Phong. Tiêu Phong lại là cao thủ tông sư, ngang hàng với cha nàng là Hoàng Dược Sư, Hoàng Dung cũng muốn có một vị tông sư bảo hộ, hơn nữa phẩm chất của Tiêu Phong thì không còn gì để bàn. Tô Thần lúc này hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Lời nói của Tâu Nôn vừa rồi hắn nghe rõ mồn một. Hắn không ngờ nha đầu Tâu Nôn lại đánh chủ ý lên người Tiêu Phong, hơn nữa đã khiến Tiêu Phong nợ ân tình. Tâu Nôn quả không hổ danh là nữ quan trọng tương lai của nông gia, cũng không hổ là con gái của hắn. Lâm Thi Âm nhìn Tâu Nôn, kinh ngạc nói, "Oa, cô bé này không biết là con gái nhà con nào, nhỏ tuổi mà đã thông minh như vậy, xem ra sau này lớn lên cũng không đơn giản." Châu Chỉ Nhược nhìn Tâu Nôn cũng rất thích, nói rất đúng, hơn nữa nàng còn có tu vi hậu thiên tứ trọng, thành tựu sau này cũng không thể lường trước. Yêu Yêu trực tiếp kéo tay Tô Thần nói, ta muốn thu tiểu nha đầu này làm đồ đệ, Tô Thần, ngươi phải giúp ta. Tô Thần đỏ mắt, từ chối, Yêu Yêu, các ngươi Âm Khôi phái toàn là những kẻ ăn tươi nuốt sống, tâm địa độc ác, ta thấy vẫn nên thôi đi. Yêu Yêu kéo Tô Thần, tức giận nói, hỗn đản, có ta ở đây, tiểu nha đầu đó chắc chắn sẽ không gặp chuyện gì. Tô Thần có chút khinh thường nói với Yêu Yêu, thử, sư phụ ngươi là Trúc Ngọc Nghiên, con gái của bà ta còn gặp chuyện trong Âm Khôi phái, hiện tại ngươi e rằng còn tự lo không xong, biên bất phụ kia vẫn luôn để ý đến ngươi, ngươi vẫn nên tự cẩn thận một chút đi. Tô Thần biết rõ mọi chuyện trong Âm Khôi phái, Trúc Ngọc Nghiên, người đàn bà điên đó vì tương lai của Âm Khôi phái mà ngay cả thù hận của con gái mình cũng không báo, còn tên biên bất phụ kia thì vẫn luôn để ý đến Yêu Yêu. Trúc Ngọc Nghiên biết chuyện cũng không nói gì, chỉ tùy tiện trách mắng một trận, điều này cho thấy Trúc Ngọc Nghiên không muốn nội bộ Âm Khôi phái xảy ra chuyện, nếu không thực lực của Âm Khôi phái sẽ bị tổn thất nặng nề, Tô Thần tuyệt đối sẽ không để con gái mình đi vào Âm Khôi phái. Yêu Yêu nghe Tô Thần nói liền trầm mặc, nàng không ngờ Tô Thần lại biết cả những chuyện bên trong Âm Khôi phái, điều này khiến Yêu Yêu cũng biết lần này mình quả thực có chút thiếu suy nghĩ, cô bé này rõ ràng là tiểu thư của nhà quan, nếu mình thật sự mang nàng về Âm Khôi phái, vậy thì chắc chắn là hại nàng rồi. Sư Phi Huyên nhìn Yêu Yêu, sau đó nhìn chằm chằm Tô Thần, nàng cũng muốn thu tiểu nha đầu này, đã Yêu Yêu không được, vậy thì môn phái của nàng là Từ Hàng Tịch Trai, là danh môn chính phái, lại là đứng đầu chính phái của Đại Tùy, tin rằng Tô Thần sẽ giúp nàng để tiểu nha đầu này bái nàng làm sư. Tô Thần thấy Sư Phi Huyên nhìn mình, liền không nói nên lời, nhìn cái gì mà nhìn. Ngươi cũng không được, môn phái của ngươi là Từ Hàng Tịnh Trai còn âm hiểm hơn cả Âm Khôi phái, thậm chí còn không bằng Âm Khôi phái. Âm Khôi phái tuy xấu, nhưng ít nhất bọn chúng xấu công khai, các ngươi Từ Hàng Tịnh Trai thì làm đi còn muốn dựng địa, ngươi cũng đừng hại tiểu nha đầu kia. Sư Phi Huyên bị Tô Thần nói đến mặt đỏ bừng, nàng không ngờ Tô Thần lại nói môn phái của nàng như vậy, bất quá hiện tại Sư Phi Huyên đối với lời nói của Tô Thần có chút nghi ngờ, Tô Thần biết rất nhiều bí mật, chẳng lẽ môn phái của mình Từ Hàng Tịnh Trai thật sự như Tô Thần nói là không chịu nổi sao? Mà lúc này, Tiêu Phong nhìn Tô Nôn cười nói, Tô nha đầu, yêu cầu của ngươi ta đồng ý, bất quá chuyện hôm nay ngươi không cần tham gia, nếu ta còn sống đi ra khỏi đây, sau này ta sẽ đi tìm ngươi. Tô Nôn thấy Tiêu Phong đồng ý liền vui vẻ hẳn lên, ha ha, vậy thì không được, Tiêu Đại Thúc, đã ngươi đáp ứng làm thống lĩnh thị vệ của ta, vậy chính là thuộc hạ của ta rồi, ta không muốn ngươi còn chưa làm thuộc hạ của ta một ngày đã chết ở đây. Tô Nôn nhìn xung quanh, tất cả mọi người đều im lặng nhìn nàng, Tô Nôn không đợi Tiêu Phong trả lời, lớn tiếng nói, lời của Tiêu Phong vừa rồi mọi người có mặt ở đây đều đã nghe thấy. Hiện tại Tiêu Phong là thống lĩnh thị vệ của ta, hôm nay ta muốn mang Tiêu Phong đi, ai muốn ngăn cản thì bây giờ có thể đứng ra. Một người trong giang hồ hướng về phía Tô Nôn chắp tay nói, tiểu thư, Tiêu Phong là người khế đan, còn tiểu thư là tiểu thư của quan gia đại tống, người không thể cứu người khế đan. Tô Nôn nhìn những người trong giang hồ xung quanh, khinh thường nói, người khế đan thì làm sao? Ta thấy Tiêu Phong người khế đan này còn hơn cả những người các ngươi, rõ ràng những người ở đây đều biết đây là vu khống Tiêu Phong, nhưng các ngươi những kẻ tự cho mình là danh môn chính phái sao không giúp Tiêu Phong nói chuyện? Toàn Quán Thanh đứng ra nói với Tô Nôn, vị tiểu thư này, Tiêu Phong là tội nhân của cái bang chúng ta, người không thể mang hắn đi. Tô Nôn nhìn tên này có chút tâm thuật bất chính, khinh thường nói, thử, lời ngươi nói bây giờ khiến ta cảm thấy ghê tởm, các ngươi nói Tiêu Phong là tội nhân của cái bang. Vậy ta hỏi ngươi, Tiêu Phong đã làm chuyện gì là tội nhân của cái bang? Sắc mặt Toàn Quán Thanh khó coi nói, hắn giết phó bang chủ cái bang chúng ta là Mã Đại Nguyên chẳng lẽ không phải là tội nhân sao? Tiêu Phong còn giết sư phụ và cha mẹ nuôi của hắn, đây chẳng lẽ không phải là tội nhân sao? Tô Nôn nhìn xung quanh, lớn tiếng nói, ai thấy Tiêu Phong giết những người này? Bây giờ đứng ra cho ta xem, ta cũng có chút nghi vấn muốn hỏi. Lúc này, một người phụ nữ ăn mặc rất diêm dúa bước ra, hướng về phía Tô Nôn đáng thương nói, tiểu phụ Khang Mận bái kiến vị tiểu thư này, lúc Tiêu Phong giết phu quân của ta là Mã Đại Nguyên có để lại quạt của hắn, có chứng cứ này, Tiêu Phong chính là hung thủ. Tô Nôn nhìn người phụ nữ có chút diễm lệ này, liền tò mò hẳn lên, phụ thân nàng là Tô Thần đã từng nói với nàng về độc phụ này. Tô Nôn không ngờ ở đây lại gặp Khang Mẫn, vậy kẻ hãm hại Tiêu Phong chính là Khang Mẫn và những gian phu của ả. Tô Nôn nhìn người phụ nữ ghê tởm này, hỏi, ngươi là Khang Mẫn? Phu nhân của Mã Đại Nguyên? Đúng vậy, tiểu thư. Khang Mẫn thấy Tô Nôn hỏi mình, cũng không do dự trực tiếp trả lời. Tô Nôn nghe người phụ nữ này quả nhiên là Khang Mẫn, liền cười rộ lên, hiện tại Tô Nôn rất chắc chắn, chính là Khang Mẫn và những gian phu của ả muốn hãm hại Tiêu Phong. Ha ha, Khang Mẫn, cha ta đã từng nói với ngươi, ngươi là tình nhân của Đoàn Chính Thuần đại lý, sau khi Đoàn Chính Thuần vứt bỏ ngươi, ngươi liền tự tay bóp chết con trai mình, gả cho Mã Đại Nguyên của cái bang. Mà sau khi ngươi gả cho Mã Đại Nguyên, lại không biết xấu hổ mà cùng với Toàn Quán Thanh, Bạch Thế Kính trong cái bang của các ngươi, còn có từ trưởng lão 70-80 tuổi kia cấu kết với nhau, ngươi còn để ý đến Tiêu Phong, chỉ là Tiêu Phong người ngay thẳng không thèm để ý đến ngươi, cho nên ngươi mới cùng với những gian phu của ngươi hãm hại Tiêu Phong đi. Khang Mẫn nghe Tô Nôn nói, sợ đến mức ngồi bệnh xuống đất, run rẩy hỏi, ngươi làm sao mà biết? Không, ngươi nói bậy, ta không biết ngươi đang nói gì. Chương 51, Tô Nôn tung ra tin tức chấn động. Chương 51, Tô Nôn tung ra tin tức chấn động. Bên cạnh, Bạch Thế Kính và Toàn Quán Thanh đều kinh ngạc nhìn nhau, bọn họ không ngờ rằng mụ độc phụ Khang Mẫn lại có quan hệ với nhiều người đến vậy. Điều này khiến họ giờ đây đều cảm thấy sợ hãi. Mọi chuyện đã bại lộ, nếu chuyện hãm hại Tiêu Phong bị bạch trần, họ chắc chắn sẽ chết ở đây. Đoạn Chính Thuần hiện tại mặt mày đen sạm nhìn Tô Nôn, lúc này hắn chỉ muốn giết chết nha đầu đáng ghét này. Ánh mắt xung quanh nhìn Đoạn Chính Thuần khiến hắn bất an. Tô Nôn nhìn Khang Mẫn đã bị dọa đến ngã quỵ, bèn khinh thường nói, ta có nói bậy hay không, ngươi rõ nhất, hơn nữa tất cả những người có mặt ở đây đều rõ, phụ thân ta có được tin tức tuyệt đối không sai. Hồng Thất Công xuất hiện, nhìn Toàn Quán Thanh và Bạch Thế Kính, tức giận quá lớn, Bạch Thế Kính, Toàn Quán Thanh, các ngươi có quan hệ gì với mụ độc phụ này? Giờ còn không thành thật khai báo. Người đâu, đi bắt tử trưởng lão lại đây. Dạ, Hồng Ban Chủ. Tôi nói, mụ độc phụ này quyến rũ tôi, tôi không hề cố ý hãm hại Tiêu Phong, đều là chủ ý của Khang Mẫn, tất cả đều do ả bày ra. Tôi cũng nói, tất cả đều do Khang Mẫn sắp đặt, tôi cũng không muốn làm, là ả uy hiếp tôi, nếu không sẽ vạch trần chuyện của chúng tôi, tôi. Toàn Quán Thanh và Bạch Thế Kính đều sợ hãi, lập tức khai ra tất cả. Hiện tại họ muốn chối cũng không được, mụ độc phụ Khang Mẫn đã bị dọa đến ngã quỵ, ở đây còn có gian phu khác của Khang Mẫn, chỉ cần một người thừa nhận, e rằng họ có chối cũng không ai tin. Người đâu, mang bọn chúng xuống, theo bang quy xử lý. Hồng Thất Công lập tức ra lệnh cho người của cái bang mang những kẻ này đi, Hồng Thất Công không muốn để họ tiếp tục ở đây làm mất mặt cái bang. Tâu Nôn nhìn lão giả vừa bước ra, có chút khinh thường. Hoàng Dung đã nói với nàng, bang chủ nam cái bang lần này đứng ra, e rằng muốn thu nạp bắc cái bang, dù sao hiện tại bắc cái bang không có bang chủ, thậm chí vài vị trưởng lão cũng sắp bị xử tử, hắn hiện tại đứng ra vừa vặn danh chính ngôn thuận thu nạp bắc cái bang. Giờ Tiêu Phong có thể đi cùng ta rồi chứ? Các ngươi còn ai cản ta mang Tiêu Phong đi không? A Di Đà Phật, tiểu thí chủ, Tiêu Phong đã giết huyền khổ của Thiếu Lâm tự chúng ta, xin tiểu thí chủ hãy giao Tiêu Phong cho Thiếu Lâm tự chúng ta. Lão hòa thượng, ngươi là ai? Lão nạp là phương trưởng của Thiếu Lâm tự, huyền tử. Ngươi là huyền tử? Khi Tông Nôn thốt ra những lời này, những người trong giang hồ ở Hạnh Tử Lâm đều nhìn về phía huyền tử, họ đều muốn biết lần này vị tiểu thư này lại muốn tung ra tin tức kinh thiên động địa gì. Thậm chí những trưởng môn các phái ở đây cũng đều tò mò nhìn huyền tử, họ cũng muốn biết cô bé này lần này muốn tung ra tin tức gì. Tô Thần hiện tại đã che mặt, hắn không ngờ những chuyện hắn nhàm chán kể cho Tông Nôn, hiện tại đều bị Tông Nôn tung ra. Tô Thần hiện tại rất sợ những người phụ nữ bên cạnh hắn biết quan hệ của hắn và Tông Nôn, dù sao hắn vừa mới nói cho họ biết chuyện của huyền tử, nếu Tông Nôn nói giống hắn, e rằng sẽ bị những người phụ nữ này nghi ngờ quan hệ của hắn và Tông Nôn. Huyền tử hiện tại có chút ngây ngẩn, hiện tại hắn không biết có nên nói chuyện với cô bé này hay không, huyền tử hiện tại có chút hối hận khi đứng ra ngăn cản nha đầu này mang Tiêu Phong đi. Tông Nôn thấy huyền tử mãi không trả lời, bèn tiếp tục hỏi, ngươi sao không trả lời? Rốt cuộc ngươi có phải là phương trượng của Thiếu Lâm tự, huyền tử hay không? Huyền tử hiện tại khổ sở, không còn cách nào khác đành trả lời, lão nạp chính là phương trượng của Thiếu Lâm tự, huyền tử. Tông Nôn cười lớn nói với Tiêu Phong, ha ha, Tiêu Phong, ngươi không phải muốn tìm kẻ thù của ngươi sao? Huyền tử này chính là đại ca đầu lĩnh năm xưa. Tiêu Phong hiện tại có chút kích động, vội vàng hỏi, Tô nha đầu, ngươi nói là thật sao? Tông Nôn đối diện Tiêu Phong, nghiêm túc nói, đương nhiên, phụ thân ta kể cho ta một số bí mật giang hồ, ta đều nhớ rõ, huyền tử này chính là đại ca đầu lĩnh năm xưa. Những vị hòa thượng Thiếu Lâm tự nghe Tông Nôn nhục mạ phương trượng của họ, đều nhao nhao chất vấn Tông Nôn, ngươi quả là nói bậy, phương trượng của chúng ta là người ngay thẳng, sao có thể là đại ca đầu lĩnh được? Ngươi nói bậy, phương trượng của chúng ta đức cao vọng trọng, sao có thể là đại ca đầu lĩnh được? Đúng vậy, phương trượng của chúng ta không thể là đại ca đầu lĩnh được. Tiểu thí chủ, ngươi không thể nói bừa, phương trượng của chúng ta sao có thể là đại ca đầu lĩnh được? Tông Nôn nhìn những vị hòa thượng nhao nhao minh oan cho phương trượng của họ, liền nhíu mày, những hòa thượng này quả thực không biết xấu hổ, trách nào phụ thân nàng muốn phá hủy các ngôi chùa trong phạm vi cô Tô Thành. Huyền Tử nhìn Tông Nôn nhíu mày, nghĩ rằng cô bé này có thể cũng không nhớ rõ chuyện này, hắn liền lập tức nói với Tông Nôn, tiểu thí chủ, lão nạp không phải là đại ca đầu lĩnh gì cả, tiểu thí chủ có thể đã hiểu lầm rồi. Không thể nào, hơn nữa ngươi không phải là người ngay thẳng vô tư, cũng không phải đức cao vọng trọng. Ngươi là người xuất gia lại tìm một người phụ nữ bên ngoài, đừng tưởng ta không biết, chuyện của ngươi, phụ thân ta đều nói cho ta biết cả rồi. Cha ta nói các ngươi hòa thượng không có ai tốt cả, không làm ra sản xuất, không cần nộp thuế, còn chiếm cứ một diện tích đất lớn, càng là nơi chứa chấp ố huế, Thiếu Lâm tự các ngươi nên may mắn vì không ở dưới sự cai trị của phụ thân ta, nếu không Thiếu Lâm tự các ngươi cũng sẽ bị giải tán. Cái gì? Phương trưởng Thiếu Lâm tự có một người phụ nữ bên ngoài? Chuyện này là thật sao? Không sai, vị tiểu thư này hẳn là không nói dối. Không ngờ Phương trưởng Thiếu Lâm tự lại là người như vậy. Đúng vậy, vậy người phụ nữ của Huyền Tử Thiếu Lâm là ai? Rốt cuộc là người phụ nữ nào khiến Phương trưởng Thiếu Lâm tự Huyền Tử vì nàng mà động lòng? Những người trong giang hồ bên cạnh nghe lời Tông Nôn nói đều nhao nhao bàn tán, bọn họ lần này cảm thấy không uổng công đến, những tin tức này quả thực quá chấn động, hiện tại họ chỉ muốn biết cô tiểu thư này còn tung ra tin tức gì nữa. Huyền Tử hiện tại nghe lời Tông Nôn nói, sắc mặt thay đổi, hắn không ngờ chuyện hắn và Diệp Nhị Đường, cô bé này cũng biết, Huyền Tử biết lần này hắn phải gặp họa rồi. Phương trượng, vị tiểu thí chủ này nói là thật sao? Phương trượng, ngài nói đi, vị tiểu thí chủ này nói là thật hay không? Phương trượng, nếu vị tiểu thí chủ này vu khống ngài, Thiếu Lâm tự chúng ta sẽ không bỏ qua cho nàng đâu. Hiện tại những vị hòa thượng Thiếu Lâm tự đều sốt ruột hỏi Phương trượng Huyền Tử, thực ra những hòa thượng này nhìn vẻ mặt của Phương trượng Huyền Tử, đã biết chuyện này là thật, chỉ là họ muốn nghe Huyền Tử Phương trượng tự mình nói ra. Tô Thần, đồ hỗn đản, nói cho chúng ta biết ngươi và cô bé kia là quan hệ gì. Hôm nay ngươi dám lừa chúng ta nữa, chúng ta sẽ cho ngươi nếm thử thế nào là hình phạt thật sự. Chương 52, Huyền Tử vô sỉ. Chương 52, Huyền Tử vô sỉ. Hiện giờ, Vương Vương vô cùng tức giận. Khi nàng nghe tiểu cô nương kia nói y hệt những gì Tô Thần vừa nói, nàng liền đoán Tô Thần, tên hôn đản này, chắc chắn có quan hệ với tiểu cô nương. Thậm chí, tiểu cô nương này có lẽ là con gái của Tô Thần. Thế mà Tô Thần, tên hôn đản này, lại giả vờ không quen biết tiểu cô nương, Vương Vương hiện tại chỉ muốn bóp chết tên hôn đản này. Sư Phi Huyên và Chu Chỉ Nhược hiện tại cũng trừng mắt nhìn Tô Thần. Giờ phút này, các nàng đều vô cùng chắc chắn Tô Thần có quen biết tiểu cô nương bên trong, bằng không, những bí mật Tô Thần vừa nói với các nàng sao lại trùng hợp với những gì tiểu cô nương này nói đến thế? Tô Thần hiện tại chỉ muốn rời đi. Những lời Tô Nôn vừa nói đã bán đứng hắn sạch sành sanh. Giờ không đi, lát nữa e là không đi được nữa. Tô Thần thấy Bông Bông và các nàng đều phẫn nộ nhìn mình, liền lúng túng nói, ta còn có việc, các ngươi cứ từ từ mà nói chuyện. Bông Bông phẫn nộ xông đến, trực tiếp nhào lên người Tô Thần, bóp lấy cổ hắn, lớn tiếng quát, muốn chạy trốn sao? Lần này nếu ngươi không khai rõ, chúng ta sẽ hành hạ ngươi đến chết. Tô Thần không ngờ Bông Bông lại nhào lên người mình. Hiện tại, Tô Thần cảm thấy có thứ mềm mại đè lên lưng mình, nhưng hắn còn chưa kịp tận hưởng đã bị Bông Bông bóp cổ. Tô Thần vỗ ngông ngông ngông, đội vàng nói, mẹ kiếp, Bông Bông, mau buông ta ra, ngươi muốn bóp chết ta sao? Bông Bông thấy tên hôn đả này còn dám buông mình, nàng liền mang vẻ mặt vừa thẹn vừa giận, bóp cổ Tô Thần mà hỏi, nói mau, ngươi rốt cuộc có quan hệ gì với tiểu cô nương bên trong? Vương Vương không ngờ Tô Thần, tên hôn đản này, lại đánh mông mình, điều này khiến Vương Vương hiện tại chỉ muốn dùng sức bóp chết tên hôn đản này. Vương Vương thậm chí còn không dám nhìn Sư Phi Huyên và các nàng xung quanh. Vừa rồi, lúc Tô Thần đánh mông mình, chắc chắn là các nàng đã thấy rồi. Vương Vương giờ đây thẹn thùng đến mức nằm sấp trên lưng Tô Thần, bóp cổ hắn, không dám ngẩng đầu lên. Tô Thần hiện tại muốn hất Vương Vương xuống cũng không được. Tô Thần nhìn thấy Sư Phi Huyên và các nàng bên cạnh nhìn mình với vẻ mặt kỳ quái, liền nhắc nhở Vương Vương, khụ khụ, ta chịu, Vương Vương, ngươi có thể thuộc nữ một chút được không? Ngươi nằm trên người ta là sao? Mau xuống. Vương Vương không xuống, tiếp tục bóp cổ Tô Thần, uy hiếp, mau nói cho chúng ta biết ngươi có quan hệ gì với tiểu cô nương kia. Tô Thần cũng biết lần này không nói với các nàng là không được rồi. Hiện tại, hắn chỉ hy vọng lát nữa sau khi nói với các nàng xong, Vương Vương và bọn họ đừng có những ý nghĩ không đứng đắn với hắn, hắn sẽ không giúp đỡ bất kỳ bên nào. Mấy người này đều là những nữ nhân đáng sợ, hơn nữa người nào người nấy đều độc ác hơn người. Vung tay, ta nói, đó là con gái ta. Vương Vương buông Tô Thần ra, xoay hắn lại, kinh ngạc hỏi, tiểu cô nương kia là con gái ngươi? Ngươi là quan? Tô Thần sợ của mình, không vui nói, cụ, ta là quan. Sư Phi Huyên và các nàng cũng vô cùng chấn động nhìn Tô Thần. Các nàng không ngờ Tô Thần lại là một quan viên của Đại Tống. Ban đầu, các nàng còn tưởng Tô Thần là con cháu thế gia. Hiện tại, các nàng nhìn Tô Thần, vô cùng kinh ngạc nghĩ Tô Thần sẽ là con gì. Phải biết hiện tại con gái hắn dẫn theo quân đội lại vô cùng tinh nhuệ, chẳng lẽ Tô Thần là một vị tướng quân. Nhưng tên hỗn đản này lại không biết võ công. Lý Tầm Hoan nhìn Tô Thần có chút bất ngờ. Lý Tầm Hoan là một thám hoa, tuy rằng hắn không làm quan, nhưng Tô Thần còn trẻ tuổi đã bắt đầu làm quan, hơn nữa dưới trướng còn có quân đội tinh nhuệ như vậy. Điều này khiến Lý Tầm Hoan nghi ngờ Tô Thần có lẽ là người thừa kế tước vị của cha ông, nếu không Tô Thần trẻ tuổi như vậy không thể có được quân đội tinh nhuệ này. Mà lúc này, những vị hòa thượng trong rừng hạnh tử đều đang hỏi Phương Trượng Thiếu Lâm Tự, huyền tử. Hiện tại, bọn họ cơ bản là tin những gì tiểu thư kia nói, chỉ là bọn họ vẫn mong Phương Trượng có thể phủ nhận, bằng không, mặt mũi Thiếu Lâm Tự sẽ mất hết. Huyền tử hiện tại chắc chắn sẽ không thừa nhận. Nơi này có mấy ngàn người trong giang hồ, nếu hiện tại mình thừa nhận, e là không đến mấy ngày sẽ truyền khắp giang hồ, mình cũng không mất mặt, Thiếu Lâm Tự càng không thể bị mình làm hỏng danh tiếng. Huyền Từ nghĩ một hồi, liền nói với Tông Nôn, "A Di Đà Phật, tiểu thí chủ, ngươi nói ta có nữ nhân là nói bậy bạ phải không? Ta không có nữ nhân nào cả, ngươi đừng vu khống ta, như vậy sẽ mang đến phiền phức cho gia đình ngươi." Tông Nôn không ngờ lão hòa thượng này lại phủ nhận, điều này khiến Tông Nôn càng cảm thấy những hòa thượng này đáng ghét. "Lão hòa thượng, ngươi xác định ngươi không có nữ nhân sao? Nhưng nếu ta nói ra tên của nữ nhân kia, ngươi sẽ càng mất mặt, các ngươi hòa thượng quả nhiên đều là một lũ trộm cắp." Huyền Từ nhìn Tông Nôn, chỉ muốn một trường đánh chết nha đầu này. Huyền Từ biết mình có lẽ không thể chờ đợi thêm nữa. Nếu tiểu cô nương này hiện tại nói ra sự tồn tại của Diệp Nhị Nương, mình thật sự sẽ thân bại danh liệt. Huyền Từ hiện tại sợ tiểu nha đầu này nói ra một số bí mật của mình, Huyền Từ liền vội vàng hạ lệnh, "Tiểu thí chủ, ngươi hết lần này đến lần khác vu khống lão nạp, ta phải bắt ngươi trước rồi mới tìm phụ thân ngươi lý luận, chúng tăng Thiếu Lâm Tự, bắt lấy tiểu thí chủ này cho ta." "Vâng, Phương Trượng." Tiêu Phong lập tức đứng trước mặt Tông Nôn, trừng mắt nhìn kẻ thù giết cha mẹ mình, lớn tiếng nói, "Huyền Từ, không ngờ ngươi lại là một kẻ ti tiện vô sỉ, hiện tại ngươi không những là hung thủ giết chết cha mẹ ta, mà còn ra tay với một tiểu cô nương, chẳng lẽ ngươi muốn giết cậu?" Huyền Từ mặt không đổi sắc nói với Tiêu Phong, "A Di Đà Phật, lão nạp chỉ muốn giáo huấn tiểu thí chủ này, người này ăn nói không kiêng nể gì, lão nạp không có ý định làm tổn thương nàng. Ngươi cho rằng ta sẽ tin ngươi sao?" Tâu Nôn không ngờ lão hòa thượng Thiếu Lâm Tự này lại muốn bắt mình, điều này khiến Tâu Nôn vô cùng tức giận, nàng liền chỉ vào Huyền Từ, tức giận uy hiếp, "Lão hòa thượng, ngươi lại giận quá hóa cuồng mà muốn bắt ta đứng ở đây ngươi dám bắt ta sao? Ngươi phải biết ta là tiểu thư của con gia, nếu ngươi dám bắt ta tức là tạo phản, Thiếu Lâm Tự các ngươi chẳng lẽ muốn bị trừ danh ở Đại Tống sao?" Huyền Từ vô cùng vô sỉ nói với Tông Nôn, "A Di Đà Phật, Thiếu Lâm Tự ta là danh môn chính phái của Đại Tống, ta tin rằng cho dù ngươi là tiểu thư của quan gia cũng không có quyền gán cho chúng ta Thiếu Lâm Tự tội danh tạo phản." Lúc này, trưởng môn của các môn phái khác nhìn Huyền Từ đều vô cùng kinh thường, bọn họ cũng không ngờ Phương Trượng Thiếu Lâm Tự lại vô sỉ đến vậy. "Huyền Từ, ngươi có nữ nhân hay không, chính ngươi tự biết, tiểu cô nương này ngươi không được đọc bảo." Diệt Tuyệt Sư Thái dẫn theo đệ tử của mình đến, lạnh lùng nói với Huyền Từ. Diệt Tuyệt Sư Thái cũng rất thích tiểu cô nương này hiện tại còn nhỏ mà đã rất thông minh lanh lợi. Hơn nữa nàng hiện tại còn có tu vi hậu thiên tứ trọng, điều này khiến Diệt Tuyệt muốn thu nàng làm đồ đệ. Lão phu cũng sẽ không để ngươi động vào nha đầu này. Chương 53, Huyền Vũ quân đoàn xuất động chương 53, Huyền Vũ quân đoàn xuất động Hoàng Dược Sư bước ra, cũng bảo vệ Tông Nôn. Từ khi thấy Hoàng Dung lại đi cùng với một tiểu cô nương, ông đã hoàn toàn yên tâm. Giờ đây, Hoàng Dung ở cùng tiểu cô nương này, chứng tỏ Hoàng Dung đã dụ dỗ được cô bé. Chỉ là Hoàng Dược Sư thấy tiểu cô nương này cũng rất đáng yêu, cô bé khiến ông nhớ đến dáng vẻ của Hoàng Dung hồi nhỏ, giờ đây Hoàng Dược Sư muốn thu cô bé làm đồ đệ. Hoàng Dung thấy Hoàng Dược Sư xuất hiện, liền vui vẻ gọi, "Cha, sao người lại ở đây? Hoàng Dược Sư nhìn Hoàng Dung, có chút dở khóc dở cười nói, ta vẫn luôn ở đây, chỉ là con không để ý đến sự tồn tại của ta thôi. Hoàng Dung có chút lúng túng, ngượng ngùng nói, à, cha, ở đây có nhiều người không? Con không thấy người cũng là điều dễ hiểu mà. Tâu Nôn thấy Hoàng Dung gọi một ông lão là cha, liền cười nói, Hoàng tỷ tỷ, đây là cha của tỷ sao? Sao lại già như vậy chứ? Cha tỷ không đẹp trai bằng cha của ta. Hoàng Dung gõ vào đầu Tông Nôn, nói, tiểu nha đầu, không được nói cha ta như vậy, nếu không ta sẽ dạy dỗ ngươi đấy. Cha, lát nữa người phải giúp Tông Nôn đấy, mấy tên hòa thượng này đều không phải là người tốt. Hoàng Dược Sư nhìn Tông Nôn, cười hỏi, ta biết rồi, là Tông Nôn phải không? Con có sư phụ chưa? Tông Nôn nhìn cha của Hoàng Dung, biết ông muốn làm gì, liền nói, chưa ạ, võ công của con đều do mẹ con dạy cả. Hoàng Dược Sư nghe Tông Nôn chưa có sư phụ, liền dụ dỗ, vậy con có muốn tìm một sư phụ không? Ta là Tông Sư Tiên Tiên, con có muốn bái ta làm sư phụ không? Diệt Tuyệt Sư Thái ở bên cạnh nghe Hoàng Dược Sư nói, không nhịn được vội vàng nói, Hoàng đạo chủ, người là đàn ông, thu nữ đồ đệ làm gì, Tông Nôn, hay là con bái ta làm sư phụ đi, ta là trưởng môn của phái Nga Mi. Hoàng Dược Sư không ngờ Diệt Tuyệt Sư Thái cũng muốn thu Tông Nôn làm đồ đệ, liền lập tức nói với Diệt Tuyệt Sư Thái, Diệt Tuyệt Sư Thái, bà làm vậy không tốt đâu, dù sao ta là người nói trước, Tông Nôn là bạn của con gái ta, bái ta làm sư phụ vừa hay, bọn chúng có thể làm sư tỉ muội. Hoàng Dung và Tông Nôn nhìn Hoàng Dược Sư và Diệt Tuyệt Sư Thái tranh giành Tông Nôn làm đồ đệ, có chút dở khóc dở cười. Giờ đây, những hòa thượng ở bên cạnh đang nhìn chằm chằm vào họ, mà hai người này lại tranh nhau thu đồ đệ. Huyền Tư nhìn Diệt Tuyệt Sư Thái và Đông Tà Hoàng Dược Sư ra mặt phá rối, có chút sốt ruột. Giờ đây, ông không thể chờ đợi thêm nữa, vạn nhất lại có người phá rối, thì Huyền Tư é rằng không thể nắm được tình hình nữa rồi. Tiểu thí chủ, con là tự chói tay chịu chói, hay là để lão nạp tự mình bắt con? Tông Nôn thấy ông lão hòa thượng này vẫn không buông tha mình, liền chế nhạo, lão hòa thượng, các người chẳng lẽ không thấy bên cạnh ta có nhiều quân đội như vậy sao? Ngươi chắc chắn có thể bắt ta sao? Huyền Tư nhìn xung quanh những người trong giang hồ, uy hiếp Tông Nôn, quân đội dù nhiều đến mấy, e rằng cũng không bằng người trong võ lâm ở đây, chúng ta Thiếu Lâm tự chỉ cần ra hiệu với những người trong võ lâm ở đây, tin rằng những người trong võ lâm ở đây sẽ ra tay với những quân đội này. Tông Nôn thấy những người trong giang hồ vừa rồi vây công Tiêu Phong, lại thật sự muốn ra tay đối phó với mình, Tông Nôn cũng uy hiếp, lao hòa thượng, xem ra ngươi đã quyết định tạo phản rồi, ta về sẽ bảo cha ta dẫn quân diệt Thiếu Lâm tự các ngươi. Huyền Tư nhìn những người trong giang hồ xung quanh, nói, không chịu trói tay chịu trói thì đừng trách lão nạp, các vị đồng đạo trong võ lâm, lần này lão nạp hy vọng các vị có thể giúp chúng ta Thiếu Lâm tự bắt được tiểu thí chủ này, lão nạp sau này nhất định sẽ báo đáp mọi người. Được, chúng ta giúp Phương Trượng Huyền Tư bắt tiểu yêu nữ này. Đúng vậy, tiểu yêu nữ này yêu ngôn hoặc chúng, không thể để hắn trốn thoát. Tiểu yêu nữ, mau mau trói tay chịu trói, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Xông lên, giúp Phương Trượng Huyền Tư bắt tiểu yêu nữ này. Xung quanh có một số người trong giang hồ và hòa thượng Thiếu Lâm tự tiến lên trước, bọn họ đều chuẩn bị bắt Tông Nôn, như vậy có thể có được thiện cảm của Thiếu Lâm tự, sau này có lẽ Phương Trượng Huyền Tử có thể cho họ học một số võ công của Thiếu Lâm. Lúc này, hơn 300 người trong giang hồ và võ tăng Thiếu Lâm tự đều chuẩn bị bắt Tông Nôn, mà những năm 600 người trong giang hồ trước đây vây giết Tiêu Phong cũng vây lên. Diệt Tuyệt Sư Thái và Hoàng Dược Sư lập tức cảnh giác, hiện tại tuy rằng phe của họ số lượng đông đảo, nhưng những người trong giang hồ vây giết họ ở đây cũng không ít, lần này bọn họ cũng chỉ có thể cố gắng bảo vệ tiểu nha đầu Tông Nôn này thôi. Cố Thiên Phu trưởng. Có, quân chúa. Chuẩn bị chiến đấu, lần này phạm là người trong giang hồ nào ra tay với ta, không tha một ai. Tuân lệnh, quân chúa. Cố Trường Phong nghe lệnh của quận chúa Tông Nôn, liền lập tức ra lệnh cho Huyền Vũ quân đoàn. Huyền Vũ quân đoàn nghe lệnh, trận pháp, ngự. Binh lính của Huyền Vũ quân đoàn nghe lệnh, lập tức bắt đầu hành động. Bên ngoài từng tấm khiên lớn dựng lên, sau những binh lính cầm khiên này là từng binh lính cầm trường thương, thắt lưng đeo đao. Phía sau bọn họ là từng binh lính cầm nỏ quân dụng, mà ở giữa Tông Nôn càng được binh lính từng lớp dùng khiên lớn bảo vệ. Hiện tại Tông Nôn muốn nhìn tình hình bên ngoài cũng không nhìn thấy được. Những người trong giang hồ xem náo nhiệt xung quanh, hiện tại đều lần lượt tránh xa khỏi trung tâm cuộc chiến sắp xảy ra. Đây là giang hồ đối đầu với triều đình. Hiện tại những người trong giang hồ xung quanh cũng bị sự liều lĩnh của Thiếu Lâm tự làm cho kinh ngạc. Bọn họ không ngờ Thiếu Lâm tự lại dám tụ tập người trong giang hồ đối phó với quân đội triều đình. Xem ra sau này Thiếu Lâm tự nhất định sẽ gặp chuyện. Bên cạnh một cái bàn ở giữa Hạnh Tử Lâm, một người phụ nữ xinh đẹp hỏi một người đàn ông trung niên: Nhị thúc, chúng ta không đi giúp tiểu cô nương kia sao? Người đàn ông trung niên này nhìn cuộc chiến sắp xảy ra, lắc đầu nói: Ngọc Chí, đây dù sao cũng là chuyện của Đại Tống, chúng ta là người Đại Tùy, lần này chúng ta cứ xem tình hình thế nào đã. Vâng, nhị thúc. Mà lúc này, những người vây giết Tiêu Phong đã ra tay trước, xông lên, giết những quân đội triều đình này. Những quân đội này đều là lũ giúp kẻ ác làm điều tàn bạo, Tiêu Phong lần này nhất định phải chết. Nọ quân dụng chuẩn bị, phóng. Vù 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 a a a a, một trận mưa tên sau đó, những người trong giang hồ vây công ít nhất chết hơn 200 người, nhưng những người trong giang hồ này rõ ràng sẽ không từ bỏ, bọn họ vẫn tiếp tục né tránh mưa tên xông lên phía trước. Mà võ tăng Thiếu Lâm tự và những người trong giang hồ giúp Thiếu Lâm tự cũng xông tới, bọn họ muốn theo sau những người muốn giết Tiêu Phong đi bắt tiểu cô nương kia. Nọ quân dụng bắn chéo tự do giết những người trong giang hồ này. Vù 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 vù, lúc này nọ quân dụng từ các hướng bắn giết những người trong giang hồ. Những người trong giang hồ này khó khăn lắm mới tránh được một hai mũi tên, nhưng mưa tên này quá dày đặc, lúc này những người trong giang hồ còn chưa xông đến trước mặt Huyền Vũ quân đoàn đã chết và bị thương gần một nửa rồi. Cố Trường Phong nhìn những người trong giang hồ ngày càng đến gần, liền kinh thường nói, thật là tự tìm đường chết. Trường thương chuẩn bị, ném. Chương 54, Hoàng Dung bị Tâu Nôn chê bai chương 54, Hoàng Dung bị Tâu Nôn chê bai. Cố Trường Phong nhìn những người trong giang hồ đang xông tới, khóe miệng nở nụ cười tàn nhẫn. Lần này hắn lại có thể thấy thị xin nó rồi. Tuy những người trong giang hồ này đều có thân thủ không tồi, nhưng dù sao bọn họ cũng không hiểu sự khủng bố của quân đội. Bèo 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 theo lệnh của Cố Trường Phong, từng cây trường thương nhanh chóng bị lính ném ra. Những người trong giang hồ đang xông về phía quân đội còn chưa kịp phản ứng đã bị trường thương đâm xuyên, có cây trường thương thậm chí còn xin vài người lại với nhau. A a a, cứu ta, cứu a, chân ta, ma quỷ, đám quân đội này là ma quỷ. Ta không đánh nữa, mau đến cứu ta, mau đến cứu ta. Khu khu, rút lui nhanh, đám quân đội này không phải là thứ chúng ta có thể đối phó. Theo trường thương không ngừng được ném ra, thương vong của những người trong giang hồ càng thêm thảm trọng, hơn nữa hiện tại cũng càng thêm tàn khốc. Nhìn thấy vài người bị xiên lại với nhau, thậm chí có cả ruột lòi ra, những người trong giang hồ đang xem cuộc chiến này xung quanh có người không nhịn được mà bắt đầu nôn mửa. Đừng hoảng, chúng ta sắp xông đến bên cạnh bọn chúng rồi, nỏ và trường thương của đám quân đội này không có uy hiếp gì với chúng ta nữa, hiện tại là cơ hội để chúng ta báo thù cho những người đồng đạo trong võ lâm. Cố Trường Phong nghe những lời của người trong giang hồ nói, liền cười lạnh mà quát: "Thật là lung đốc, Huyền Vũ quân đoàn không đơn giản như các ngươi tưởng tượng đâu." Huyền Vũ quân đoàn, Trợ Tuấn, lên! Đông 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 đông, lính Huyền Vũ quân đoàn cầm cự thuẫn đột nhiên bắt đầu bày ra từng trận hình vuông, bốn phía trận hình vuông đều là cự thuẫn, ngay cả phía trên cũng là cự thuẫn, hiện tại Huyền Vũ quân đoàn giống như một con rùa khổng lồ. Khi những người trong giang hồ này đến bên cạnh Huyền Vũ quân đoàn, nhìn thấy vài trận chiến lớn liền ngây người, bọn họ giơ đao chém vài nhát vào cái trận rùa này, lại không gây ra một chút tổn thương nào cho những cự thuẫn này. Khi bọn họ muốn tiếp tục tấn công những trận thuẫn này, lính bên trong trận rùa dùng nỏ quân sự bắn chết những người trong giang hồ bên ngoài trận thuẫn. Những người trong giang hồ còn lại hiện tại đều rất sợ hãi, bọn họ không ngờ rằng đám quân đội này lại có nhiều thủ đoạn như vậy, hiện tại còn lại không đến 200 người nhưng lại tụ tập với nhau không dám tiếp tục tấn công những trận rùa này, chỉ là bọn họ không tấn công trận rùa, nhưng nỏ quân sự bên trong trận rùa thì không ngừng bắn giết bọn họ. Lâm Thi Âm không biết từ lúc nào đã nắm tay Tô Thần, sợ hãi hỏi: "Tô Thần, những quân đội của ngươi thật mạnh, ngươi đã huấn luyện như thế nào?" Yêu Nguyệt nhìn những quân đội này liền sáng mắt, nói với Tô Thần: "Đúng vậy, Tô Thần, những quân đội của ngươi là mạnh nhất mà ta từng thấy, không, có một hai, Tô Thần những quân đội của ngươi có bao nhiêu?" Triệu Mẫn hiện tại thần sắc nghiêm túc nhìn Huyền Vũ quân đoàn, nàng không ngờ Tô Thần lại có quân đội mạnh như vậy, hiện tại nàng cũng muốn biết Tô Thần có bao nhiêu quân đội như vậy. Nếu Tô Thần có vài vạn quân đội như vậy, e rằng quân đội đại nguyên của bọn họ cũng không phải là đối thủ của những quân đội này, thậm chí quân đội đại nguyên của bọn họ gặp phải những quân đội như vậy e rằng cũng sẽ bị diệt vong toàn quân. Triệu Mẫn nhìn Tô Thần liền thăm dò hỏi: "Không tồi, những quân đội này và kỵ binh phía sau đều rất mạnh, chỉ là không biết số lượng quân đội này có nhiều hay không." Chu Chỉ Nhược và Sư Phi Huyền cũng cảm thấy kinh ngạc khi Tô Thần có quân đội như vậy, hiện tại bọn họ nhìn Tô Thần tinh thần không tốt, sao cũng không giống một vị tướng lĩnh, Tô Thần hiện tại giống như một tên công tử bột ăn chơi chắc táng. Lý Tầm Hoan lúc này đã đến bên cạnh Huyền Vũ quân đoàn ẩn nấp, vừa rồi Tô Thần đã bảo Lý Tầm Hoan bảo vệ con gái của hắn, hắn cũng nhìn thấy trận chiến của Huyền Vũ quân đoàn có chút kinh ngạc, nếu có một vạn quân đội như vậy, e rằng là đại tông sư cũng phải ngậm hận trong tay những quân đội này. Tô Thần cũng lo lắng nơi này e rằng có tông sư và đại tông sư ẩn nấp, tuy rằng bên trong có Tiêu Phong, Hoàng Dược Sư và Diệt Tuyệt Sư Thái, nhưng Tô Thần vẫn có chút không yên tâm. Cho nên hắn liền lặng lẽ cầu xin Lý Tầm Hoan bảo vệ tông môn, Tô Thần không ngờ Lý Tầm Hoan lại không nói gì liền đồng ý, điều này khiến một số lời lẽ mà Tô Thần chuẩn bị cũng không dùng được. Tô Thần cũng nghe được những lời mà những người phụ nữ này nói, bất quá Tô Thần không để ý đến bọn họ, nơi này chỉ có Lâm Thi Âm có chút ngốc nghếch không có tâm tư gì, những người còn lại từng người một khẳng định đều muốn moi thông tin về quân đội của hắn, Tô Thần không muốn nói cho bọn họ chuyện quân đội của mình. Mà giờ khắc này, trong trận của Huyền Vũ quân đoàn, Tâu Nôn được Huyền Vũ quân đoàn bảo vệ ở giữa, tuy rằng không nhìn thấy tình hình bên ngoài, nhưng nàng nghe thấy tiếng la hét giết chóc bên ngoài dần dần yếu đi, nàng liền biết những người trong giang hồ đã bị giết gần hết rồi. Tâu Nôn kéo Hoàng Dung bên cạnh liền hỏi: "Hoàng tỷ tỷ, những người trong giang hồ bên ngoài đã bị diệt rồi sao?" Hoàng Dung hiện tại cũng rất buồn bực: "Ta làm sao biết được, ta cũng không nhìn thấy, quân đội của ngươi bảo vệ chúng ta quá tốt, ta thậm chí còn không tìm được một khe hở nào." Tâu Nôn nhìn Hoàng Dung một cách kỳ lạ liền cười lớn: "Ha ha, thì ra Hoàng tỷ tỷ cũng không cao lớn nha, ai, nếu A Chu và A Bích ở đây, ta liền để các nàng bế ta lên xem." Hoàng Dung nghe lời Tâu Nôn nói liền nắm chặt nắm đấm uy hiếp nói: "Tiểu nha đầu Tô, ngươi muốn bị đánh sao? Ngươi lại còn chê ta lùn." Tâu Nôn vội vàng xua tay liền nói: "Ờ, ta không có chê tỷ lùn, tỷ cao hay không cao không liên quan gì đến ta, chỉ cần sau này tỷ gả chồng, người cưới tỷ không để ý là được." Bên cạnh Diệt Tuyệt Sư Thái và Hoàng Dược Sư, Tiêu Phong nhìn hai nha đầu vẫn còn náo loạn, đều lắc đầu, hiện tại bọn họ đều không hề thả lỏng. Hiện tại những người tấn công đều là những người trong giang hồ bình thường, những người trong giang hồ có thực lực mạnh mẽ vẫn chưa xuất động, bọn họ hiện tại chính là phòng bị những cao thủ giang hồ không xuất hiện. Chỉ là một lát sau, hơn 1000 người trong giang hồ bên ngoài đều bị Huyền Vũ quân đoàn diệt sát, hiện tại Huyền Vũ quân đoàn cũng bố trí lại trận hình. Tâu Nôn và Hoàng Dung bọn họ cũng nhìn thấy tình hình bên ngoài, hai người bọn họ nhìn thấy thi thể có chút đáng sợ trước mặt cũng chỉ như mày, cũng không có phản ứng gì. Điều này khiến Hoàng Dược Sư và Diệt Tuyệt Sư Thái bên cạnh quan sát Tâu Nôn đều rất vui mừng, bọn họ đều không ngờ rằng Tâu Nôn nhỏ tuổi lại không sợ hãi và nôn mửa với những thi thể này, điều này khiến bọn họ càng thêm quyết tâm muốn thu Tâu Nôn làm đồ đệ. Huyền Tử nhìn thấy hơn 1000 người trong giang hồ không bao lâu đã bị những quân đội này tiêu diệt, điều này khiến Huyền Tử rất kinh ngạc. Huyền Tử hiện tại đã không còn thủ hạ, hắn liền quyết định đích thân đi bắt cô bé kia. A Di Đà Phật, tiểu thí chủ, võ tăng của Thiếu Lâm tự và những người trong giang hồ này đều bị ngươi ra lệnh cho quân đội tàn nhẫn giết chết, ngươi nhỏ tuổi đã tàn nhẫn như vậy, lần này lão nạp phải đích thân ra tay mang ngươi về Thiếu Lâm tự để ngươi hối cải." Tiêu Phong nhìn Huyền Tử vô sỉ phẫn nộ nói: "Huyền Tử, có ta ở đây ngươi không mang Tô Nha đầu đi được, đến đây đi, lần này ta sẽ tự tay giết ngươi." "Vậy lão nạp lần này sẽ lĩnh giáo Hàng Long thập bát trưởng của Tiêu Phong một chút." "Chết đi, Phi Long tại thiên." Ngay khi Tiêu Phong và Huyền Tử chiến đấu, đột nhiên một lão giả nhanh chóng bay về phía Tông Nôn, mà lính Huyền Vũ quân đoàn bảo vệ Tông Nôn xung quanh lại từng người đột nhiên ngã xuống đất. Lúc này, Đông Tà Hoàng Dược Sư đột nhiên xuất hiện bên cạnh lão giả này, chặn lão giả này muốn bắt Tông Nôn. "Tây Độc Câu Dương Phong, không ngờ ngươi cũng đến." Chương 55, Âu Dương Phong và Lý Mạc Sầu thỏa hiệp. Chương 55, Âu Dương Phong và Lý Mạc Sầu thỏa hiệp. Hoàng Dược Sư nhìn Tây Độc Câu Dương Phong bị mình chặn lại, trong lòng cảm thấy kỳ lạ. Tây Độc Câu Dương Phong này và Tông Nôn hẳn là không có quan hệ gì, vì sao hắn lại ra tay với Tông Nôn? Chẳng lẽ Tây Độc Câu Dương Phong đã đầu quân cho thế lực nào rồi? Tây Độc Câu Dương Phong thấy Hoàng Dược Sư chặn đường mình, liền nhíu mày nói: "Hoàng huynh, lần này xin hãy nhường đường, tiểu cô nương này là người Kim Quốc muốn, mong huynh có thể nể mặt ta." Hoàng Dược Sư có chút khó tin mà nói với Tây Độc Câu Dương Phong: "Không thể nào, Âu Dương huynh, không ngờ huynh lại vì người Kim Quốc làm việc, điều này không hợp với tác phong trước giờ của huynh." Hoàng Dược Sư biết rõ Âu Dương Phong tâm cao khí ngạo, hắn không thể nào đầu quân cho bất kỳ thế lực nào. Hoàng Dược Sư không tin Âu Dương Phong sẽ đầu quân cho tiểu vương gia Kim Quốc. Tây Độc cười với Hoàng Dược Sư, rồi nói: "Ha ha, vẫn là Hoàng huynh hiểu ta, cháu trai Âu Dương Khắc của ta đang làm việc dưới trướng tiểu vương gia Kim Quốc, lần này ta đành phải ra tay." Âu Dương Phong cũng không muốn nghe theo mệnh lệnh của Hoàng Nhan Khang, chỉ là nghĩ đến việc con trai Âu Dương Khắc của mình cầu xin hắn bảo vệ tiểu vương gia Kim Quốc này, Âu Dương Phong cũng rất yêu thương đứa con trai duy nhất của mình, hắn liền không nghĩ ngợi gì mà đồng ý tông luôn đi đến bên cạnh Hoàng Dược Sư, nhìn lão già này rồi hỏi: "Ngươi là Tây Độc Âu Dương Phong?" "Âu Dương Phong, ta biết một số bí mật của ngươi, liên quan đến bí mật của ngươi và cháu trai Âu Dương Khắc, ngươi có muốn nghe không?" "Ngươi nói bậy bạ gì?" Tây Độc Câu Dương Phong nghe lời của Tông Nôn, trong lòng chấn động, hắn không ngờ chuyện bí mật như vậy mà tiểu nha đầu này cũng biết, điều này khiến Tây Độc Câu Dương Phong hiện tại có chút không biết phải làm sao. Âu Dương Phong hiện tại sợ rằng tiểu nha đầu này thật sự biết Âu Dương Khắc không phải là cháu trai của mình mà là con trai của mình, nếu tiểu nha đầu này thật sự nói ra bí mật này, e rằng sau này hắn Âu Dương Phong sẽ không còn mặt mũi nào đi lại trong giang hồ nữa. Tông Nôn nhìn biểu hiện của Tây Độc Âu Dương Phong, biết những chuyện mà lão cha mình nói với mình đều là thật, xem ra sau này phải bảo lão cha kể thêm cho mình một số chuyện trong võ lâm. Tông Nôn cười gian với Tây Độc Âu Dương Phong: "Hắc hắc, Âu Dương Phong, nếu ngươi không muốn ta nói ra bí mật của ngươi, hiện tại hãy giải độc cho binh lính của ta, nếu không ngươi sẽ biết ta sẽ nói gì." Tây Độc Âu Dương Phong nhìn tiểu nha đầu xảo quyệt này, lại nhìn Hoàng Dược Sư đang bảo vệ nha đầu này bên cạnh, liền trực tiếp nhận thua: "Tiểu nha đầu, ngươi thắng rồi, nhưng ta hy vọng sau này ngươi không được phép nói chuyện này với bất kỳ ai." Tông Nôn nhìn Tây Độc, đôi mắt nhỏ đảo quanh rồi nói: "Yên tâm, chỉ cần ngươi giải độc cho binh lính của ta, lại đáp ứng ta một chuyện, chuyện này trong giang hồ sẽ không có bất kỳ ai biết." Tây Độc Câu Dương Phong hiện tại tức giận nhìn tiểu nha đầu này rồi nói: "Ngươi còn dám ra điều kiện với lão phu?" Ngay lúc Tâu Nôn và Hoàng Dược Sư đang ở bên cạnh Tây Độc Câu Dương Phong đàm phán điều kiện, đột nhiên lại có một cao thủ võ lâm xuất hiện bên cạnh quân đội. Lão cô này vừa xuất hiện đã muốn ra tay với Tâu Nôn, nhưng nàng ta đã bị Diệt Tuyệt Sư Thái chặn lại giữa đường. Hoàng Dược Sư bảo vệ Tâu Nôn, nhìn lão cô vừa xuất hiện này, chỉ là Hoàng Dược Sư không ngờ Lý Mạc Sầu này cũng sẽ xuất hiện ở đây. Hoàng Dược Sư hiện tại cũng không hiểu vì sao Lý Mạc Sầu tàn nhẫn này lại muốn bắt Tâu Nôn. Diệt Tuyệt Sư Thái nhìn Lý Mạc Sầu xuất hiện, liền quát lớn: "Hóa ra là Xích Luyện Tiên Tử Lý Mạc Sầu. Lý Mạc Sầu, ngươi là người cảnh giới tiên tiên mà dám xuất hiện ở đây, ngươi lại vì sao đến bắt Tô Nha Đầu?" Lý Mạc Sầu nhìn Diệt Tuyệt Sư Thái, chỉ vào Tâu Nôn cười nói: "Ha ha, không có gì, tiểu nha đầu này ta để ý rồi, sau này nàng sẽ là đồ đệ của ta." Lý Mạc Sầu cũng đã sớm đến Hạnh Tử Lâm, lần này nàng không ngờ lại xuất hiện một tiểu nha đầu cổ linh tinh quái, tiểu nha đầu này không chỉ thông minh lanh lợi, mà lại còn có tu vi hậu thiên tầng 4, có thể thấy được thiên phú tu luyện của nàng tốt đến mức nào. Lý Mạc Sầu cũng có ý định muốn thu tiểu nha đầu này làm đồ đệ. Diệt Tuyệt Sư Thái thấy lại có thêm một người tranh giành đồ đệ, liền tức giận nói: "Ngươi bất mơ mộng đi, nữ ma đầu nhà ngươi đừng có vọng tưởng nữa, ta sẽ không để ngươi mang Tô Nha Đầu đi. Mẫn Quân, các ngươi bảo vệ Tô Nha Đầu thật tốt." "Vâng, sư phụ." Đinh Mẫn Quân và các sư tỷ của nàng lập tức vây Tô Nôn vào giữa, bọn họ cũng biết tiểu cô nương này hiện tại là một náo vật, không thể để xảy ra bất kỳ sự cố nào. Đinh Mẫn Quân đoán thân phận của nha đầu này chắc chắn không đơn giản, huống chi sư phụ còn định thu nàng làm đồ đệ, mặc dù Đinh Mẫn Quân bất mãn với Chu Chỉ Nhược, nhưng nha đầu này nàng lại không dám bất mãn. Nha đầu này nhỏ như vậy mà đã có thể chỉ huy quân đội đổ sát những người trong giang hồ ở đây, có thể thấy được sau này nha đầu này cũng là một kẻ tàn nhẫn. Tâu Nôn nhìn Xích Luyện Tiên Tử Lý Mạc Sầu một cách kỳ lạ, rồi nói với nàng: "Xích Luyện Tiên Tử Lý Mạc Sầu, ngươi cũng muốn thu ta làm đồ đệ? Ngươi đợi một chút, ta và Tây Độc Câu Dương Phong nói chuyện xong điều kiện, chuyện của ngươi đợi một lát." Lý Mạc Sầu nhìn tiểu nha đầu Tâu Nôn, cười nói: "Tiểu nha đầu, vì sao ta phải nghe ngươi, hiện tại ta có thể mang ngươi rời đi." Tâu Nôn nhìn Lý Mạc Sầu, uy hiếp nói: "Lý Mạc Sầu, chuyện Lục Triển Nguyên ngươi đừng để ta nói ra." Lý Mạc Sầu có chút kinh ngạc nhìn Tông Nôn, nói: ngươi nha đầu này biết không ít, ta đã sớm quên Lục Triển Nguyên, tên phụ tình kia, lần này ngươi không ý hiếp được ta đâu." Tông Nôn xảo quyệt cười nói: "Thật sao, nghe nói ngươi vẫn luôn muốn có được Ngọc Nữ Tâm Kinh của phái cổ mộ, chỉ là vẫn chưa có cơ hội có được, Lý Mạc Sầu, nếu ta có thể giúp ngươi có được Ngọc Nữ Tâm Kinh thì sao?" Lý Mạc Sầu hiện tại càng ngày càng muốn thu tiểu nha đầu lanh lợi này làm đồ đệ, thậm chí ngay cả phụ thân của nàng Lý Mạc Sầu hiện tại cũng muốn gặp. Tiểu nha đầu, ngươi biết không ít, sau này ta thật sự muốn gặp phụ thân của ngươi, thôi được rồi, lần này ta sẽ nể mặt ngươi. Tâu Nôn cười với Lý Mạc Sầu, đa tạ, sau này ta sẽ nói cho ngươi một số chuyện bí mật của phái của mộ. Ha ha, vậy ta sẽ đợi ngươi nói cho ta. Lý Mạc Sầu nghe lời Tâu Nôn nói, cười rồi rời đi. Tiểu nha đầu thông minh lanh lợi này nàng sẽ không từ bỏ, chỉ là hiện tại ở đây tông sư cao thủ không ít, nếu dùng vũ lực nàng chắc chắn không bằng những tông sư cao thủ kia, Lý Mạc Sầu cũng chỉ có thể đợi sau này có cơ hội đến tìm tiểu nha đầu này. Hoàng Dược Sư và Diệt Tuyệt Sư Thái bên cạnh nhìn Tâu Nôn chỉ vài ba câu đã giải quyết xong Tây Độc Câu Dương Phong và Xích Luyện Tiên Tử Lý Mạc Sầu vừa xuất hiện, điều này khiến bọn họ đều có chút không thể tin được. Tâu Nôn nhìn Tây Độc Câu Dương Phong bên cạnh, hỏi, Tây Độc Câu Dương Phong, hiện tại ngươi có thể đáp ứng một điều kiện của ta không? Âu Dương Phong có chút bất đắc dĩ nhìn tiểu cô nương có chút xảo quyệt này, nói, điều kiện gì? Ngươi cứ nói đi. Tâu Nôn sờ cằm mình, suy nghĩ một lát rồi nói, ta biết ngươi là một tông sư cao thủ, chuyện đã đáp ứng chắc chắn sẽ không đổi ý, chỉ cần ngươi đáp ứng ra tay giúp ta một lần, chuyện đó ta sẽ giữ kín trong bụng, chỗ phụ thân ta cũng sẽ nói với ông ấy. Ta đồng ý. Hiện tại hãy giải độc cho binh lính của ta trước đã. Mà lúc này, Hoàn Nhan Khang nhìn Âu Dương Phong không những không bắt tiểu cô nương kia, hiện tại lại còn giúp quân đội giải độc, Hoàn Nhan Khang liền dẫn theo hộ vệ của hắn ở một bên tức giận kêu lên, Âu Dương Phong, vì sao ngươi không bắt tiểu nha đầu này? Nàng chắc chắn là nhân vật quan trọng của đại tống, nếu không nàng sẽ không có quân đội tinh nhuệ như vậy, ngươi đã hứa với Âu Dương Khắc lần này bảo vệ ta. Lão phu lần này bảo vệ ngươi là đúng, nhưng lão phu vì sao phải nghe lệnh của ngươi? Từ giờ trở đi lão phu sẽ không bảo vệ ngươi nữa, hơn nữa cháu trai của ta cũng sẽ không vì ngươi mà làm việc. Chương 56, Tiêu Phong chuẩn bị đại khai sát giới chương 56, Tiêu Phong chuẩn bị đại khai sát giới Âu Dương Phong nhìn Hoàn Nhan Khang có chút không vừa mắt. Vốn dĩ, một tông sư tiên thiên như hắn không hề muốn bảo vệ tên tiểu vương gia nước Kim này. Nếu không phải vì con trai Âu Dương Khắc, Âu Dương Phong căn bản chẳng thèm để ý đến tên tiểu vương gia nước Kim này. Hoàn Nhan Khang thấy Âu Dương Phong dám nói không làm hộ vệ thì không làm, khiến hắn ta tức giận chỉ vào Âu Dương Phong mà quát, ngươi dám nói chuyện với ta như vậy? Âu Dương Phong thấy tên tiểu vương gia nước Kim này dám chỉ vào mình, hắn liền tung một chưởng đánh nát một tảng đá lớn bên cạnh Hoàn Nhan Khang, uy hiếp, "Cút, nếu không thì chết." Hoàn Nhan Khang thấy Âu Dương Phong từ xa đã đánh nát một tảng đá lớn, sợ đến mức mang theo hộ vệ của mình lập tức chạy sang một bên. Hiện tại, Hoàn Nhan Khang thật sự sợ Âu Dương Phong thâm hiểm này giết mình. Lúc này, Tiêu Phong cũng đánh huyền từ đến mức phun máu, không ngừng lùi lại. Hiện tại, Tiêu Phong càng đánh càng hăng, hắn muốn giết tên Phương Trượng thiếu lâm tự hèn hạ vô sỉ này để báo thù cho cha mẹ mình. Huyền từ lùi lại, thừa cơ nói với các trưởng môn của các môn phái khác và một số nhân vật cao cấp, chư vị trưởng môn và các vị thí chủ, xin hãy giúp lão nạp bắt Tiêu Phong và tiểu thí chủ kia. Nếu chư vị hôm nay giúp lão nạp bắt được hai tên tội đồ này, lão nạp nguyện ý cho những người giúp đỡ lão nạp vào tàng kinh các của thiếu lâm tự xem một ngày. Những người khác nghe Huyền Từ nói đều nhao nhao bàn tán. Bọn họ hiện tại đều bị các loại bí kíp võ công trong tàng kinh các của thiếu lâm tự hấp dẫn. Một lát sau, Nhạc Bất Quần của phái Hoa Sơn đứng ra nói, Phương Trượng Huyền Từ, Tiêu Phong giết sư phụ, giết cha mẹ nuôi, còn tiểu ma nữ kia càng tàn sát vô số đồng đạo võ lâm. Lần này, Nhạc Bất Quần giúp Phương Trượng Huyền Từ bắt hai tên bại hoại võ lâm này. Vợ của Nhạc Bất Quần là Ninh Trung Tắc và đệ tử của hắn thấy Nhạc Bất Quần đứng ra đều rất kinh ngạc. Bọn họ không ngờ sư phụ của mình vì muốn xem bí kíp võ công của thiếu lâm tự, lại không phân biệt phải trái giúp đỡ tên Phương Trượng thiếu lâm tự vô sĩ kia, điều này khiến bọn họ nhìn Nhạc Bất Quần mà không hiểu nổi. Ninh Trung Tắc có chút tức giận chất vấn Nhạc Bất Quần, sư minh, sao huynh lại làm như vậy? Huynh biết rõ Tiêu Phong bị oan, hơn nữa cô bé kia căn bản chưa từng làm gì, huynh chỉ vì đi xem bí kíp võ công của thiếu lâm tự mà làm ra chuyện trái lương tâm sao? Sắc mặt Nhạc Bất Quần biến đổi, rồi nói với vẻ mặt không cảm xúc, sư muội, chuyện này ta đã có tính toán, muội đừng nói nhiều. Ninh Trung Tắc nhìn Nhạc Bất Quần rồi đi sang một bên, nàng sẽ không ra tay với Tiêu Phong, cũng sẽ không đi bắt cô bé kia. Hiện tại, Ninh Trung Tắc đã hoàn toàn thất vọng về Nhạc Bất Quần. Lúc này, Đoàn Chính Thuần đại lý cũng đứng ra, hắn còn nhớ rõ chuyện cô bé kia đã vạch trần những chuyện phong lưu của mình. Lần này, hắn muốn bắt cô bé kia, Đoàn Chính Thuần đại lý nguyện ý giúp Phương Trượng Huyền Tử bắt hai tên bại hoại võ lâm này. Phái Võ Đang cũng nguyện ý giúp đỡ Phương Trượng Huyền Tử. Tống Thanh Thư đột nhiên lớn tiếng kêu lên. Trước đó, hắn đã thấy Chu Chỉ Nhược và những người khác có mấy mỹ nữ xinh đẹp, vừa rồi hắn muốn đến gần, chỉ bị cha hắn ngăn lại. Lần này hắn muốn ra vai một phen, để những mỹ nữ kia xem. Tống Viễn Kiểu không ngờ con trai mình đột nhiên đứng ra, Tống Viễn Kiểu muốn ngăn cản đã không kịp nữa, hiện tại hắn chỉ hy vọng có thể gọi Tống Thanh Thư trở lại. Phái Võ Đang của bọn họ vốn không hợp với thiếu lâm tự, hơn nữa những chuyện này rõ ràng là vu khống Tiêu Phong, hắn sẽ không để Tống Thanh Thư hủy hoại thanh danh của phái Võ Đang. Thanh Thư, con làm gì vậy? Mau về đây. Tống Thanh Thư quay đầu nhìn Chu Chỉ Nhược và những người khác, rồi lớn tiếng nói với Tống Viễn Kiểu, cha không thấy Tiêu Phong và cô bé kia giết đồng đạo võ lâm sao? Lần này con muốn báo thù cho những đồng đạo võ lâm đó. Mày là đồ hỗn trướng. Tống Viễn Kiểu thấy Tống Thanh Thư không nghe lời mình, liền đi đến bên cạnh những người võ lâm, điều này khiến Tống Viễn Kiểu vô cùng tức giận, nhưng hiện tại hắn cũng không thể kéo Tống Thanh Thư trở lại, hiện tại Tống Viễn Kiểu có chút bất lực. Chúng ta, những người trong giang hồ này cũng nguyện ý giúp đỡ Phương Trượng Huyền Tử. Lão phu cũng nguyện ý giúp đỡ Phương Trượng Huyền Tử. Chỉ trong một lát, đã có mấy chục cao thủ võ lâm đứng ra, bọn họ đều vì bí kíp võ công của tàng kinh các thiếu lâm tự, bọn họ không quan tâm ai đúng ai sai. Hồng Thất Công cũng đứng ra nói với Tiêu Phong, "Tiêu Phong, ngươi cũng biết ngươi đã giết sư phụ và cha mẹ nuôi của mình, lần này chúng ta cái bang cũng muốn bắt ngươi, nếu ngươi cảm thấy bị oan, chúng ta cái bang cũng có thể giúp ngươi điều tra rõ chuyện này." Tiêu Phong nhìn càng ngày càng nhiều cao thủ giang hồ đứng ra, điều này khiến Tiêu Phong cũng nhìn thấu những kẻ được gọi là danh môn chính phái này, bọn họ đều là những kẻ giả nhân giả nghĩa. Tiêu Phong nhìn những kẻ được gọi là danh môn chính phái này, phẫn nộ nói, "Tốt, tốt, các ngươi quả không hổ là danh môn chính phái, trước kia ta Tiêu Phong thật là mù mắt mới cho rằng các ngươi đều là những kẻ hiểm nghĩa. Muốn bắt ta và Tô Nha Đầu thì cứ đến đi. Lần này ta Tiêu Phong muốn đại khai sát giới, giết các ngươi, những kẻ vô sỉ này, tuy sẽ làm bẩn tay ta, nhưng điều này sẽ khiến ta cảm thấy vui vẻ, ít nhất giang hồ sẽ bớt đi những kẻ ngụy quân tử như các ngươi." Lúc này, ở Hạnh Tử Lâm đột nhiên có hơn 20 người đến, những người giang hồ này đến giữa Hạnh Tử Lâm rồi nói, "Ha ha, chúng ta cũng giúp Phương Trượng Huyền Tử, chúng ta đều không vừa mắt với tác phong của Tiêu Phong, còn có cô bé kia, lần này chúng ta muốn bắt cô bé kia." Tiêu Phong phát hiện những người đột nhiên đến này đều không đơn giản, hơn nữa Tiêu Phong cũng cảm thấy những người này rất giống với những kẻ đã ám sát hắn trước đó. Tiêu Phong nhìn những người này rồi cẩn thận hỏi, "Các ngươi là ai?" "Hai tông sư, những người còn lại đều là cao thủ có tu vi trên lục trọng thiên tiên thiên, ta Tiêu Phong không nhớ đã đắc tội với chư vị." Những người cầm đầu chỉ vào Tiêu Phong, phẫn nộ nói, "Chúng ta chỉ là những người giang hồ mà thôi, Tiêu Phong, ngươi giết sư phụ, giết cha mẹ nuôi của ngươi, lần này những người chính nghĩa chúng ta sẽ không tha cho ngươi." Tiêu Phong nhìn những người này không nói gì, hắn biết hiện tại cho dù hắn giải thích nhiều đến đâu, những người này vẫn sẽ đối phó với hắn, lần này bọn chúng không giết mình thì sẽ không từ bỏ ý đồ. Tiêu Phong quay người lại, chắp tay với Hoàng Dược Sư và Diệt Tuyệt Sư Thái, "Hoàng đạo chủ, Diệt Tuyệt Sư Thái, lần này mong các người có thể bảo vệ tông môn cô bé này, lần này là ta liên lụy nặng rồi." Hoàng Dược Sư gật đầu với Tiêu Phong, "Tiêu Phong, Tô Nha Đầu cứ giao cho chúng ta, có chúng ta ở đây, nàng sẽ không gặp chuyện gì đâu." Diệt Tuyệt Sư Thái nhìn Tông Nôn rồi cười nói, "Tiêu Phong, Tông Nôn là đệ tử tương lai của ta, tuy ta không phải là cao thủ tông sư, nhưng ta có ỷ thiên kiếm trong tay, cho dù là tông sư bình thường cũng không làm gì được ta, ta sẽ bảo vệ Tông Nôn Nha Đầu." Chương 57, sự xuất hiện của Tô Thần. Chương 57, sự xuất hiện của Tô Thần. Lúc này đã có 6 vị tông sư đứng cạnh Huyền Tử, cao thủ tiên tiên cũng có đến mấy chục người, những người giang hồ hậu tiên khác còn có gần cả ngàn người. Huyền Tử nhìn 5 vị tông sư bên cạnh mình, trong lòng có chút đắc ý, mà hiện tại bên chỗ Tiêu Phong chỉ có Tiêu Phong và Đồng Tà Hoàng Dược Sư là tông sư, Diệt Tuyệt Sư Thái chỉ có tu vi cảnh giới tiên thiên cửu trọng thiên, chỉ là 2000 quân hắc giáp kia có chút phiền phức, Huyền Tử hiện tại cũng chưa nghĩ ra phải đối phó với đám quân hắc giáp này thế nào. Huyền Tử suy nghĩ một lát rồi nói với Tiêu Phong, "Tiêu Phong, hiện tại ngươi hãy thúc thủ chịu trói, ta có thể tha cho vị tiểu thí chủ kia." Huyền Tử cũng chỉ có thể đối phó với bọn họ từng người một, tiểu nha đầu kia Huyền Tử chắc chắn sẽ không tha, nếu không sau này bí mật của mình không biết chừng nào sẽ bị nàng bạch trần, cha mẹ nàng Huyền Tử sau khi hỏi ra cũng phải ám sát. Hoàng Dung ở bên cạnh nghe Huyền Tử nói, thấy Tiêu Phong có chút dao động, Hoàng Dung liền vội vàng nhắc nhở, "Ngươi, tên hòa thượng giả nhân giả nghĩa, ngươi chỉ muốn đối phó với chúng ta từng người một thôi, chúng ta sẽ không mắc mưu ngươi đâu. Tiêu Phong, Tâu Nôn biết chuyện của Huyền Tử, hắn chắc chắn sẽ không tha cho Tâu Nôn đâu, ngươi đừng có mắc lừa." Tiêu Phong nghe lời Hoàng Dung nói, trong lòng có chút may mắn, nếu hắn thật sự thúc thủ chịu trói, e rằng Huyền Tử, tên vô sỉ đê tiện này, chắc chắn cũng sẽ không tha cho Tâu Nôn. "Ừ, hoàng cô nương nói không sai, Huyền Tử, muốn động thủ thì cứ động thủ, chúng ta dù chết cũng không để các ngươi được yên." Huyền Tử không ngờ mưu kế của mình lại bị con gái của Hoàng Dược Sư bạch trần. "Vậy thì đừng trách chúng ta không khách khí nữa, Trấn Nam Vương, ngươi tinh thông quân trận, những cao thủ tiên thiên và người giang hồ tu vi hậu thiên ở đây cứ giao cho ngươi chỉ huy đối phó với đám quân hắc giáp kia, chúng ta 5 người sẽ đối phó với Tiêu Phong bọn họ." Đoàn Chính Thuần có chút đắc ý nói, "Tốt, đám quân hắc giáp kia cứ giao cho chúng ta." Đoàn Chính Thuần vừa nói vừa ra hiệu cho những người giang hồ tiên thiên và hậu thiên chuẩn bị tổ chức tấn công đám quân hắc giáp kia. Huyền Tử cười một tiếng rồi nói với bang chủ cái bang Nam, "Hồng Thất Công, Hồng bang chủ, Đông Tả Hoàng Dược Sư này giao cho ngươi." Hồng Thất Công nhìn Tiêu Phong rồi đáp ứng, "Tốt, lão ăn mày cũng muốn thử tài với lão Đông Tả xem sao." Hồng Thất Công trực tiếp thi triển khinh công đến trước mặt Đông Tả Hoàng Dược Sư. Hồng Thất Công vẻ mặt hòa nhã nói với Hoàng Dược Sư, "Hoàng huynh, lần này hy vọng mình có thể rút lui." Hoàng Dược Sư nhìn Hồng Thất Công, người từng ngay thẳng này, liền khinh thường nói, "Hừ, Hồng Thất Công, từ nay về sau chúng ta không còn quan hệ gì nữa, loại người như ngươi không xứng làm bạn của ta, Đông Tả Hoàng Dược Sư." Hồng Thất Công sắc mặt khó coi nói với Hoàng Dược Sư, "Hoàng huynh, Tiêu Phong giết sư phụ, giết cả cha mẹ nuôi, chẳng lẽ lão ăn mày không nên bắt hắn sao?" Hoàng Dược Sư hiện tại coi như đã nhìn thấu Hồng Thất Công. "Ha ha, Hồng Thất Công, ngươi coi những người ở đây đều là kẻ ngốc sao? Ngươi làm gì lần này, tưởng rằng chúng ta không đoán ra sao? Ngươi muốn Tiêu Phong chết, sau đó ngươi có thể đường đường chính chính hợp nhất cái bang Nam Bắc. Ý nghĩ của ngươi không tệ, nhưng ngươi đã quên lòng người, cái bang Bắc tuy đã mất bang chủ và vài vị trưởng lão, nhưng những vị trưởng lão còn lại của họ sẽ không đồng ý hợp nhất cái bang Nam Bắc, bang chúng cái bang Bắc cũng sẽ không để cái bang Nam nuốt chửng." Hồng Thất Công có chút không tự nhiên nhìn xung quanh, rồi nói, "Chuyện này không liên quan đến ngươi, bất kể là cái bang Nam hay cái bang Bắc đều là chuyện của cái bang chúng ta. Động thủ đi." Hoàng Dược Sư lười phải nói nhiều với Hồng Thất Công nữa, trực tiếp rút ngọc tiêu ra, tấn công Hồng Thất Công. Thần Long bãi vĩ. Ầm. Bên này Hồng Thất Công và Đông Tà Hoàng Dược Sư đánh nhau, mà Tiêu Phong nhìn Huyền Tử, muốn tự mình giết chết hắn, chỉ là 3 vị tông sư còn lại không phải là Diệt Tuyệt Sư Thái có thể đối phó được. Hiện tại tông luôn có quân đội bảo vệ, nhưng hàng ngàn người giang hồ bên cạnh cũng đang dục dịch, những quân hắc giáp này cũng không thể giúp đỡ Diệt Tuyệt Sư Thái. "Tiêu Phong, hiện tại ngươi chỉ còn một mình là tông sư, chúng ta ở đây cộng thêm ta có đến 4 vị tông sư, đám quân hắc giáp kia một lát nữa cũng sẽ bị đám người giang hồ kia kéo lại, ngươi cảm thấy ngươi còn có phần thắng sao?" Tông Nôn trong sự bảo vệ nghiêm ngặt của Huyền Vũ quân đoàn, lớn tiếng nói với Huyền Tử. Lão hòa thượng, hôm nay ngươi dám bắt ta và đối phó với Tiêu đại thúc, cha ta sẽ không tha cho ngươi đâu. Huyền Từ cười, rồi nói với Tông Nôn, tiểu thí chủ, ta một lát nữa sẽ bắt được ngươi, phụ thân ngươi e rằng cũng không làm gì được chúng ta, những người giang hồ này. Hả? Lão già chọc đầu, ngươi thật sự cho rằng ta không làm gì được các ngươi, những người giang hồ này sao? Lúc này, Tô Thần dẫn theo sư Phi Huyên và Yêu Yêu từ xa đi tới, hắn vừa đi tới đã nghe thấy lời của Huyền Tử, điều này khiến sắc mặt Tô Thần lập tức lạnh xuống. Tô Nôn có chút ngơ ngác nhìn Tô Thần xuất hiện, nàng không ngờ cha mình lại xuất hiện ở đây, nhưng nghĩ đến việc mình lần này lén đến Hạnh Tử Lâm, còn gây ra rắc rối lớn như vậy, nàng liền có chút chột dạ vội vàng hỏi, "Cha, sao cha lại ở đây?" Cố Trường Phong thấy Tô Thần xuất hiện, lập tức quỳ một chân xuống nói, "Thiên Phu trưởng Huyền Vũ quân đoàn Cố Trường Phong, bái kiến quân thượng." "Tham kiến quân thượng." 2000 binh lính Huyền Vũ quân đoàn lập tức cũng quỳ một chân xuống hô lớn. Bên cạnh Tô Thần, Yêu Yêu và sư Phi Huyền, Lâm Thi Âm, Chu Chỉ Nhược, Triệu Mẫn, bọn họ nhìn những quân hắc giáp này xưng hô với Tô Thần, trong lòng có chút mơ hồ. Bọn họ không ngờ Tô Thần lại là một quân tước chỉ sau tước vương, vẫn là một quân tước nắm trong tay quân đội thực quyền, điều này khiến sư Phi Huyền và bọn họ có chút khó mà tưởng tượng nổi, dù sao dáng vẻ không đứng đắn của Tô Thần nhìn thế nào cũng không giống một quý tộc cao cấp. Lý Tầm Hoan ẩn nấp bên cạnh nhìn Tô Thần cũng vô cùng chấn động, mặc dù hắn đoán thân phận của Tô Thần không đơn giản, nhưng hắn cũng không ngờ Tô Thần lại là một quân tước nắm trong tay quân đội, huống chi Tô Thần còn trẻ như vậy, sau này cũng không biết Tô Thần sẽ đạt được thành tựu lớn đến mức nào. Lúc này, những người giang hồ xung quanh Hạnh Tử Lâm nhìn thấy một thanh niên đến Hạnh Tử Lâm, những quân hắc giáp kia hành lễ với hắn và nói những lời mà bọn họ cũng đã nghe thấy, những người giang hồ ở đây không ngờ người trẻ tuổi này lại là một quân tước, vẫn là một quân tước nắm trong tay quân đội thực quyền. Bọn họ, những người giang hồ này, biết rằng lần này Huyền Từ lão hòa thượng đã gặp rắc rối rồi. Huyền Từ Phương Trượng lần này đã chọc đến một quân tước nắm trong tay quân đội của Đại Tống, e rằng Thiếu Lâm tự của Đại Tống lần này sẽ bị diệt. Huyền Từ có chút run rẩy nói với Tô Thần, ngươi là phụ thân của vị tiểu thí chủ này, ngươi vẫn là một quân tước. Chương 58, Huyền Từ lộc gắt, tàn nhẫn chương 58, Huyền Từ lộc gắt, tàn nhẫn. Huyền Từ vừa thấy đám quân đội áo đen xưng hô với Tô Thần, liền biết lần này hắn đã chọc phải một rắc rối lớn. Nếu hắn không giải quyết ổn thỏa, không chỉ bản thân sẽ tan thành danh tiếng, mà cả Thiếu Lâm tự Đại Tống cũng sẽ bị hủy hoại trong tay hắn. Tô Thần phất tay với Huyền Vũ quân đoàn, bảo bọn họ đứng lên, rồi hướng về phía Huyền Từ mà mỉa mai nói, "Huyền Từ, ta tuy biết đám hòa thượng các ngươi vô sỉ, nhưng không ngờ ngươi còn vô sỉ hơn, quả nhiên không hổ là lao hòa thượng năm xưa lừa gạt một cô nương." Huyền Từ niệm một tiếng Phật hiệu, vẻ mặt không được tự nhiên đáp lại Tô Thần, bần tăng không biết quân thượng đang nói gì. Tô Thần nhìn Huyền Từ, cất tiếng cười lớn. Hắn coi như đã nhìn thấu sự vô sỉ của đám người này. Lần này trở về, Tô Thần sẽ bắt đầu diệt Phật trong phạm vi cô Tô Thành của mình, hắn sẽ không để bất kỳ ngôi chùa nào xuất hiện trong lãnh địa của mình nữa. Tô Thần cười một lúc, rồi gọi Hách Liên Thiết Thụ của Tây Hạ Nhất Phẩm Đường ở bên cạnh, "Hách Liên Thiết Thụ, gọi tứ đại ác nhân dưới trướng ngươi ra đây." Hách Liên Thiết Thụ lập tức hành lễ với Tô Thần, đáp lời, "Vâng, quân thượng." "Đoàn Diên Khánh, các ngươi, tứ đại ác nhân, ra đây." Hách Liên Thiết Thụ biết rõ thân phận của Tô Thần, hơn nữa lúc trước hắn còn theo Vương Thái Phi gặp Tô Thần lúc còn nhỏ. Hách Liên Thiết Thụ cảm thấy Tô Thần có thể sẽ tiếp quản Tây Hạ quốc, bởi vì Vương Thái Phi đã giao Tín Vật nắm quyền quân đội Tây Hạ cho Tô Thần, phải biết quân đội Tây Hạ chỉ nhận Vương Thái Phi và Tín Vật. Hách Liên Thiết Thụ sẽ không đắc tội Tô Thần, sau này hắn sẽ làm việc dưới trướng Tô Thần, hiện tại hắn còn đang tìm cách lấy lòng Tô Thần. Sư Phi Huyên và Yêu Yêu nhìn Tô Thần mà hoàn toàn câm nín. Rốt cuộc tên hỗn đản Tô Thần này là thân phận gì, tại sao ngay cả một vị tướng của Tây Hạ cũng phải nghe theo hắn, hơn nữa nhìn dáng vẻ của vị tướng Tây Hạ kia còn đang tìm cách lấy lòng Tô Thần, khiến Sư Phi Huyên và bọn họ không khỏi nhìn Tô Thần, lúc này đang có vẻ lạnh lùng. Tô Nôn thấy Tô Thần không để ý đến mình, liền cười nhạt, nàng không lo lắng Tô Thần sẽ trừng phạt mình. Hiện tại Tô Nôn lại nhìn mấy mỹ nữ xinh đẹp bên cạnh Tô Thần, trong lòng có chút địch ý. Tô Nôn chỉ vào mấy mỹ nữ xinh đẹp bên cạnh Tô Thần, nói với Hoàng Dung, "Hoàng tỷ tỷ, thấy chưa, phụ thân ta là một kẻ xấu, không ngờ chưa đến một ngày phụ thân đã câu dẫn mấy người phụ nữ, hơn nữa những người phụ nữ này còn xinh đẹp hơn người khác." Hoàng Dung có chút cạn lời, gõ đầu Tô Nôn một cái, nói, "Việc này liên quan gì đến ta? Ta không quan tâm phụ thân ngươi có bao nhiêu người phụ nữ, dù sao hắn và ta không có bất kỳ quan hệ gì." "Tô Nôn, vị tướng Tây Hạ kia tại sao cũng phải nghe theo mệnh lệnh của phụ thân ngươi?" Trong lòng Hoàng Dung hiện tại cũng không bình tĩnh, nàng không ngờ Tô Thần, tên hôn đản này lại được yêu thích đến vậy, những người phụ nữ kia ai nấy đều xinh đẹp, hơn nữa võ công của bọn họ e là cũng không tồi. Hoàng Dung cảm thấy có hai người phụ nữ mang đến cho nàng cảm giác rất nguy hiểm, giống như phụ thân nàng, Hoàng Dược Sư, đôi khi mang đến cho nàng cảm giác đó. Tô Nôn lắc đầu, nói, "Ta không biết, phụ thân ta không nói cho ta những chuyện này." Lúc này, tứ đại ác nhân từ phía sau Hách Liên Thiết Thụ đi ra, bọn họ hiện tại nhìn thấy thái độ của Hách Liên tướng quân đối với Tô Thần cung kính như vậy cũng rất tò mò, hiện tại bọn họ cũng không biết vị quân thượng đại tống này tìm bọn họ làm gì. Đoàn Diên Khánh bọn họ đi ra rồi hành lễ với Tô Thần, nói, "Tứ đại ác nhân Đoàn Diên Khánh, Diệp Nhị Nương, Nam Hải Ngạc Thần, Vân Trung Hạc, bái kiến quân thượng." Tô Thần nhìn tứ đại ác nhân, rồi nói với Diệp Nhị Nương, "Diệp Nhị Nương, ngươi nên biết ta gọi ngươi ra đây là vì chuyện gì chứ?" "Ta không biết, ta không biết gì cả." Diệp Nhị Nương nghe Tô Thần hỏi, liền hoảng hốt, lập tức phủ nhận. Vừa rồi vị quân thượng này bảo bọn họ, tứ đại ác nhân, đi ra, Diệp Nhị Nương đã biết chuyện giữa mình và Huyền Từ đã bị vị quân thượng này biết được. Tô Thần nhìn Diệp Nhị Nương, quắc, "Diệp Nhị Nương, lao già Huyền Từ năm xưa đã dùng thủ đoạn gì để lừa gạt ngươi, khiến một thiếu nữ ngây thơ trở thành Diệp Nhị Nương làm ác không từ thủ đoạn, hiện tại lại còn muốn bảo vệ tên vô sỉ này sao?" "Cái gì?" Diệp Nhị Nương là nữ nhân của Phương Trượng Thiếu Lâm tự. Huyền Từ Phương Trượng này thật là một con súc sinh. Việc này sao có thể? Diệp Nhị Nương của tứ đại ác nhân lại là nữ nhân của Huyền Từ. Huyền Từ còn lớn hơn Diệp Nhị Nương mấy chục tuổi, Huyền Từ thật sự vô sỉ, vô sỉ. Các ngươi xem bộ dạng trột dạ của Diệp Nhị Nương, khẳng định là không sai. Không ngờ, lão già chùi đầu này lại lừa gạt một thiếu nữ ngây thơ, hiện tại càng khiến một thiếu nữ ngây thơ năm xưa trở thành Diệp Nhị Nương của tứ đại ác nhân, làm ác không từ thủ đoạn. Huyền Từ Phương Trượng này thật là một tên bại hoại mang lớp người. Những người trong giang hồ xung quanh nhìn Huyền Từ, nhao nhao nhục mạ hắn, những người trong giang hồ này hiện tại đều nhìn biểu cảm của Diệp Nhị Nương, biết vị quân thượng này nói không sai, điều này khiến một số người trong giang hồ chính nghĩa xung quanh đều lần lượt kinh bị Huyền Từ. Huyền Từ, ngươi không có gì muốn nói sao? Huyền Từ nhìn Diệp Nhị Nương, vẻ mặt không chút biểu cảm nói, lão nạp không quen biết Diệp Nhị Nương của tứ đại ác nhân, quân thượng, ngươi không cần ở đây đổ nước bẩn lên người lão nạp. Tô Thần sớm đã biết Huyền Từ này sẽ không dễ dàng thừa nhận như vậy, ha ha, quả nhiên là một lão già chùi đầu không biết xấu hổ. Diệp Nhị Nương, có muốn tìm thấy nhi tử của ngươi và Huyền Từ không? Diệp Nhị Nương nghe Tô Thần nói, liền vội vàng quỳ trước mặt Tô Thần, kích động nói, quân thượng, ngươi biết con trai của ta ở đâu sao? Cầu xin quân thượng nói cho ta biết. Đương nhiên, nhi tử của ngươi hiện tại sống rất tốt, cái nốt ruồi sau lưng hắn, ngươi hẳn là còn nhớ chứ? Nhớ, nhớ. Vậy ngươi hãy nói về chuyện giữa ngươi và Huyền Từ. Càn rỡ ngay lúc Diệp Nhị Nương còn đang do dự có nên nói hay không, Huyền Từ đột nhiên ra tay với Diệp Nhị Nương, chỉ là hắn vừa ra tay đã bị Yêu Yêu ngăn cản. Yêu Yêu vốn vẫn luôn đề phòng Huyền Từ cùng với sư phi Huyền, dù sao Tô Thần đã sớm nói với bọn họ về chuyện giữa Huyền Từ và Diệp Nhị Nương. Yêu Yêu một trường đánh lui Huyền Từ, rồi nói với hắn, lao ra chùi đầu, hiện tại muốn giết người diệt khẩu sao? Có ta ở đây, ngươi không giết được Diệp Nhị Nương này đâu. Huyền Từ có chút không thể tin được nhìn Yêu Yêu, hỏi, ngươi là ai? Vì sao tuổi còn trẻ mà đã có tu vi tông sư tiên thiên? Huyền Từ không ngờ một thiếu nữ chưa đến 20 tuổi lại là một cao thủ tông sư, điều này khiến Huyền Từ rất kinh ngạc. Yêu Yêu nhìn Huyền Từ này, phẫn nộ nói, ta là ai ngươi không cần biết, không ngờ ngươi, lao già chùi lầu này, thật sự là một kẻ độc ác tàn nhẫn, nữ nhân của mình cũng đỡ giết, có phải hiện tại muốn giết người diệt khẩu không? Yêu Yêu quay đầu nói với sư phi Huyền, sư phi Huyền, việc này ngươi tự xử lý đi, giết hắn ta sợ bẩn tay. Tô Thần nhìn dáng vẻ của Yêu Yêu, liền biết Yêu Yêu hẳn là ngang tài ngang sức với Huyền Từ, Yêu Yêu e là không giết được Huyền Từ. Tô Thần ở bên cạnh sư phi Huyền nhỏ giọng thì thầm, sợ bẩn tay. Nàng căn bản là không giết được lão già chùi lầu này. Tô Thần, ngươi muốn chết sao? Chương 59. Ép buộc Mộ Dung Bác hiện thân chương 59. Ép buộc Mộ Dung Bác hiện thân Huyền Huyền lúc này vô cùng tức giận, nàng không ngờ Tô Thần tên hỗn đản này lúc này lại còn phá rối chuyện của mình, điều này khiến Huyền Huyền hiện tại chỉ hận không thể cắn chết tên hỗn đản này. Tô Thần không ngờ mình nói nhỏ như vậy, Huyền Huyền tiểu yêu nữ này vẫn nghe được. Tô Thần bị Huyền Huyền bóp lấy eo liền hít một hơi thật sâu vội bằng nói, "Phát cờ, Huyền Huyền, ngươi muốn bóp chết ta sao?" Huyền Huyền bóp eo Tô Thần một hồi rồi mới buông ra, nàng nghi ngờ hỏi, "Phát cờ, có ý gì?" Tô Thần sờ lên trán có chút im lặng mà nói, "Ờ, không có ý gì, hiện tại đứng sang một bên, Phi Tuyên, tên Huyền Từ này cứ để ngươi dọn dẹp môn hộ đi." Sư Phi Tuyên hiện tại đang đợi Tô Thần nói câu này, tên Huyền Từ này thật quá vô liêm sỉ, quá đê tiện, sư Phi Tuyên hiện tại sớm đã nhịn không được muốn giết hắn, hiện tại nội công tâm pháp của nàng cũng đã đột phá. Lần này có thể để tên hòa thượng vô sỉ này thử xem kiếm tâm thông minh mà nàng vừa lĩnh ngộ. Tên hòa thượng vô liêm sỉ này giao cho ta. Tô Thần sờ lên mặt sư phi Tuyên quan tâm nói, "Ừm, ngươi ra tay ta liền yên tâm, bất quá ngươi cũng phải cẩn thận một chút." Sư phi Tuyên đỏ mặt gật đầu, cầm lấy sắc không kiếm đi về phía Huyền Từ. Huyền Huyền thấy Tô Thần tên hỗn đản này lại còn sờ mặt sư phi Tuyên, liền tức giận muốn hung hăng giẫm Tô Thần một cước. Tô Thần lập tức né tránh, ôm lấy Huyền Huyền, "Đừng ầm ĩ, hiện tại ta còn có việc chính." Huyền Huyền trừng mắt nhìn Tô Thần một cái cũng không dám ăn nữa, Huyền Huyền liền dựa vào lòng Tô Thần nhìn sư phi Tuyên rời đi. Mặc dù Tô Thần sờ mặt sư Phi Tuyên, nhưng hiện tại Tô Thần lại đang ôm mình, Huyền Huyền vẫn cảm thấy lần này mình thắng sư Phi Tuyên. Sư Phi Tuyên đến trước mặt Huyền Từ liền trực tiếp báo ra tên sư môn của mình, đại tùy từ hàng tĩnh trai sư Phi Tuyên, lần này thay Phật môn thanh lý môn hộ. Huyền Từ nhìn sư Phi Tuyên kinh ngạc hỏi, "Cái gì? Ngươi là đệ tử đời thứ của từ hàng tĩnh trai sư Phi Tuyên? Chúng ta cùng thuộc Phật môn, vì sao ngươi lại giúp đỡ tên quân thượng kia?" Huyền Từ biết rõ tình hình của từ hàng tĩnh trai, hiện tại đệ tử đời thứ của từ hàng tĩnh trai ở đây, hiện tại còn muốn giết mình. Huyền Từ không có năng lực ngăn cản sư Phi Tuyên, dù sao thiên cấp võ học từ hàng kiếm điển của từ hàng tĩnh trai không phải hắn là tông sư này có thể đối phó. Sư Phi Tuyên hiện tại lạnh mặt rút sắc không kiếm ra chỉ vào Huyền Từ mà nói, ngươi không xứng làm đệ tử Phật môn, lần này ta sẽ tự tay giết người tên ngụy nhân ngụy nghĩa, giả tạo này, tốt để thay Phật môn thanh lý môn hộ. Sư Phi Tuyên vừa nói vừa công kích về phía Huyền Từ, Huyền Từ cũng nhanh chóng sử dụng khinh công né tránh. Tuy nhiên sư Phi Tuyên sử dụng khinh công ở trên không trung xoay người một cái liền một kiếm đâm trúng cánh tay Huyền Từ, Huyền Từ không ngờ sư Phi Tuyên một chiêu đã làm hắn bị thương. Tô Thần nhìn sư Phi Tuyên và Huyền Từ đánh nhau, liền không nhìn nữa, tên Huyền Từ này cũng chỉ là một phương trượng thiếu lâm tự võ công bình thường, lấy kiếm tâm thông minh của sư Phi Tuyên muốn giết Huyền Từ hẳn không phải là chuyện khó. Tiêu Phong nhìn một nữ nhân bên cạnh Tô Thần muốn giết Huyền Từ, hắn cũng muốn đi giết tên hung thủ hại chết cha mẹ mình, chỉ là khi hắn nghe được nữ nhân này lại là đệ tử đời thứ của Từ Hàng Tĩnh Trai, Tiêu Phong cũng biết đệ tử Từ Hàng Tĩnh Trai này lần này có lẽ sẽ không để Huyền Từ lại cho mình giết. Tô Thần nhìn bộ dáng đau lòng của Diệp Nhị Nương liền lắc đầu, hiện tại căn bản không cần Diệp Nhị Nương nói gì, người trong giang hồ ở đây đều đã hiểu. Diệp Nhị Nương, ngươi lui xuống trước, đợi sau khi mọi chuyện ở đây xong, ta sẽ nói cho ngươi biết tung tích của con trai ngươi. Đa tạ quân thượng, đa tạ quân thượng. Diệp Nhị Nương tạ ơn Tô Thần rồi liền trở về chỗ tứ đại ác nhân. Tô Thần thấy Diệp Nhị Nương quay về liền nhìn hai hắc y nhân trong ba tông sư còn lại mà nói, hai người các ngươi hẳn là người của Mộ Dung Bắc đi. Không ngờ Mộ Dung Bắc tên lão già đó giả chết sau lại chiêu mộ nhiều cao thủ võ lâm như vậy, các ngươi giết Tiêu Phong là muốn khống chế cái băng đi. Một trong những tông sư này kinh hãi hỏi Tô Thần, ngươi sao lại biết mọi chuyện? Việc ta biết còn nhiều nữa là. Tô Thần nhìn xung quanh rồi lớn tiếng gọi, Mộ Dung Bắc, ngươi còn muốn trốn đến khi nào? Tô Thần thấy mình gọi một tiếng cũng không thấy Mộ Dung Bắc hiện thân liền ra lệnh cho Hách Liên Thiết Thụ, Hách Liên Thiết Thụ đem Lý Duyên Tông mang đến. Vâng, quân thượng. Một hồi sau, hai người của Tây Hạ Nhất Phẩm Đường khiêng một người đến bên cạnh Tô Thần. Tô Thần nhìn Lý Duyên Tông đang hôn mê, liền từ trong tay một người của Tây Hạ Nhất Phẩm Đường lấy đao của hắn chỉ vào cổ Lý Duyên Tông. Mộ Dung Bắc, hẳn ngươi cũng nên biết Lý Duyên Tông này là ai đi. Nếu ngươi không muốn nhà họ Mộ Dung các ngươi từ nay về sau đoạn tử tuyệt tôn, liền mau chóng ra đây, nếu không Mộ Dung phục sẽ bị ta chặt đầu. Lúc này một người mặc áo xám từ trên một cây đại thụ sử dụng khinh công nhanh chóng đến nơi không xa Tô Thần. Võ Tư Quân, sao ngươi biết ta chưa chết? Tô Thần thấy Mộ Dung Bắc hiện thân liền thở phào nhẹ nhõm, nếu lao âm bức này vẫn luôn ẩn nấp trong bóng tối không chịu ra, Tô Thần sợ rằng sau này vẫn sẽ liên tục bị ám sát. Hiện tại Mộ Dung Bắc hiện thân, vậy thì không thể để hắn sống rời đi. Mộ Dung Bắc, những trò hề của ngươi cứ tưởng có thể lừa được ta sao? Ngươi năm đó lừa gạt Huyền Từ bọn họ cướp giết cha mẹ Tiêu Phong, cũng không gây ra chiến tranh giữa Đại Tống và Liêu Quốc. Ngươi sợ chuyện bại lộ liền giả chết, những năm này hẳn là giết người cướp của chuyện xấu không ít đi. Còn cả mấy lần ta bị ám sát cũng là do ngươi an bài đi. Mộ Dung Bắc nhìn Tô Thần liền gật đầu cười nói, ha ha, không ngờ 30 năm trước ngươi đều biết, không sai, những gì ngươi vừa nói đều đúng, 30 năm trước là ta cho Huyền Từ bọn họ tin tức giả, chỉ là không ngờ giết một quý tộc Liêu Quốc lại không gây ra chiến tranh. Sau đó mới biết là do Đại Tống dùng tiền giải quyết, ta lúc đó là lo Huyền Từ bọn họ còn lại là người biết ta cố ý truyền tin tức giả liền giả chết, mấy lần ngươi bị ám sát cũng là do ta an bài, nhưng điều này thì sao, ta là Đại Tông sư Tu Vi, ngươi cho rằng ngươi có thể sống rời khỏi đây sao? Tô Thần hiện tại cũng có chút căng thẳng, Lý Thu Thủy kia sao hiện tại vẫn chưa tới, chẳng lẽ nàng bị chuyện gì kéo chân? Tô Thần may mắn sớm đã có chuẩn bị, nếu không lần này khẳng định là bị Lý Thu Thủy hại chết. Tô Thần nhìn bộ dáng ngông cuồng của Mộ Dung Bắc liền cười nói, ha ha, Mộ Dung Bắc, Đại Tông sư rất ghê gớm sao? Mộ Dung Bắc chỉ vào người bên cạnh Tô Thần nói, Đại Tông sư không có gì ghê gớm, bất quá muốn giết các ngươi những người này hẳn không phải là chuyện khó. Tô Thần thần bí cười nói, điều đó còn chưa chắc, ta đã dám từ cô Tô Thành đi ra, vậy thì ta có thủ đoạn đối phó ngươi. Ồ, ta không nhớ phu nhân ngươi lần này cũng đến. Phu nhân ta lần này không đến, nhưng người muốn giết ngươi đã đến. Chương 60, uy hiếp Mộ Dung Bắc. Chương 60, uy hiếp Mộ Dung Bắc. Mộ Dung Bắc biết rõ phu nhân của Tô Thần là một cao thủ đại tông sư. Trước kia, Mộ Dung Bắc từng muốn tự tay giết chết Võ Tương Quân, chỉ là khi hắn định lẻn vào phủ Võ Tương Quân, Mộ Dung Bắc đã bị một nữ nhân ngăn lại. Hắn không ngờ trong phủ Võ Tương Quân lại có một đại tông sư. Mặc dù nữ nhân kia chỉ là đại tông sư sơ kỳ, nhưng thanh kiếm của nữ nhân đó khiến Mộ Dung Bắc còn sợ hãi, thanh kiếm phát ra kiếm khí màu hồng phân kia, Mộ Dung Bắc không muốn gặp lại nữa. Lần đó, mặc dù Mộ Dung Bắc không ám sát thành công, nhưng cũng khiến hắn hiểu rõ nữ nhân kia là ai. Mộ Dung Bắc cũng không ngờ một Võ Tương Quân không biết võ công lại có một phu nhân là đại tông sư, điều này khiến Mộ Dung Bắc có chút khâm phục Võ Tương Quân Tô Thần. Lần này Tô Thần xuất hiện ở đây, hắn đã phái người đặc biệt đi xem phu nhân của Tô Thần có đến hay không. Sau khi biết phu nhân của Tô Thần vẫn còn ở cô Tô Thành, Mộ Dung Bắc mới yên tâm, ít nhất lần này hắn muốn giết Tô Thần, phu nhân của Tô Thần sẽ không xuất hiện để cứu hắn. Mộ Dung Bắc nhìn Tô Thần, trong lòng có chút hứng thú mà hỏi, "Ồ, Võ Tương Quân, lần này ngươi còn có thủ đoạn gì?" Kẻ muốn giết ta không phải không có, chỉ là kẻ muốn giết ta còn chưa giết được ta đã bị ta giết rồi. Lần này ngươi hình như không mang theo cao thủ đi cùng. Tô Thần nhìn Mộ Dung Bắc, tên lão âm hiểm này, cười nói, lão âm hiểm, lần này ta không mang theo cao thủ tới, nhưng kẻ muốn giết ngươi lần này cũng không phải là người của ta, chỉ là tâm muốn giết ngươi của hắn so với bất kỳ ai còn mạnh hơn. Tô Thần hiện tại chỉ mong cha của Tiêu Phong ở đây, nếu không lần này chỉ có thể bỏ chạy. Lý Thủy Thu kia không đáng tin, hiện tại Mộ Dung Bắc đã xuất hiện, con mụ kia cũng không biết đi đâu gặp bạn, đến giờ vẫn chưa xuất hiện. Lần này bản thân mình bị Lý Thủy Thu làm hại thảm rồi. Tô Thần hiện tại cũng không biết Lý Tầm Hoan lần này có ra tay giúp mình hay không, dù sao hiện tại Lý Tầm Hoan e rằng phải bảo vệ biểu muội Lâm Thi Âm của hắn trước. Tùy Ý Tùy Ý và Chu Chỉ Nhược bên cạnh Tô Thần nhìn thấy lại xuất hiện một đại tông sư, điều này khiến Tùy Ý Tùy Ý nhìn Tô Thần có chút căm nín, Tô Thần tên hỗn đản này quen biết toàn là tông sư hoặc đại tông sư. Hơn nữa, đại tông sư này rõ ràng là kẻ thù, điều này khiến Tùy Ý Tùy Ý bọn họ hiện tại có chút lo lắng cho Tô Thần, dù sao đây là một đại tông sư, Tùy Ý Tùy Ý bọn họ không đối phó nổi. Hơn nữa, đại tông sư này vừa rồi nói phu nhân của Tô Thần, chẳng lẽ phu nhân của Tô Thần tên hỗn đản này cũng là một người giang hồ võ công cao cường sao? Lâm Thi Âm nhìn đại tông sư tên Mộ Dung Bắc này hoàn toàn không lo lắng, nàng biết rõ biểu ca của mình cũng là đại tông sư này không uy hiếp được nàng, nếu đại tông sư này dám tấn công mình, e rằng biểu ca Lý Tầm Hoan sẽ trực tiếp cho hắn một phi đao. Lâm Thi Âm nhìn Tô Thần cũng không hề lo lắng, trong lòng có chút kỳ quái, mình không sợ là vì mình biết biểu ca Lý Tầm Hoan sẽ cứu mình, vậy Tô Thần sao cũng không sợ, chẳng lẽ là gì lý của Tô Thần cũng ở đây bảo vệ hắn sao? Mộ Dung Bắc nhìn Tô Thần cầm đao trên cổ Mộ Dung Phục qua lại, lo lắng Tô Thần tên Võ Tương Quân không biết võ công này sẽ vô tình cắt đứt cổ họng Mộ Dung Phục. "Võ Tương Quân, hiện tại ngươi có nên thả con trai ta ra không? Vạn nhất tay ngươi run lên một cái, ta sợ con trai ta sẽ không còn mạng." Tô Thần cười cười, ở cổ Mộ Dung Bắc vẽ vời một chút, nói, "Điều đó không được, đây là con tin ngươi hiểu không? Ta không biết võ công, vạn nhất ta thả Mộ Dung Phục, ngươi đột nhiên ra tay với ta, vậy chẳng phải ta phải chết trong tay ngươi sao? Ngươi muốn thế nào mới thả con trai ta? Ừm, thật ra ta cũng muốn thả tên con trai vô dụng này của ngươi, chỉ là ngươi cũng đã thấy, lần này kẻ muốn đối phó ta có hơi nhiều, ta muốn ngươi giúp ta xử lý một số. Ha ha, Võ Tướng Quân, ngươi cảm thấy ta sẽ giúp ngươi sao? A a a a, Tô Thần nhìn Mộ Dung Bác, một đao cắt đứt một cánh tay của Mộ Dung Phục, Mộ Dung Phục hiện tại cũng bị đau mà tỉnh lại. Võ Tướng Quân, ngươi muốn chết? Tô Thần thấy Mộ Dung Bác nổi giận muốn giết mình, liền đặt đao lên cổ Mộ Dung Phục mà uy hiếp nói, đừng lúc ních, nếu không ta sẽ cắt đứt cổ họng Mộ Dung Phục. Mộ Dung Bác, con trai ngươi thiếu một cánh tay cũng không ảnh hưởng đến việc nối dõi tông đường, ngươi không cần căng thẳng, hiện tại ngươi chọn thế nào? Tùy ý bọn họ cũng căng thẳng cảnh giác, bọn họ cũng không ngờ Tô Thần lại trực tiếp chặt đứt một cánh tay của Mộ Dung Phục, điều này khiến bọn họ nhìn Tô Thần có chút xa lạ. Mộ Dung Phục tỉnh lại liền nghe thấy người bắt giữ mình và một người mặc áo xám bịt mặt đối thoại, trong lòng có chút mờ mịt, Võ Tướng Quân. Mộ Dung Bác. Tô Thần vỗ mặt Mộ Dung Phục, cười nói, Mộ Dung Phục, ngươi còn không biết người bịt mặt đối diện là ai sao? Mộ Dung Bác, ngươi vẫn nên cởi mặt nạ ra cho con trai ngươi nhìn cho rõ đi, nếu không một lát nữa ta sợ hắn chết không nhắm mắt. Mộ Dung Phục ôm cánh tay đứt đang chảy máu của mình, đau đớn mà hỏi, cha. Cha ta không phải đã chết rồi sao? Mộ Dung Bác cởi khăn che mặt, đối với Mộ Dung Phục quan tâm nói, Phục Nhi, ta không chết, con cứ yên tâm, lát nữa ta sẽ cứu con ra. Võ Tướng Quân, nói điều kiện của ngươi đi. Mộ Dung Phục nhìn bộ dạng của Mộ Dung Bác, trong lòng mở mịt, hắn không ngờ phụ thân mình còn sống, chỉ là hiện tại sao mình lại lọt vào tay Võ Tướng Quân, tên hỗn đản Võ Tướng Quân này còn chặt đứt một cánh tay của mình. Tô Thần nhìn tông sư còn lại, đối với Mộ Dung Bác nói, điều kiện của ta rất đơn giản, nhìn tông sư bên kia chưa? Giết hắn, Mộ Dung Phục ta sẽ thả hắn. Ngươi phải nói lời giữ lời, nếu không ta sẽ khiến ngươi chết rất khó coi. Mộ Dung Bác nhìn tông sư đứng bên cạnh đang bất an, căn bản không thèm để ý, chỉ cần tên hỗn đản Võ Tướng Quân này không để hắn giết thuộc hạ của mình là được. Mộ Dung Bác đối với hai tông sư thuộc hạ của mình ra lệnh, đi giết lao giả kia bằng, chủ thượng lao giả tông sư còn lại hiện tại vô cùng hối hận vì đã đứng ra, hắn không ngờ sự việc lại biến thành như vậy, lần này e rằng hắn khó có thể sống sót rời đi. Hắn nhìn hai tông sư đang tấn công về phía mình, vội vàng muốn chạy trốn, nếu không hắn thật sự sẽ chết ở đây, hiện tại hắn chỉ hy vọng người tên Mộ Dung Bác kia sẽ không ra tay với mình. Tham hợp chỉ bèo a khi lão giả tông sư vừa dùng khinh công muốn chạy trốn, đã bị Mộ Dung Bác dùng tham hợp chỉ trực tiếp đánh hắn từ trên không trung xuống, lúc này, hai thuộc hạ của Mộ Dung Bác cũng đã đuổi tới tấn công lão giả tông sư này. Hoàng Dung nhìn Tô Thần tên hôn đảng kia để Mộ Dung Bác đi giết lao giả tông sư không liên quan, đối với cách làm của Tô Thần có chút bội phục, nếu Tô Thần để Mộ Dung Bác đi giết thuộc hạ của mình có lẽ sẽ phản tác dụng. Hoàng Dung vô đầu Tông Nôn, nói, Tông Nôn, phụ thân ngươi và ngươi đều là một con cáo xảo quyệt. Cáo gì? Ta và cha ta chỉ là thông minh mà thôi. Chương 61, Mộ Dung Bác suýt bị tức đến ngất xỉu. Chương 61, Mộ Dung Bác suýt bị tức đến ngất xỉu. Tông Nôn hiện giờ nhìn Tô Thần lại càng thêm sùng bái, nàng không ngờ phụ thân mình còn biết chơi hơn cả mình. Lần này, Mộ Dung Bắc cùng con trai hắn ta sợ là bị phụ thân nàng chơi cho đến chết mất. Tiêu Phong nhìn phụ thân của Tông Nôn, liền cảm thấy cô nương Tông Nôn này quả nhiên không hưởng là thông minh, xem ra Tô cô nương đều là học từ phụ thân mình. Nhưng hiện tại Tiêu Phong cũng không còn lo lắng lắm, hắn chỉ cần ở bên cạnh Tông Nôn bảo vệ nàng là được, còn lại cứ để phụ thân của nàng xử lý. Lúc này, những người trong giới võ lâm xung quanh Hạnh Tử Lâm đều không phát ra tiếng động gì. Hiện tại, bọn họ đều muốn xem vị đại tông sư xuất hiện cuối cùng có giết chết Võ Tướng Quân của Đại Tống hay không. Đoàn Chính Tuần và Tống Thanh Thư của Võ Đang, Nhạc Bất Quần của Hoa Sơn, hiện giờ đều vô cùng hối hận vì đã đứng ra. Bọn họ không ngờ cô bé kia lại là con gái của Võ Tướng Quân Đại Tống, đó là quận chúa của Đại Tống đấy. Bọn họ, những người trong giới giang hồ, muốn giết một quận chúa, vậy khác nào khiêu chiến với quân đội, chỉ có con đường bị tiêu diệt. Hiện tại, Đoàn Chính Tuần bọn họ đều hy vọng vị đại tông sư kia có thể giết chết Võ Tướng Quân, như vậy bọn họ sẽ không bị Võ Tướng Quân báo thù. Đông quân của Âm Dương gia lần này Tô Thần xuất hiện đã luôn chú ý đến hắn. Hiện tại, Đông quân chỉ muốn làm sao có thể tiếp cận Tô Thần, vị Võ Tướng Quân này so với Yến Đan mà hắn đã tiếp cận trước đây còn khó đối phó hơn nhiều. Tô Thần bên này nhìn thuộc hạ của Mộ Dung Bắc ra tay gọn gàng giết chết vị tông sư già kia, điều này cũng khiến Tô Thần cảm thấy hai thuộc hạ của Mộ Dung Bắc có thực lực cường đại. Mộ Dung Bắc thấy lão giả kia bị giết chết, liền lạnh lùng nói với Tô Thần, "Võ Tướng Quân, hiện tại tông sư kia đã bị giết, ngươi có thể thả con trai ta ra chưa?" Tô Thần giả vờ ho khan một tiếng, trực tiếp từ chối, "Khụ, hiện tại vẫn chưa được." Khí thế cường đại của Mộ Dung Bắc khiến cho cây cối xung quanh hắn lay động, bụi đất trên mặt đất bay lên. Mộ Dung Bắc nhìn Tô Thần, tức giận nói, "Võ Tướng Quân, ngươi muốn trở mặt hay sao?" Tô Thần nhìn thấy Mộ Dung Bắc thật sự nổi giận, liền cười nói, "Chớ đội, chớ đội, ta vừa rồi chỉ nói là giết lao già tông sư kia thì sẽ thả Mộ Dung Phục. Chỉ là ta nghĩ ngươi hình như đã từng giao thủ với phu nhân của ta, cho nên ngươi phải làm thêm một việc cho ta, coi như đây là hình phạt vì đã ra tay với phu nhân của ta." Mộ Dung Bắc nghe xong lời của Tô Thần, tức đến run rẩy, gào lên với Tô Thần, "Ngươi, ngươi quá đáng." Tô Thần dùng đao cắm vào giữa hai chân của Mộ Dung Phục, đe dọa nói, "Không có, không có, Mộ Dung Bắc, ngươi chỉ cần làm thêm một việc nhỏ nữa là có thể có được con trai của ngươi. Nếu không, Mộ Dung hoàng tộc các ngươi sợ là sẽ tuyệt tự, trừ phi ngươi có thể sinh thêm một đứa con trai." Mộ Dung Phục nhìn thấy con dao giữa hai chân mình, sợ hãi nhìn về phía Mộ Dung Bác, hiện tại Mộ Dung Phục chỉ lo lắng không biết phụ thân của hắn có cứu được mình hay không. Mộ Dung Bác nhìn Tô Thần, tên hỗn đản này lại dùng Mộ Dung Phục uy hiếp mình, hắn tức giận mắng, "Đáng chết, ngươi là tên hỗn đản, ngươi còn muốn ta làm gì?" Tô Thần cười, chỉ vào những người trong giới giang hồ bên cạnh đang chuẩn bị tấn công quân đội của hắn, nói, thấy những người trong giới giang hồ bên cạnh không? Vừa rồi bọn chúng đều muốn ra tay với quân đội của ta. Thuộc hạ của ngươi có thể đi diệt bọn chúng, yên tâm, thuộc hạ của ngươi đều là cao thủ tiên thiên, ngươi cứ bảo bọn chúng chỉ giết những người trong giới giang hồ dưới tiên thiên là được, việc này đơn giản mà. Mộ Dung Bác nhìn thấy ở đó có ít nhất cả ngàn người, liền có chút choáng váng, hắn tức giận gào lên với Tô Thần, ngươi, đây là gần cả ngàn người trong giới giang hồ, thuộc hạ của ta chỉ có hơn 20 người, bọn chúng không giết được nhiều người như vậy đâu. Tô Thần có chút vô sỉ tiếp tục nói với Mộ Dung Bác, ngươi cho rằng ta tin lời ngươi nói sao? Cho dù ngươi không có thuộc hạ nào khác, chỉ dựa vào hai tông sư và hơn 20 cao thủ tiên tiên kia cũng có thể hoàn thành, chỉ là sẽ tốn chút thời gian mà thôi. Hỗn đản, ngươi đúng là một tên hỗn đản. Chúng ta tương đương nhau, thật ra đều là cùng một loại người, chỉ là hiện tại ngươi là kẻ tạo phản, còn ta là quan. Võ Tướng Quân, đây là lần cuối cùng, nếu ngươi còn trở mặt, ta sẽ bất chấp tất cả giết chết tất cả các ngươi. Hiểu, hiểu, ngươi có thể bắt đầu biểu diễn rồi. Vưu Vô và các nàng hiện tại đã có một sự hiểu biết mới về sự vô sỉ của Tô Thần. Tô Thần đây là coi Mộ Dung Bắc là tay sai của hắn rồi. Điểm yếu của Mộ Dung Bắc nằm trong tay Tô Thần. Nếu Mộ Dung Bắc không làm theo yêu cầu của Tô Thần, e rằng Mộ Dung gia bọn họ thật sự sẽ tuyệt tự. Lên, tất cả xông lên, giết những người trong giới giang hồ, giết sạch bọn chúng. Tiểu Ngũ, các ngươi cũng ra tay hết đi. Vâng, chủ thượng. Lúc này, thuộc hạ của Mộ Dung Bắc lại xuất hiện hơn 100 người từ trong đám người giang hồ xung quanh. Tuy rằng bọn họ chỉ có tu vi tiên thiên một hai trọng, nhưng trong số bọn họ cũng có hai cao thủ tông sư. Những người này cùng với hơn 20 cao thủ tiên tiên trước đó cùng nhau xông về phía những người trong giới giang hồ, bắt đầu đổ sát bọn chúng. A a a, chạy mau, đây đều là cao thủ tiên tiên, chúng ta không phải là đối thủ. Đáng chết, liều mạng với bọn chúng, nếu không chúng ta đều sẽ chết. Mọi người cùng nhau ra tay, nếu không chúng ta đều sẽ bị giết chết. Khu khu, đừng giết ta chỉ đến xem náo nhiệt thôi. Hàng ngàn người trong giới giang hồ này dưới sự đổ sát của thuộc hạ Mộ Dung Bác, nhao nhao kêu là, chỉ là thuộc hạ của Mộ Dung Bác lần này đều là cao thủ tiên tiên. Những người trong giới giang hồ này căn bản không thể tổ chức phản kháng lại những cao thủ tiên tiên này. Thậm chí một số cao thủ tiên tiên của bọn họ còn chưa kịp ra tay tấn công những cao thủ tiên tiên kia, đã bị bốn cao thủ tông sư dưới trướng Mộ Dung Bác đổ sát. Tô Thần nhìn thấy lại xuất hiện hơn 100 thuộc hạ của Mộ Dung Bác, liền may mắn nói, lão già âm hiểm này quả nhiên còn mai phục một số thuộc hạ, may mà mình thông minh một chút, nếu không những người này mà đột nhiên tấn công quân đội của mình, e rằng quân đội của mình cũng sẽ bị thương vong thảm trọng. Vưu Vô ở bên cạnh Tô Thần nhìn hắn liền nói, Tô Thần, ngươi thật là xảo quyệt. Vưu Vô cũng không ngờ Tô Thần lại có thể dẫn dụ thuộc hạ ẩn dấu của Mộ Dung Bắc ra hết, hiện tại thuộc hạ của Mộ Dung Bắc đã ra hết, lần này sau khi chiến đấu, e rằng bọn chúng cũng sẽ bị thương vong thảm trọng. Dù sao những người trong giới giang hồ kia cũng gần cả ngàn người, nếu những người trong giới giang hồ kia thấy lần này không trốn thoát được, e rằng trước khi chết bọn chúng cũng sẽ liều mạng với những kẻ đổ sát mình. Bố Tô Thần đánh vào mông Vưu Vô một cái, rồi sửa lại, ta đây gọi là thông minh, nếu ta không thông minh, e rằng ta đã sớm bị người ta hại chết rồi. Vưu Vô thấy Tô Thần tên hỗn đản này lại đánh mông mình, liền đỏ mặt, nắm lấy hai Tô Thần, đe dọa nói, ngươi là tên hỗn đản, ngươi còn đánh mông ta nữa, ta sẽ không tha cho ngươi đâu. Quen rồi, đừng giận, đừng giận. Chương 62, Tô Thần xảo quyệt, hiểm độc chương 62, Tô Thần xảo quyệt, hiểm độc. Tô Thần nhìn Mộ Dung Bắc khi Loan Loan buông tay nặng ra. Lão già gian hiểm này vẫn đang trừng mắt nhìn hắn. Tô Thần hiện tại không có cách nào đối phó lão già gian hiểm này. Tô Thần chỉ muốn kéo dài thời gian, mong mỏi Lý Thu Thủy, mụ đàn bà kia, nhanh chóng đến đây. Nếu không, hắn phải gọi phụ thân của Tiêu Phong là Tiêu Viễn Sơn đến. Nếu Tiêu Viễn Sơn kia không ở đây, hắn thật sự phải mang theo đám nữ nhân này bỏ chạy. Tô Thần nhìn Lâm Thi Âm bên cạnh mình rồi hỏi, Lâm Thi Âm, nếu ta bị lao giả gian hiểm kia truy sát, biểu ca của ngươi có cứu ta không? Lâm Thi Âm nhìn Tô Thần từ trên xuống dưới rồi lắc đầu nói, không đâu, ngươi vô sỉ như vậy, biểu ca ta sao có thể cứu ngươi? Tô Thần nghe lời Lâm Thi Âm liền đẩy nàng ra, nói, mẹ kiếp, ta không quen biết ngươi, tránh ra. Hiện tại ta không quen biết loại nữ nhân không trọng nghĩa khí như ngươi. Lâm Thi Âm thấy tên hôn đản Tô Thần này lại đẩy mình, nàng liền rút tiểu chủy thủ ra uy hiếp, Tô Thần, ngươi muốn chết sao? Ta bỏ đao xuống, ngươi không thấy tình hình hiện tại sao? Ta còn có con tin trong tay, nếu con tin chạy, chúng ta đều xong đời. Tô Thần nhìn Lâm Thi Âm rút chủy thủ ra liền có chút cả lời, Lâm Thi Âm này thật không đáng yêu chút nào, giờ cứ hở ra là độc dao. Lâm Thi Âm nhìn bộ dạng sợ hãi của Tô Thần liền ngạo mạn nói, là ngươi xong đời, ta chắc chắn sẽ không sao. Tô Thần cố ý nói với Lâm Thi Âm, ngươi giỏi thì ngươi ngầu, vậy sao ngươi không đi giết Mộ Dung Bắc kia? Lâm Thi Âm liếc mắt khinh thường tên hỗn đản Tô Thần rồi cười nhạo nói, xì, Tô hỗn đản, ngươi đừng có khiêu khích ta. Mộ Dung Bắc này là cao thủ đại tông sư, ta không muốn biểu ca ta cùng vị đại tông sư này đánh nhau. Biểu ca ta thân thể không tốt, ta sẽ không để biểu ca ra tay. Lâm Thi Âm nhìn bộ dạng của Tô Thần liền biết hắn muốn mình làm gì. Nếu Tô Thần thật sự gặp nguy hiểm, Lâm Thi Âm chắc chắn sẽ để biểu ca mình ra tay cứu tên hôn đản này. Hiện tại Lâm Thi Âm chỉ dọa Tô Thần mà thôi, nếu Tô Thần nói vài lời hay, Lâm Thi Âm sẽ đồng ý để biểu ca mình ra tay cứu hắn. Lâm Thi Âm, tình bạn của chúng ta chấm dứt. Tô Thần giao Mộ Dung phục cho Chu Chỉ Nhược và Triệu Mẫn bên cạnh, rồi đi về phía Tông Nôn. Lâm Thi Âm thấy Tô Thần không thèm để ý đến mình mà bỏ đi, nàng liền chặn Tô Thần lại hỏi, này, tên hôn đản kia đi đâu? Tô Thần không có thiện ý nói với Lâm Thi Âm, ngươi mù à? Không thấy ta đi tìm con gái ta sao? Đáng chết! Lúc này, Chu Chỉ Nhược và Triệu Mẫn có chút ngơ ngác. Tô Thần, tên hôn đản này, giao Mộ Dung phục cho bọn họ, còn hắn thì như người vô sự mà chạy lung tung. Chẳng lẽ tên hôn đản này không sợ Mộ Dung Bắc bên cạnh đột nhiên ra tay với hắn sao? Chu Chỉ Nhược có chút nghi hoặc hỏi Triệu Mẫn bên cạnh, "Triệu Mẫn, tên hôn đản kia sao lại ném con tin cho chúng ta? Hắn không sợ Mộ Dung Bắc bên cạnh bắt hắn sao?" Triệu Mẫn nhìn Tô Thần đã thấy bực mình, nàng không muốn tham gia vào chuyện này. Chu Chỉ Nhược là sư phụ của nàng đã tham gia rồi, Triệu Mẫn hiện tại chỉ muốn nhìn người hắn tự tàn sát lẫn nhau. Hiện tại Tô Thần giao Mộ Dung phục cho nàng và Chu Chỉ Nhược, những người xung quanh chắc chắn sẽ cho rằng Triệu Mẫn của Đại Nguyên hiện tại cũng cùng phe với Vũ Thương Quân, sau này nàng còn làm sao khiêm tốn mà xúi dục võ lâm người hắn tự tàn sát lẫn nhau. Triệu Mẫn liền tức giận đá Mộ Dung phục một cước, nói, hắn sợ cái rắm, ngươi không thấy quân đội xung quanh đều cầm nỏ quân sự phòng bị sao? Còn có Loan Loan kia, đi theo Tô Thần không rời nửa bước. Cho dù Mộ Dung Bắc đột nhiên ra tay, Tô Thần có quân đội che chở, Loan Loan bên cạnh hắn cũng sẽ mang tên hôn đảng kia trở về. Hiện tại ta nghi ngờ Tô Thần, tên hôn đảng kia hình như cố ý dụ Mộ Dung Bắc ra tay, đến lúc đó Tô Thần lại có thể ra điều kiện với Mộ Dung Bắc. Chu Chỉ Nhược nghe lời Triệu Mẫn cũng tức giận nhìn Tô Thần nói, tên hôn đảng này quá hiểm độc, sau này chúng ta cũng phải phòng bị tên hôn đảng này. Mộ Dung Bắc thấy Tô Thần đi về phía quân đội, hắn liền muốn bắt lấy Tô Thần trước. Chỉ là hắn đột nhiên thấy Tô Thần cười với mình, điều này khiến Mộ Dung Bắc có chút không hiểu tại sao Vũ Tương Quân lại cười với mình. Mộ Dung Bắc nhìn vị tiểu tông sư bên cạnh Tô Thần, lại nhìn quân đội xung quanh đang cầm nỏ quân sự phòng bị mình, Mộ Dung Bắc đột nhiên hiểu ra, Vũ Tương Quân này cố ý dụ mình ra tay. Mộ Dung Bắc nghĩ đến việc nếu hắn ra tay với Vũ Tương Quân, e rằng quân đội ở đây sẽ dùng nỏ quân sự tấn công hắn, mà vị nữ tông sư bên cạnh Tô Thần chắc chắn sẽ nhanh chóng mang Vũ Tương Quân đi. Mộ Dung Bắc nếu lần này không bắt được tên hôn đảng kia chắc chắn lại dùng con trai mình uy hiếp hắn. Mộ Dung Bắc nhìn Tô Thần, tức giận lẩm bẩm, quá hiểm độc, Vũ Tương Quân này thật mẹ nó hiểm độc, may mà mình nhìn thấu tên hôn đản này, nếu không lần sau tên hôn đản này lại ra điều kiện, e rằng muốn mình giết thuộc hạ của mình. Loan Loan bị Tô Thần nắm tay, cảnh giác nhìn Mộ Dung Bắc. Nàng hiện tại cũng không hiểu Tô Thần vì sao lại rời khỏi nơi an toàn đó, bất quá, đã Tô Thần muốn đến, Loan Loan cũng chỉ có thể đi cùng hắn. Tô Thần đi đến chỗ tông luôn của bọn họ, cũng không thấy Mộ Dung Bắc ra tay, Tô Thần liền thở ra một hơi. Tô Thần chính là muốn đánh cược Mộ Dung Bắc không dám ra tay với mình. Lần này Tô Thần sở dĩ đến chỗ Tông Nôn là vì lo lắng Mộ Dung Bắc đột nhiên ra tay với Tông Nôn. Có hắn ở bên cạnh Tông Nôn, nếu có nguy hiểm, hắn cũng có thể dùng thuấn di mang Tông Nôn bỏ trốn. Tô Thần đến chỗ Tông Nôn, liền quay người cười nói với Mộ Dung Bắc, "Mộ Dung Bắc, lần này sao lại ngoan ngoãn rồi?" Mộ Dung Bắc khinh thường nhìn Tô Thần nói, "Hừ, ngươi đừng tưởng ta không biết ngươi đang tính toán gì, muốn dụ ta ra tay, Vũ Tương Quân, ngươi xem thường lao phu quá rồi." "Đáng tiếc, thật đáng tiếc." Tô Thần nhìn Mộ Dung Bắc liền lắc đầu, lần này Mộ Dung Bắc không ra tay bắt mình, e rằng sau này càng không có khả năng bắt được mình. Tô Thần quan sát tình hình chiến đấu của Sư Phi Huyên và Huyền Tử, hiện tại Sư Phi Huyên đã trọng thương Huyền Tử, có lẽ lát nữa Sư Phi Huyên có thể giết Huyền Tử. Đông Tà Hoàng Dược Sư và Hồng Thất Công bên cạnh hiện tại là ngang sức ngang tài, e rằng bọn họ nhất thời cũng không phân thắng bại. Hoàng Dược Sư cũng quá phế vật. Lúc này, Tô Nôn và Hoàng Dung đến bên cạnh Tô Thần vừa lúc nghe được Tô Thần lẩm bẩm. Hoàng Dung liền tức giận chỉ vào Tô Thần, vung nắm đấm nói, "Hỗn đản, ngươi nói xấu cha ta nữa ta đánh ngươi." Hoàng Dung không ngờ Tô Thần, tên hôn đản này, vừa đến đây đã nói xấu cha mình. Phải biết rằng cha nàng là vì cứu con gái của Tô Thần, tên hôn đản này mới đánh nhau với Hồng Thất Công. Tô Thần, tên hôn đản này, lại còn đứng bên cạnh xem náo nhiệt rồi nói lời trâm trọng, điều này khiến Hoàng Dung hiện tại hận không thể dạy dỗ tên hôn đản này. Tô Thần nhìn Hoàng Dung liền cười, đẩy Loan Loan ra trước mặt mình nói, "Hoàng Dung, ngươi mà cũng muốn đánh ta? Thấy tiểu phu nhân của ta chưa, nàng là cao thủ tông sư, nếu ngươi không muốn bị đánh thì ngoan ngoãn một chút." Chương 63, vẻ thẹn thùng của Yêu Yêu chương 63, vẻ thẹn thùng của Yêu Yêu. Hoàng Dung có chút dở khóc dở cười nhìn Tô Thần. Nàng không ngờ Tô Thần lại vô sỉ đến vậy, lại dùng người khác để uy hiếp mình. Hoàng Dung coi như đã nhìn thấu Tô Thần, tên Tô Thần này đúng là một tên hôn đản vô sỉ. Yêu Yêu hiện tại có chút đỏ mặt, nàng không ngờ Tô Thần, tên hôn đản này, lại dám nói như vậy trước mặt con gái mình. Hiện tại Yêu Yêu nhìn ánh mắt của con gái Tô Thần nhìn mình thì có chút bất lực. Tô luôn có chút kỳ quái nhìn về phía Yêu Yêu rồi hỏi Tô Thần, "Cha, người tìm nữ nhân khi nào vậy? Đây thật sự là nhị nương của con sao?" Tô Thần đến bên cạnh Tô luôn rồi xoa đầu nàng nói, "Con bé, cha còn chưa kịp dạy dỗ con nữa. Con là làm sao từ trong cô Tô Thành đi ra vậy?" Tô luôn có chút tinh lịch chớp mắt nói, "Ha ha, con là trực tiếp ngồi xe ngựa từ trong cô Tô Thành đi ra đó." Tô Thần có chút dở khóc dở cười búng chán Tô luôn hỏi, "Huyền Vũ quân đoàn của cô Tô Thành không cản con sao? Con bé này hiện tại càng ngày càng không đáng yêu, hiện tại lại dám đùa giỡn với mình, thật là, nếu Tô luôn lớn lên thì mình sẽ không quản được con bé rồi." "Ờ, hình như hiện tại mình đã không quản được con bé này rồi." "Có cản chứ, nhưng con cho họ xem ngọc bội cha cho con, họ liền thả cho con đi." "Cha, ngọc bội này cha cứ thu lại đi." Tô luôn ôm Tô Thần rồi cười nói với hắn, thậm chí còn đưa ngọc bội cho Tô Thần. Tô Thần không thu lại ngọc bội, nói với Tô Nôn, "Con bé ngốc, cho con thì cứ cầm lấy, sau này đừng đến những nơi nguy hiểm như vậy nữa." Tô Nôn thấy Tô Thần không cần ngọc bội liền cất đi trước, nàng hiện tại chỉ có thể chờ đến sau này có đệ đệ muội muội thì sẽ cho chúng. Tô Nôn cất ngọc bội xong liền cười nói với Tô Thần, "Cha, con là mang theo quân đội tới đó, còn cha thì sao? Cha là một người không biết võ công mà dám đến đây, cha không sợ gặp chuyện sao?" Tô Thần có chút lúng túng ho khan một tiếng liền đội vàng nói, "Khụ, ở đây không phải có mẹ của gì Lý sao? Bà ấy là đại tông sư, chỉ là hiện tại bà cô đó không biết chạy đi đâu rồi." Tô Nôn nghe lời Tô Thần liền gật đầu, nàng biết mẹ của dì Lý là một đại tông sư, nếu có mẹ của dì Lý ở đây, vậy thì phụ thân ở đây cũng sẽ không gặp chuyện gì. Tâu Nôn nhìn Yêu Yêu đang nhìn chằm chằm vào mình bên cạnh, Tâu Nôn đối với nàng cảm thấy rất tò mò, người nữ nhân đi chân trần này thật sự là nhị nương của mình sao? Chỉ là nàng nhìn không giống. Tâu Nôn kéo tay Tô Thần chỉ vào Yêu Yêu nói, vậy sao, cha, cha còn chưa nói cho con biết Yêu Yêu này có phải là nhị nương của con không?
Không phải, ta mách, Yêu Yêu, sao ngươi lại béo ta?
Tô Thần không ngờ Yêu Yêu này lại béo mình, Tô Thần vừa rồi cũng là cùng Tâu Nôn nói đùa Yêu Yêu là nhị nương của nàng, chỉ là Tô Thần phát hiện Yêu Yêu có chút không tự nhiên, lần này liền nói thật với Tâu Nôn, chỉ là không ngờ lại chọc cho tiểu yêu nữ này không vui. Yêu Yêu không thèm để ý đến Tô Thần, túi người nói với Tâu Nôn phải không, ta là nhị nương của con, chỉ là bị phụ thân con vứt bỏ, con đừng tin lời nói của phụ thân con, hắn hiện tại là gạt con đó. Tâu Nôn nhìn Yêu Yêu này liền biết nàng khẳng định không phải nữ nhân của phụ thân mình, nếu nàng là nữ nhân của phụ thân mình vậy thì sao nàng mấy tháng nay không gặp nàng. Hơn nữa phụ thân lúc đó có nói trong nhà không có người thân, Yêu Yêu này nếu là nữ nhân của phụ thân mình, phụ thân khẳng định sẽ nói cho mình biết, cho dù không nói cho mình thì cũng sẽ nói cho mẫu thân của mình. Tâu Nôn sờ cằm nhỏ của mình rồi cười nói, thật sao? Sao con có chút không tin lời ngươi nói? Yêu Yêu thấy Tâu Nôn không tin liền vội vàng nói, đương nhiên là thật, ta sẽ không lấy danh tiếng của mình ra làm trò đùa. Yêu Yêu cũng rất thích Tâu Nôn, con bé này, tuy rằng không thể nhận nàng làm đồ đệ, nhưng làm nhị nương của nàng cũng không tệ, đương nhiên, chỉ là làm nhị nương trên danh nghĩa của nàng, nàng sẽ không để Tô Thần tên hôn đảng kia chiếm tiện nghi của mình. Tô Thần nghe lời Yêu Yêu liền nhỏ giọng lẩm bẩm, Âm Khôi phái còn có danh tiếng sao? Yêu Yêu nghe lời Tô Thần liền tức giận lớn tiếng nói với hắn, Tô Thần, ngươi có phải muốn chết không? Nếu ngươi còn nói lung tung ta sẽ khiến ngươi đẹp mặt. Ta mách, Yêu Yêu ngươi là họ mèo sao? Sao thai lại thính đến vậy? Tô Thần nghe lời Yêu Yêu liền kinh ngạc nhìn nàng, Tô Thần nhất thời quên Yêu Yêu là một đại tông sư, cao thủ, điều này khiến Tô Thần hiện tại lo lắng Yêu Yêu lúc này sẽ nổi giận. Yêu Yêu nhìn Tô Thần rồi không thèm để ý đến hắn nữa, Yêu Yêu kéo Tâu Nôn rồi cúi đầu không biết nàng và con bé Tâu Nôn đang lẩm bẩm cái gì. Tô Thần nhìn các nàng rồi không thèm để ý nữa, dù sao Tâu Nôn cổ linh tinh quái, Yêu Yêu khẳng định là không moi được lời gì từ miệng Tâu Nôn đâu. Hoang Dung, con bé kia ở bên cạnh trừng mắt với mình Tô Thần cũng chú ý tới, Tô Thần hiện tại cũng lười để ý đến người đàn bà điên này, hiện tại Tâu Nôn và Hoàng Dung ở cùng một chỗ, sợ rằng sau này Tâu Nôn sẽ càng ngày càng điên hơn. Hoàng Dung này khẳng định sau này sẽ mang Tâu Nôn hư hỏng, Tô Thần quyết định sau này vẫn là không cho Tâu Nôn và Hoàng Dung ở cùng một chỗ, nếu không sau này cùng Hoàng Dung học được tùy tiện trốn khỏi nhà, đến lúc đó thì phiền phải rồi, lần này Tâu Nôn đến Hạnh Tử Lâm khẳng định cũng là Hoàng Dung xúi giục. Lúc này, Tiêu Phong và Diệt Tuyệt Sư Thái đến bên cạnh Tô Thần rồi chắp tay với Tô Thần nói, Võ Tướng Quân, tại hạ Tiêu Phong, lần này đa tạ tiểu quận chúa cứu mạng. Vân Nhi Diệt Tuyệt, bái kiến Võ Tướng Quân. Tô Thần cũng đội vàng nói với Tiêu Phong và Diệt Tuyệt Sư Thái, Tiêu Đại Hiệp, Diệt Tuyệt Sư Thái, lần này đa tạ các ngươi bảo hộ Tâu Nôn, con bé này. Tiêu Phong thấy Võ Tướng Quân này không có chút giá vẻ của một người quý tộc nào liền cười nói, ha ha, quân thượng, tiểu quận chúa là cứu ta mấy lần, hiện tại ta bảo hộ nàng cũng là nên. Diệt Tuyệt Sư Thái hiện tại cũng là thừa dịp Hoàng Dược Sư không ở đây, Lý Mạc Sầu hiện tại ở bên cạnh cũng không qua được, nàng liền trước tiên muốn Tô Thần đưa ra yêu cầu muốn thu Tâu Nôn làm đồ đệ. Võ Tướng Quân, Vân Nhi muốn biết tiểu quận chúa có thể bái ta làm sư phụ không? Thiên phú tu luyện của tiểu quận chúa rất cao, Vân Nhi muốn thu tiểu quận chúa làm đồ đệ. Mẹ kiếp, Diệt Tuyệt Lao Ni này lại muốn thu Tâu Nôn làm đồ đệ, chỉ với tu vi tiên tiên của Diệt Tuyệt mà còn muốn thu Tâu Nôn làm đồ đệ. Tô Thần trong lòng nhất thời vô ngữ. Kinh Nên là đại tông sư, Vương Ngự Yên là một kho tàng võ học, Tâu Nôn ở nhà muốn học gì không được, mà phái Nga Mi của Diệt Tuyệt Sư Thái là một cái hố. Tuy rằng trong thế giới tông võ Tô Thần không biết phái Nga Mi có cao thủ cường đại nào không, nhưng Tô Thần không muốn để Tâu Nôn bái Diệt Tuyệt Sư Thái, lão ni cô không bình thường này làm sư phụ. Tô Thần nhìn Diệt Tuyệt Sư Thái có chút ấy này nói, Diệt Tuyệt Sư Thái, hiện tại Tâu Nôn còn nhỏ, nàng mới 6 tuổi, mẫu thân của nàng có lẽ cũng sẽ không để nàng hiện tại đi bái sư học nghệ, vẫn là chờ Tâu Nôn lớn hơn một chút rồi nói. Võ Tướng Quân, tiểu quận chúa cũng có thể bái sư trước, sau này nàng lớn lên rồi đến phái Nga Mi học võ công cũng có thể. Diệt Tuyệt Sư Thái, Tâu Nôn đã đồng ý bái phụ thân của ta làm sư phụ rồi, lời của ngươi nói có chút một rồi. Chương 64, Hoàng Dung nổi điên vì bị Tô Thần chọc tức. Chương 64, Hoàng Dung nổi điên vì bị Tô Thần chọc tức. Diệt Tuyệt Sư Thái thấy Võ Tướng Quân dường như vì thấy Tâu Nôn còn nhỏ tuổi mà không cho nàng bái sư, liền nghĩ đến việc trước tiên định ra danh phận sư đồ, đợi sau này Tâu Nôn lớn lên rồi sẽ đến Nga Mi phái học võ công. Như vậy, Võ Tướng Quân hẳn là sẽ không phản đối. Chỉ là Diệt Tuyệt Sư Thái không ngờ rằng con gái của Hoàng Dược Sư lại nói Tâu Nôn đã đồng ý bái Hoàng Dược Sư làm sư phụ, điều này khiến Diệt Tuyệt Sư Thái nhíu mày. Hiện tại, nàng cũng không biết những lời con gái Hoàng Dược Sư nói là thật hay giả. Chỉ là nghĩ đến việc Tâu Nôn và con gái Hoàng Dược Sư có quan hệ rất tốt, Diệt Tuyệt Sư Thái lúc này cũng có chút lo lắng Tâu Nôn sẽ đồng ý bái Hoàng Dược Sư làm sư phụ. Hoàng Dung nhìn Diệt Tuyệt Sư Thái lâm vào trầm tư, liền phát hiện tên hôn đản Tô Thần lại giơ ngón tay cái với mình. Điều này khiến Hoàng Dung có chút không hiểu, Tô Thần tên hôn đản này có ý gì? Hắn đang khen ngợi mình thông minh đã tìm được một đệ tử tốt cho cha mình. Hay là Tô Thần căn bản không có ý định để Tâu Nôn bái Diệt Tuyệt Sư Thái làm sư phụ? Chẳng lẽ lần này mình vô tình giúp đỡ tên hôn đản này sao? Tô Thần nhìn Hoàng Dung cười cười, liền nói với Diệt Tuyệt Sư Thái, Diệt Tuyệt Sư Thái, Tâu Nôn hiện tại còn nhỏ, ta cũng không muốn nàng bái sư quá sớm. Đợi vài năm nữa ta sẽ để nàng tự quyết định, xem có muốn bái sư Thái làm sư phụ hay là bái cha của Hoàng Dung làm sư phụ. Sư Thái thấy thế nào? Diệt Tuyệt nghĩ, đây cũng là một cách. Ít nhất hiện tại Tâu Nôn sẽ không bái Hoàng Dược Sư làm sư phụ. Được, cứ làm theo lời Võ Tướng Quân nói đi. Hiện tại tiểu quận chúa còn quá nhỏ, đợi vài năm nữa tiểu quận chúa lớn lên, Bần nhi sẽ lại đến quấy rầy Võ Tướng Quân. Tô Thần nghe vậy liền vui vẻ nói, không sao, sư thái có thể đến cô Tô Thành, ta rất hoan nghênh. Ta cũng hy vọng tiểu nữ Tô luôn có thể bái sư thái làm sư phụ. Tô Thần nhìn Diệt Tuyệt sư thái, liền nghĩ đến, e rằng không bao lâu nữa Diệt Tuyệt sư thái sẽ chết, Tô luôn cũng không cần bái Diệt Tuyệt sư thái làm sư phụ nữa. Chỉ là Diệt Tuyệt sư thái này sao không giống trong phim truyền hình, là người không phân biệt phải trái, không phân biệt ân oán như vậy. Chẳng lẽ Diệt Tuyệt sư thái trong thế giới tổng võ cũng đã thay đổi? Nói đến thì Diệt Tuyệt sư thái này cũng có dung mạo không tệ, ừm, chính là kiểu còn giữ được phong thái, cũng không có hai sợi lông mày dài xấu xí kia. Hoàng Dung nhìn Tô Thần liền đội vàng hỏi, Tô Thần, cha ta đâu? Cha ta có thể đến tìm Tô Nôn không? Hoàng Dung thực ra là muốn tìm Tô Nôn chơi, Tô Nôn tuy nhỏ tuổi, nhưng người nhỏ mà quỷ lớn, hơn nữa còn rất hợp với khẩu vị của mình, Hoàng Dung cũng rất thích Tô Nôn nha đầu kia. Tô Thần liếc mắt Hoàng Dung một cái, liền nói với nàng, cha ngươi có thể đến, còn ngươi thì thôi. Hoàng Dung nghe lời Tô Thần nói, liền tức giận chất vấn, hỗn đản, ngươi có ý gì? Ta có ý gì ngươi hiểu, lần này Tô Nôn lén lút đến đây chắc chắn là ngươi xúi giục nàng, đúng không? Ta không xúi giục nàng, chúng ta chỉ muốn ở bên nhau, cho nên cùng nhau đến xem đại hội cái bang. Ta tin ngươi mới lạ. Ngươi tìm chết. Ta má ơi, buông tay, ngươi không biết nam nữ thụ thụ bất thân sao? Tô Thần nhìn Hoàng Dung, người đàn bà điên này cắn cánh tay mình, liền có chút căm nín. Hôm nay Tô Thần coi như đã xui xẻo trong tay những người đàn bà này rồi, ở đây không có Lâm Thi Âm, hiện tại thay bằng Hoàng Dung này còn khó đối phó hơn cả Lâm Thi Âm. Ta nói cho ngươi biết Tô Thần, nhà ngươi ta đến là chắc chắn. Ha ha, ngươi cười cái rắm. Đồ ngốc, ta cười sao? Đến cả chế giễu ngươi và cười cũng không phân biệt được, ngươi còn tự cho mình là một người phụ nữ thông minh tuyệt đỉnh. Tô hỗn đản, chẳng lẽ ngươi muốn ta đánh ngươi ở đây sao? Ngươi còn đối nghịch với ta, ta nhất định sẽ đánh ngươi. Ha ha. Hoàng Dung nghiến răng, liền trừng mắt với tên hôn đản này, lần này mình suýt chút nữa bị Tô Thần chọc tức điên rồi. Hiện tại ở đây Hoàng Dung cũng không tiện đánh tên hôn đản này, Hoàng Dung nghĩ đến sau này nhất định phải đánh tên hôn đản vô sỉ này một trận. Mà lúc này, thủ hạ của Mộ Dung Bác hiện tại đã giết đến đỏ mắt, hiện trường khắp nơi đều là thi thể bị giết chết, những người trong giang hồ hiện tại cũng chỉ còn lại hơn 100 người, 100 mấy chục cao thủ tiên tiên của Mộ Dung Bác hiện tại cũng chỉ còn lại hơn 40 người, có thể thấy được trận chiến hiện tại thảm khốc đến mức nào. Cha, cứu con không muốn chết. Tống Thanh Thư hiện tại đang bị một cao thủ tiên tiên nhị trọng thiên truy sát. Hắn chỉ có tu vi hậu thiên thất trọng tiên, đối mặt với một cao thủ tiên tiên, hắn căn bản không phải là đối thủ, hiện tại Tống Thanh Thư chỉ có thể trông cậy vào cha mình đến cứu hắn. Tống Biên Kiểu thi triển khinh công đến bên cạnh Tống Thanh Thư, liền đánh lui cao thủ tiên tiên kia, liền lập tức mang theo Tống Thanh Thư rời khỏi chiến trường. "Thanh Thư, con không sao chứ?" Tống Thanh Thư ôm bụng mình, đau đớn ho khan vài tiếng nói, "Cha, con không sao, chỉ bị một chút vết thương nhỏ." Tống Biên Kiểu nhìn dấu chân trên bụng Tống Thanh Thư, liền tức giận nói, "Đã sớm nói đừng tham gia chuyện này, con cứ không nghe, hiện tại con đã biết sự hung hiểm của giang hồ rồi chứ?" Xin lỗi cha, sau này con sẽ nghe lời cha. Mà bên này, Nhạc Bất Quần cũng thừa cơ rút lui khỏi chiến trường, hiện tại cao thủ giang hồ bên trong quá nhiều, hắn tu vi tiên tiên lục trọng tiên, nếu còn không rút lui, e rằng cũng sẽ chết ở bên trong. Phu nhân của Nhạc Bất Quần, Ninh Trung Tắc nhìn Nhạc Bất Quần an toàn thoát thân, liền thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù hiện tại nàng xem thường những gì Nhạc Bất Quần đã làm, nhưng dù sao Nhạc Bất Quần là trượng phu của mình, nàng cũng không hy vọng Nhạc Bất Quần gặp chuyện. Đoàn Chính Tuần hiện tại vô cùng sợ hãi, gần cả ngàn người trong giang hồ hiện tại lại bị hơn 100 thủ hạ của Mộ Dung Bắc giết chết gần hết. Đoàn Chính Tuần lần này là người đứng đầu những người trong giang hồ này, nếu những người trong giang hồ này đều chết hết, hắn chắc chắn sẽ bị thủ hạ của Mộ Dung Bắc giết chết. Đoàn Chính Tuần hiện tại sốt ruột la lớn ở một bên, xông lên, giết những thủ hạ của Mộ Dung Bắc, bọn chúng chỉ còn lại hơn 40 người, bên ngoài ở đây còn hơn 100 cao thủ, cùng nhau ra tay diệt bọn chúng, nếu không ta đều sẽ chết. Mặc dù Đoàn Chính Tuần la hét hung hãn, nhưng hắn mang theo hộ vệ của mình không ngừng lùi về phía sau. Hiện tại Đoàn Chính Tuần cũng phải nghĩ cách thoát thân, nếu không một lát nữa những người trong giang hồ ở đây nếu chết hết, e rằng đến lúc đó không thể đi được. Lâm Thi Âm ở bên cạnh Chu Chỉ Nhược và Triệu Mẫn không ngừng ghi nhớ những người đã trốn thoát, đây là Tô Thần trước khi đi đã bảo nàng làm, mặc dù nàng không biết Tô Thần tại sao lại làm như vậy, nhưng Lâm Thi Âm vẫn giúp ghi lại những người vừa rồi đã rút lui. Lâm Thi Âm nhìn thấy một người trẻ tuổi được cứu ra, liền vội vàng hỏi Chu Chỉ Nhược, "Chỉ Nhược, vừa rồi người được một người trung niên cứu ra là ai?" Chu Chỉ Nhược thấy Lâm Thi Âm không ngừng ghi lại tên của những người rút lui khỏi trận chiến, liền tò mò hỏi, "Thi Âm, ngươi rốt cuộc đang làm gì? Sao không ngừng hỏi chúng ta những người đã rút lui? Nếu ngươi không nói cho chúng ta biết, ta và Triệu Mẫn sẽ không nói cho ngươi biết những người đó là ai."